Đây chính là thiên giai hạ phẩm Lạc Vân kiếm a. Diệp Văn Nguyên ở trong lòng không cam lòng gầm thét một câu. Hắn nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có thụ thương, trên thực tế đã bị nội thương không nhẹ, nếu không phải dựa vào Lạc Vân kiếm phẩm cấp áp chế, hắn cũng sớm đã tại đối bính bên trong bị chấn động đến hồi phi yên diệt. Lúc này, nếu là Tiêu Huyền công kích lần nữa, không tiêu sử dụng kiếm hóa ngàn vạn, chỉ thi triển cái kia quỷ dị ngự kiếm thuật, hắn cũng không dám hứa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tiêu Huyền, chợt ha ha cười nói, ha 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 ha. Các hạ thực lực cường hãn, cái này chiến là bản tọa 50 năm đến đánh cho lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận. Có điều, lấy bản tọa thực lực, các hạ muốn diệt ta Lạc Vân Tông cũng không phải dễ dàng như vậy. Đã ngươi ta đánh tới đánh lui cũng phân không ra cái thắng bại, bản tọa cảm thấy không bằng bắt tay giảng hòa đều thối lui một bước, như thế nào? Tiêu Huyền nghe vậy, khoe miệng phát họa ra một vệ trêu tức độ cong, lại là không nói một lời, từ chối cho ý kiến. Diệp Văn Nguyên lại nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng cùng bản tọa bắt tay giảng hòa, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lạc Vân Tông phó tông chủ, cùng ta bình khởi bình tọa. Chờ chúng ta song song đột phá Nguyên Anh, chỉ cần liên thủ liền có thể thiên hạ vô địch, đến lúc đó toàn bộ Đại Tần Vương triều đều là chúng ta vật trong bàn tay, ngươi nói, điều kiện như vậy, như thế nào? Diệp Văn Nguyên tiếng nói tuy nhiên không cao, nhưng là tại yên tĩnh giữa sân gốc, vẫn là rõ ràng chuyển tới tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Nghe được Diệp Văn Nguyên, những cái kia Lạc Vân Tông trưởng lão, đệ tử ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Diệp Văn Nguyên lời nói này phân lượng có thể là phi thường nặng. Như Tiêu Huyền gật đầu đáp ứng, Lạc Vân Tông thì tương đương với nắm giữ hai cái có thể chống lại Nguyên Anh kỳ cường giả, tin tưởng tương lai không lâu liền có thể quật khởi, thậm chí còn có thể nhất thống Đại Tần Vương triều giới tu hành. Đến lúc đó, Lạc Vân Tông biến thành Đại Tần đệ nhất tông, bọn họ những trưởng lão này, đệ tử thân phận, chẳng phải là đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, những thứ này Lạc Vân Tông trưởng lão, đệ tử nhìn về phía Tiêu Huyền ánh mắt cũng là tràn ngập nóng rực cùng khát vọng, hận không thể lập tức quỳ gối, hô to Tiêu phó tông chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh mà mỉa mai thanh âm, đột nhiên truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Phó tông chủ, ha ha, chỉ bằng các ngươi đáng ngu xuẩn này, cũng xứng để cho ta làm các ngươi phó tông chủ. Đạo thanh âm này, đương nhiên đó là Tiêu Huyền thanh âm. Trong giọng nói của hắn, mang theo nồng đậm trào phúng cùng xem thường chi ý. Diệp Văn Nguyên nghe vậy khẽ giật mình, giận quá thành cười nói, cuồng vọng vô tri. Ngươi cho rằng bản tọa nể mặt ngươi là sợ ngươi sao? Ngươi cần phải biết, nơi này là ta Lạc Vân Tông địa bàn, như tiếp tục đấu nữa, ngươi cho rằng có thể đủ tất cả thân trở ra. Bản tọa quý tài, chỉ là không đành lòng một thiên tài như vậy vẫn lạc, cho nên mới muốn cùng ngươi chung tương đại sự. Ngươi không muốn không biết điều, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vừa dứt lời, Lạc Vân Tông mọi người liền mở miệng phụ hòa nói, ta Lạc Vân Tông không phải những tán tu kia tông môn có thể so sánh, phó tông chủ chi vị lâu dài trống chỗ, chính là không có nhân tuyển thích hợp có thể hoàn toàn đảm nhiệm, chỉ cần ngươi chịu thêm vào ta Lạc Vân Tông, về sau tất nhiên có thể cùng tông chủ cùng một chỗ nhất thống đại tần giới tu hành. Tiêu công tử có thể đã suy nghĩ kỹ, nếu ngươi cự tuyệt, chỉ sợ về sau lại không có cơ hội nha. Những người này mồm năm miệng 10 khuyên giải lấy Tiêu Huyền, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Chỉ bất quá, Tiêu Huyền vẫn chưa làm ra trả lời, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn hiện tại đã xác nhận, toàn lực của mình phát huy, cần phải có thể chống lại Nguyên Anh nhất trọng đến hai trọng hai bên tu sĩ. Mà Diệp Văn Nguyên bởi vì cầm có thiên giai hạ phẩm Lạc Vân kiếm, thực lực cùng mình không kém nhiều, lại đánh như cũ khó phân thắng bại. Át chủ bài vẫn là quá ít, nếu là trước khi đến đem luyện thể công pháp tu luyện một phen, hay là đem vạn kiếm quyết lại để thăng một cái cấp bậc, đoán chừng có thể thắng Diệp Văn Nguyên mấy chiêu, nhưng là nói như vậy, lại sẽ mất đi tiên cơ. Tiêu Huyền không khỏi thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, Song Phương lâm vào thế bí bên trong. Lúc này, Chí Nô bỗng nhiên đi lên phía trước, thấp giọng nói, "Sư phụ, Lạc Vân kiếm hẳn là dùng nhà ta tổ truyền kiếm phôi đoán tạo, ta cùng nó ở giữa tựa hồ có một loại nào đó huyết mạch liên hệ, cái kia Lạc Vân Tông tông chủ giống như cũng không có đem tế luyện xong toàn." Nghe nói như thế, Tiêu Huyền con ngươi sáng lên, truyền âm nói, "Chí Nô, ngươi tập trung chú ý lực, có thể ảnh hưởng Lạc Vân kiếm sao?" "Không biết, nhưng là ta muốn lợi dụng cái này tia cảm ứng, vận chuyển thiên lý ngự kiếm thuật thử một chút." Chí Nô thanh âm có chút chần chờ, dù sao nàng vừa rồi chỉ là có một tia rất yếu ớt cảm ứng, nhưng có thể hay không đối Lạc Vân kiếm sinh ra ảnh hưởng nàng không dám hứa chắc, cũng không biết có thể hay không đạt tới Tiêu Huyền chỗ yêu cầu hiệu quả. Nhưng vì trợ giúp Tiêu Huyền, nàng còn là muốn thử một chút. Tiêu Huyền hơi hơi trầm ngâm, lập tức nói, "Chí Nô, vi sư trước cùng hắn lượn vòng, quá trình bên trong ngươi liền chăm chú cảm nhận, tranh thủ có thể đối Lạc Vân kiếm sinh ra một số ảnh hưởng." "Đúng, sư phụ." Chí Nô nhu thuận nhẹ gật đầu, liền lui sang một bên. Tiêu Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào trong lúc rằng co Lạc Vân Tông mọi người. Ánh mắt của hắn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, "Bớt nói nhiều lời, Tiêu Mỗ nói là làm, nói diệt ngươi tông môn thì diệt ngươi tông môn, ai cũng không ngăn cản được ta." Nói xong, Tiêu Huyền bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, trực tiếp đạp toái hư không, cả người giống như là một tia chớp, hướng Diệp Văn Nguyên đánh tới. "Cái gì? Cái này Tiêu Huyền lại còn thật lần nữa dám ra tay?" Mọi người sắc mặt đều biến, Tiêu Huyền căn bản không có đem cái gọi là Lạc Vân Tông phó tông chủ chi vị để vào mắt. Diệp Văn Nguyên thấy thế, cũng là sắc mặt u ám xuống tới. Hắn vốn cho rằng Tiêu Huyền trầm mặc nửa ngày, vẫn là có chỗ cố kỵ, không dám lần nữa đối chính mình động thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Tiêu Huyền quả thực cũng là cái không thức thời tiết đầu em bé. Diệp Văn Nguyên sắc mặt âm trầm lợi hại, hắn lạnh hừ một tiếng, cánh tay giương lên, liền chuẩn bị lần nữa thôi động Lạc Vân kiếm hướng giết tới. Hai người trong nháy mắt giao phong. Chỉ bất quá lần này, song phương đều thu liễm tự thân khí thế cùng linh khí, không giống như là vừa mới như vậy ngông cuồng, đối Bính Thanh thế cũng hiển nhiên không có trước đó thật lớn. Trong chớp mắt qua hơn 10 chiêu, đều là đơn giản một chút thăm dò, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Tiêu Huyền tựa hồ lực có chưa đến, nhiều lần đều bị bức bách biến chiêu, tại Diệp Văn Uyên liên tục không ngừng sắc bén thế công phía dưới, dần dần rơi vào hạ phong. Lạc Vân Tông mọi người thấy thế, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, ào ào nói khích, tông chủ lợi hại. Cái này thằng nhãi con không biết trời cao đất rộng, cũng dám tại cùng chúng ta tông chủ khiêu chiến. Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch. Cả đám quần tình xúc động, vì Diệp Văn Uyên hò hét trợ uy. Mà Diệp Văn Uyên càng đánh, hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng lại càng nồng đậm. Bởi vì hắn chợt phát hiện trong tay mình Lạc Vân kiếm tựa hồ không bằng trước đó như vậy điều khiển như cánh tay, một cỗ không hiểu khó tả tối nghĩa truyền khắp hắn toàn thân, làm đến hắn tim đập đột nhiên tăng nhanh mấy lần, chỗ trán cũng hiện đầy mồ hôi mịn. Thật kỳ quái, chẳng lẽ là ta linh khí tiêu hao quá nhiều, mà lại thâm thụ nội thương, dẫn đến kiếm pháp có chỗ vướng hữu. Diệp Văn Uyên trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hắn không từ bỏ, lần nữa nếm thử thôi động Lạc Vân kiếm, muốn tìm được một chút manh mối. Chỉ tiếc hắn thử hơn 10 lần, kết quả vẫn không có phát huy ra Lạc Vân kiếm cái kia có uy lực. Thời cơ đã đến. Thấy thế, Tiêu Huyền trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó, hắn liền bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng vung dậy, nhiều chỉ nhu kiếm tốc độ tăng vọt, hóa thành ba đạo lưu quang, đột nhiên đánh phía Diệp Văn Uyên. Tiêu Huyền lần này đem Thiên Lý Ngự kiếm thuật thôi phát đến cực hạn, kiếm mang những nơi đi qua hư không từng khúc vết rách bạo phát, bởi vì vạch phá không khí, trên mũi kiếm mơ hồ ma sát ra từng sợi hỏa hồng kiếm diễm thiêu đốt, làm đến những thứ này kiếm mang giống như liệt dương, sáng rực bức người. Thấy cảnh này, không chỉ có Diệp Văn Uyên, mọi người tại đây đều cảm nhận được áp lực cực lớn, ồn ào thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Văn Uyên ánh mắt ngưng tụ, sau đó hai tay huy động, từng mảnh như bạch ngọc kiếm quang phù hiện ở xung quanh hắn, giống như trắng xóa hoàn toàn thác nước chiếu nghiêng xuống, ý đồ ngăn trở Tiêu Huyền đánh tới chi kiếm. Nhưng là khiến Diệp Văn Uyên cảm thấy bất an là, chính mình vung phát ra tới kiếm quang, không chỉ có tốc độ chậm, uy lực càng là giảm bớt đi nhiều, vừa mới đụng phải những cái kia kiếm mang, liền dường như châu đất xuống biển đồng dạng, trong nháy mắt tăng dã. Làm sao có thể? Diệp Văn Uyên đồng tử nhất thời thích chặt, tràn đầy không thể tin thần sắc. Tiếp đó, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tiêu Huyền thi triển Thiên Lý Ngự kiếm thuật tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm mang cũng càng ngày càng thịnh, từng đạo kinh khủng kiếm cương giăng khắp nơi, giống như từng cái hàng dài tại hai cánh tay của hắn ở giữa xuyên thẳng qua rời rạc. Mỗi một lần đều là tại Diệp Văn Uyên bên cạnh ầm vang nổ tung, làm đến Diệp Văn Uyên liên tục bại lui. Diệp Văn Uyên quá sợ hãi, chỉ cảm thấy trong tay Lạc Vân kiếm tựa hồ không còn là bảo vật của mình đồng dạng, mỗi một lần huy kiếm đều muốn hao phí đại lượng linh khí cùng tinh lực, làm đến thân thể của hắn cùng thần thức đều có chút rã rời, thậm chí còn có thể có loại như tê liệt cảm giác đau đớn, để hắn như muốn nôn mửa. Đến sau cùng, trong tay Lạc Vân kiếm giống như có lẽ đã biến thành một thanh phi kiếm bình thường, biến thành một cái khoai lang bằng tay, để hắn có loại nắm bất ổn cảm giác, dường như buông lỏng tay liền sẽ rơi xuống. Hắn cũng không còn cách nào khống chế Lạc Vân kiếm thi triển kiếm kỹ, trơ mắt nhìn lấy từng đạo kiếm quang oanh kích mà đến, chỉ có thể hết sức tránh né, chật vật chạy trốn. Cái này khiến Diệp Văn Uyên trong lòng sinh ra một vẻ hoảng sợ. Tiêu Huyền thi triển chính là bí pháp gì, vậy mà quỷ dị như vậy. Tâm tư của hắn nhanh quay ngược trở lại, sau đó ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét đến cách đó không xa đang ngục quang sáng rực nhìn chằm chằm Lạc Vân kiếm, chập chỉ thành kiếm không ngừng hư không múa chí nô. Một đạo linh quang trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch nguyên do. Nguyên lai là nha đầu này đang giở trò. Tất nhiên là nàng cùng Lâm gia tổ truyền kiếm phôi có cảm ứng, cho nên từ đó cản trở, cưỡng ép thao túng Lạc Vân kiếm. Không được, không thể để cho nàng đạt được. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Diệp Văn Uyên lại không chần chờ, vội vàng hướng chi nô vị trí phóng đi. Rốt cục nhìn ra được không? Bất quá, Tiêu Huyền thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Vừa dứt lời, Tiêu Huyền song trưởng lại lần nữa huy động, ba thanh nhiêu chỉ nhu kiếm tuột tay mà ra, cấp tốc hướng Diệp Văn Uyên bao phủ mà đi. Diệp Văn Uyên hoảng hốt, vô ý thức thôi động Lạc Vân kiếm. Thế mà thì tại sắp ngăn lại nhiễu chỉ nhu kiếm lúc, Lạc Vân kiếm lại đột nhiên chết đi nguyên bản quy tích, bộc lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Không tốt. Diệp Văn Uyên không khỏi vãi cả linh hồn, vội vàng điều động thể nội linh khí, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu vàng kim nhạt vòng phòng hộ. Nhưng là tầng này vội vàng ngưng kết màu vàng kim vòng phòng hộ tại gặp phải cái kia ba thanh địa giai tuyệt phẩm nhiễu chỉ nhu kiếm lúc, liền như là giấy giống nhau yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Phốc phốc phốc. Ba thanh nhiễu chỉ nhu kiếm hung hăng đâm vào Diệp Văn Uyên lồng ngực, đem xuyên qua, lưu lại ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi tuôn ra. A, ta không cam tâm. Diệp Văn Uyên kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể chấn động, máu tươi phun ra. Lập tức thân thể run lên, bịch một chút liền ngã trên mặt đất, khí tức triệt để đoạn tuyệt. Tông chủ, tông chủ, chết rồi. Còn thương mọi người thấy thế, nhất thời một trận thất kinh, ào ào kêu gọi lên Diệp Văn Uyên. Diệp Văn Uyên chết. Tông chủ của bọn hắn vẫn lạc. Diệp Văn Uyên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người một trận ngạc nhiên, nhìn trên mặt đất đã chết hết Diệp Văn Uyên, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tông chủ chết. Cái này phiền toái, không nghĩ tới Tiêu Huyền vậy mà như thế lợi hại, liền tông chủ cũng đỡ không nổi. Còn nghĩ gì thế? Mau trốn a. Tông chủ chết rồi, chúng ta cũng phải chết ở Tiêu Huyền trong tay. Lạc Vân trong cốc, nhất thời loạn cả một đoàn. Trốn. Mọi người điên cuồng la lên. Trốn. Tiêu Huyền khỏe miệng nổi lên một vệt vẻ chê cười, trốn. Ai có thể trốn đây? Vừa mới nói xong, ngón tay hắn điểm nhẹ, từng từng đạo kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đem cả ngọn núi hoàn toàn bao phủ, tạo thành một trường kiếm võng, phong tỏa sơn phong tất cả đường ra. Chương 66, dẹp đường hồi phủ, thu hoạch khen thưởng. Cái gì? Lạc Vân Thành kinh hiện người thần bí, một kiếm chém giết 37 tên kim đan cao thủ. Ngoa tạo. Người thần bí đánh bất ngờ Lạc Vân Tông, lấy sức một mình diệt tông, hơn vạn môn đồ không ai sống sót, Lạc Vân Tông từ đó theo đại tần giới tu hành, xóa tên. Lạc Vân Tông hủy diệt, Lạc Vân Thành lâm vào quần long vô thủ tình trạng, đan đạo thế gia Tô Chí Viễn trở thành mới Lạc Vân Thành chủ. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp đại tần quốc cảnh nội. Vô luận là những cái kia tu hành thế gia, vẫn là các đại môn phái, cũng hoặc là tiểu môn tiểu phái, đều không ngoại lệ, ào ào chấn động. Vô số người vì đó xôn xao. Lạc Vân Tông tại đại tần vương triều cảnh nội có địa vị vô cùng quan trọng, thực lực cường đại, môn đồ hơn vạn, thực lực có thể so với đỉnh cấp môn phái. Dạng này một cái môn phái hủy diệt, đối với đại tần vương triều giới tu hành mà nói, tuyệt đối là một kiện đại sự. Mặc kệ là đại tần hoàng thất, vẫn là những môn phái kia thế gia, cũng có chút ngồi không yên, ào ào phái người tiến về Lạc Vân Thành tìm hiểu tin tức. Nhưng đều không ngoại lệ đều là không bệnh mà chết, bởi vì người chứng kiến tất cả đều mất mạng. Mà bởi vì do xét đến Tiêu Huyền cùng Tô Chí Viễn tu vi chỉ có kim đan nhất trọng, các đại thế lực lại là không có đem sự kiện này hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Dù sao, kim đan nhất trọng tuy nhiên không kém, nhưng trong mắt bọn hắn, quyết định không có khả năng sẽ có được đủ để chống lại Nguyên Anh cường giả Lạc Vân Tông một lần hành động hủy diệt. Trong lúc nhất thời, việc này không có chứng cứ, biến thành án chưa giải quyết, cũng đã trở thành đại tần vương triều tất cả mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Thành chủ phủ, trong chủ điện, Tiêu Huyền ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Mà thân là tân tấn thành chủ Tô Chí Viễn, thì là nặc nặc đứng ở một bên, cung kính hồi báo hai ngày này phát sinh ở Lạc Vân Thành bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Nửa ngày về sau, Tiêu Huyền nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Hai ngày thời gian, Lạc Vân Thành đi qua dị thường long trời lỡ đất biến cố, theo Lạc Vân Tông hủy diệt mang tới ảnh hưởng dưới một lần nữa đi lên quỹ đạo. Trong thành các loại thương nghiệp tràng sở cũng khôi phục bình thường, hết thể như cũ, trật tự rành mạch. Đây đối với Tô Chí Viễn cái này mới đảm nhiệm thành chủ mà nói, cũng là đáng quý. Không tệ. Ngươi làm việc rất tỉ mỉ, đem Lạc Vân Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, để cho ta rất hài lòng. Tiêu Huyền nhìn Tô Chí Viễn liếc một chút, gật đầu nói. Cái này đều dựa vào tiền bối có phương pháp giáo dục, nếu không phải tiền bối cung cấp những cái kia thiên mã hành không kinh doanh kế hoạch, Lạc Vân Thành cũng không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Tô Chí Viễn nghe vậy, lập tức lấy lòng một câu, trên mặt toát ra một tia khiêm tốn mỉm cười. Nguyên bản, hắn thì đối Tiêu Huyền thực lực cùng thủ đoạn rất là sùng kính, thật không nghĩ đến Tiêu Huyền đối với buôn bán một đạo cũng có hắn đặc biệt kiến giải. Cái gì thuận phong tiêu cục, xe buýt xe ngựa loại hình, đều là Tiêu Huyền đề nghị. Đồng thời, Tiêu Huyền còn đem những thứ này kế hoạch cùng kinh doanh thủ pháp, không giữ lại chút nào chuyển thụ cho Tô Chí Viễn, mới khiến cho hắn trong thời gian ngắn nhất, liền đem Lạc Vân Thành thành chủ vị trí ngồi vững vàng. Tô Chí Viễn thậm chí ý tưởng đột phát, nếu là Tiêu Huyền chuyên tâm thương đạo, phải chăng có thể trở thành phương thế giới này cái thứ nhất lấy thương nhập đạo tu sĩ? Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thương tu. Đương nhiên, Tô Chí Viễn tự mình biết, đây chỉ là một vô căn cứ mơ màng thôi. Không nói lấy thương nhập đạo là có hay không có thể thực hiện, dù thật sự có loại này tu luyện phương thức, lấy Tiêu Huyền nghịch thiên thiên phú cũng không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Vì thế, Tô Chí Viễn ánh mắt chớp lên, chỉ có thể cảm thán thiên tài chỉ là thiên tài, mà Tiêu Huyền lại là yêu nghiệt. Tiêu Huyền nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, ngươi bỏ qua đan đạo đi vào đường buôn bán, nếu muốn chính thức thành công kinh doanh đi xuống, liền cần nỗ lực rất nhiều nỗ lực. Lạc Vân Thành cục thế đã ổn định lại, sau đó ta liền không còn quan tâm, hết thảy sự vụ chính ngươi quyết định. Tô Chí Viễn vội vàng nói, đa tạ tiền bối dịu dắt tri ân, Tô Mộ nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài, tận lực làm đến thập toàn thập mỹ, mỗi tháng kinh doanh đoạt được đều sẽ đúng giờ đưa đến trong tay tiền bối. Tốt, vậy ta liền trước tiên rời đi. Tiêu Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, đối Tô Chí Viễn nói, cha, ta đi. Một bên Tô Mộc Hàm cũng mở miệng, nói ra, ừm, đi thôi. Nhớ kỹ, ngày sau ở tiền bối môn hạ, nhất định muốn tôn sư trọng đạo, siêng năng tu luyện, chớ có cho tiền bối mất mặt. Tô Chí Viễn dặn dò. Đúng, nữ nhi cần tuân phụ thân dạy bảo, nhất định không dám có chút lười biếng. Tô Mộc Hàm cung kính đáp. Tô Chí Viễn nhìn lấy nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng thần sắc. Sau đó, Tô Chí Viễn đem Tiêu Huyền sư đồ ba người đưa đến Lạc Vân Thành bên ngoài hơn 30 dặm chỗ, mới tại Tô Mộc Hàm an ủi về sau dừng lại. Đưa mắt nhìn Tiêu Huyền sư đồ rời đi về sau, Tô Chí Viễn lại đứng tại chỗ rất lâu, thẳng đến Tiêu Huyền sư đồ bóng lưng hoàn toàn biến mất tại hắn ánh mắt phạm vi về sau, Tô Chí Viễn mới thở dài, lẩm bẩm nói: "Mộc Hàm, biết con gái không ai bằng cha, tâm tư của ngươi là cha rõ ràng, chỉ là tiêu tiền bối thiên nhân chi tư, ngày sau thành tựu không phải tầm thường, chỉ hy vọng ngươi có thể tận lực đuổi kịp bước tiến của hắn, tranh thủ trở thành hắn trợ thủ đắc lực." Sau một ngày, Tiêu Huyền sư đồ đi vào Lạc Vân Thành ngàn dặm bên ngoài một chỗ thành trấn. Tòa thành này trấn không tính phồn hoa, nhưng lại hết sức yên tĩnh. Trong thành nhân khẩu cũng không coi là nhiều, đại bộ phận là người bình thường. Nơi đây ít người, hoàn cảnh thanh nhã, phù hợp các người dốc lòng tu luyện. Khoảng cách tông môn thi đấu còn có hơn một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền trước lưu tại nơi này thật tốt tăng lên một phen tu vi. Đi vào một gian khách sạn về sau, Tiêu Huyền đối Chí Nô hai nữ phân phó nói. Đúng, đồ nhi tuân mệnh. Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm nhu thuận lên tiếng, lập tức, hai nữ đi vào phòng bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Tiêu Huyền thì trở lại trong phòng của mình, bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Đi một chuyến Lạc Vân Thành, không chỉ có giúp Chí Nô báo huyết hải thâm cửu, Tiêu Huyền chính mình cũng là thu hoạch rất nhiều. Diệt Lạc Vân Tông về sau, Tiêu Huyền đem Lạc Vân Tông bên trong đan dược, dược tài, binh khí, công pháp, võ kỹ chờ một chút, tất cả đều vơ vét tiến vào chữ vật giới chỉ. Nhiều như vậy bà bối, dù là thả ở bên ngoài bán phá giá, giá trị cũng là không ít. Đương nhiên, Tiêu Huyền hiện tại không thiếu đồ ăn vặt. Một tòa Lạc Vân thành sản nghiệp tự không cần nhiều lời, tin tưởng Tô Chí Viễn chỉ cần không lốc, dựa theo Tiêu Huyền lưu lại kinh doanh phương án làm từng bước, liền có thể tại nguyên lai trên cơ sở ích lợi tương đối khá. Tăng thêm Diệt Lạc Vân Tông về sau, còn thu được một đầu sản xuất không tệ linh thạch khoáng mạch, mỗi tháng chí ít đều có thể ổn định doanh thu 1000 khối hai bên cực phẩm linh thạch. Có thể nói, Tiêu Huyền hiện tại nắm giữ đến các hạng sản nghiệp tiềm lực 10 phần, chỉ cần chừng 1 năm liền có thể để hắn thân gia tăng vọt mấy chục lần, đến lúc đó, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Vương triều cũng là số 1 đến tồn tại. Càng không muốn xách đến lúc đó ban cho đồ đệ, còn có thể thu được hệ thống phản hồi khen thưởng, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không vì linh thạch phát sầu. Nhìn lấy trong chữ vật giới chỉ trồng chất như núi các loại tài nguyên tu luyện, công pháp pháp bảo, Tiêu Huyền khẽ miệng không khỏi hiện lên một vệt nụ cười. Cái này trồng chất tư nguyên, cũng không biết có thể đổi lấy cái gì phản hồi khen thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Huyền gọi tới Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm, không đợi hai nữ chào, liền không khỏi giải thích đem hai cái chữ vật giới chỉ ném tới, đồng thời nói ra, lần này diệt đi Lạc Vân Tông, thu hoạch cao minh không ít chiến lợi phẩm, vi sư đem qua phân phối một chút, tất cả thuộc về các ngươi tất cả. Sư phụ, cái này, như vậy thì làm sao được? Đây đều là sư phụ hao hết tâm lực tịch thu được chiến lợi phẩm, sao có thể đưa cho chúng ta đâu? Tô Mộc Hàm vội vàng sợ hãi cự tuyệt. Sư phụ, trước kia ngài ban cho đồ đạc của chúng ta đến bây giờ còn có thật nhiều để đó không dùng vô dụng, lần này lại ban thưởng nhiều như vậy quý giá đồ vật, Chí Nô vô luận như thế nào không thể tiếp nhận, còn mời sư phụ thu trở về đi. Chí Nô cũng mở miệng nói, nàng biết những vật này không chỉ có đối sư phụ hữu dụng, đối cho các nàng tới nói càng là một phần đại tạo hóa. Nhưng Tiêu Huyền trước đó đã cho các nàng rất nhiều bảo bối cùng linh thạch, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại thu. Bất quá Tiêu Thần lại khoát tay áo, thản nhiên nói, cầm lấy đi, vi sư tính cách các ngươi rõ ràng, đưa ra ngoài đồ vật liền không có thu hồi nói chuyện. Thấy thế, Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm liếc nhau, đồng đều theo trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ, cũng biết chối từ không rơi, liền đành phải đáp ứng. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết nhận, nếu là ngày sau sư phụ cần, tùy thời đều có thể hỏi chúng ta cầm lấy. Leng keng. Ký chủ ban cho đồ đệ đan dược một số, phản hồi khen thưởng gấp 15 lần, thu hoạch được ngũ giai luyện thể đan 10 cái. Leng keng. Ký chủ ban cho đồ đệ linh thảo một số, phản hồi khen thưởng gấp 20 lần, thu hoạch được vạn năm thủy lăng thảo một gốc. Leng keng. Ký chủ ban cho đồ đệ công pháp một số, phản hồi khen thưởng 22 lần, thu hoạch được công pháp Thất Tinh Chu Tiên kiếm trận, địa giai tuyệt phẩm. Leng keng. Ký chủ ban cho đồ đệ pháp bảo một số, phản hồi khen thưởng gấp 30 lần, thu hoạch được Nhiễu Chỉ Nhu kiếm bốn chuôi, địa giai tuyệt phẩm. Nghe được hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Tiêu Huyền hài lòng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Chí Nô hai nữ, cười nói, khoảng cách lần trước quán đỉnh truyền công đã qua nửa vầng trăng có thừa, muốn đến tu vi của các ngươi đã vững chắc, vi sư mấy ngày nay liền lại cho các ngươi quán đỉnh, tranh thủ để cho các ngươi một lần hành động đột phá trúc cơ kỳ. Đa tạ sư phụ. Chí Nô hai nữ nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, nhất thời kích động quỳ gối lễ bái. Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, không có nói nhảm nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm. Nhất thời, một cỗ bành trướng mênh mông linh khí mãnh liệt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xông vào Chí Nô, Tô Mộc Hàm thể nội. A. Nô. Chí Nô, Tô Mộc Hàm chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nổ tung, kịch liệt đau đớn bỗng nhiên đánh tới. Sau một khắc, các nàng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể giống như nước lũ mãnh liệt chạy vọt lên, từng tấc lực lượng cường đại theo kinh mạch, huyệt khiếu chi bên trong chạy xuôi mà qua, từng sợi tinh thuần linh khí điên cuồng cọ rửa thân thể của các nàng. Chương 67, luyện thể, muốn tuyển người mới đồ đệ. Leng keng. Ký chủ truyền vào đồ đệ 600 ngày tu vi, phản hồi khen thưởng gấp 5 lần, thu hoạch được 3000 ngày tu vi. Vài ngày sau, Tiêu Huyền mở hai mắt ra, nhẹ nổ một ngụm trọc khí, thỏa mãn nhìn lấy quỷ dạp trên đất Chí Nô, Tô Mộc Hàm, nói ra, "Tốt, trong khoảng thời gian này các ngươi khổ cực, đứng lên đi." "Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ." Cảm nhận được thân thể biến hóa, Chí Nô, Tô Mộc Hàm hai nữ mừng rỡ, hưng phấn lễ bái không thôi. Lần này quán đỉnh, Chí Nô tu vi theo luyện khí ngũ trọng tăng lên tới luyện khí thập trọng. Mà Tô Mộc Hàm trực tiếp một lần hành động đột phá đến trúc cơ nhất trọng. Như là dựa theo Hồng Mông Tông quy củ, đã có thể trở thành trúc cơ trưởng lão, mở cửa thu đồ đệ. Các ngươi hai cái cũng đừng cao hứng quá sớm, lần này về sau, tại vi sư đột phá nguyên anh trước kia, liền không thể lại cho các ngươi quán đỉnh, mà lại theo các ngươi tu vi càng tinh thâm, quán đỉnh hiệu quả liền sẽ càng ngày càng yếu, cho nên về sau còn phải dựa vào chính các ngươi nỗ lực. Tiêu Huyền tâm tình không buồn không vui, lần này quán đỉnh trở lại tu vi, tuy nhiên cũng đem cảnh giới của hắn đẩy đến kim đan thất trọng đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân thì có thể đột phá kim đan bát trọng. Nhưng lại cùng hắn suy đoán kết quả khác rất xa, hắn vốn cho là có thể mượn phản hồi hệ thống một lần hành động đột phá đến kim đan bát trọng. Nhưng là tại quán đỉnh quá trình bên trong hao phí đại lượng kim đan bản nguyên. Hệ thống phản hồi mà đến tu vi, đại bộ phận đều dùng tới sửa bổ bản nguyên, từ đó làm cho tu vi đình trệ tại kim đan thất trọng đỉnh phong. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, vẹn vẹn vì một hai cái đệ tử quán đỉnh, cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu là muốn dựa vào quán đỉnh nhanh chóng cất cao thực lực, vẫn là muốn tuyển nhận càng nhiều đồ đệ mới được. Dù sao, quán đỉnh song phương chênh lệch cảnh giới càng lớn, quán đỉnh hiệu quả càng tốt, hắn bản nguyên tiêu hao cũng lại càng nhỏ. Sư phụ yên tâm, Chí Nô, Mộc Hàm biết, về sau nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Chino, Tô Mộc Hàm hai nữ cùng kêu lên đáp.
Ừm.
Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, các ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng phục dụng đan dược hồi phục thể lực, chờ tu vi củng cố về sau, chúng ta thì lên đường về tông tham gia tông môn tỷ thí. Nhớ kỹ, lần này thi đấu chính là các ngươi bộc lộ tài năng cơ hội tốt, không thể sai sót. Hắn còn nghĩ đến để chị nô hai nữ tại tông môn thi đấu đại triển thần uy, vì chính mình chọn lựa hảo đồ đệ đánh tốt cơ sở đây. Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hai nữ nói xong, liền cung kính lui ra ngoài. Đưa mắt nhìn đồ đệ rời đi, Tiêu Huyền nghĩ nghĩ, liền đem âm dương ngũ hành luyện thể quyết lấy ra nghiên cứu. Luyện thể tu sĩ, tại thượng cổ thời kỳ tính được phổ biến, nhưng cái này lúc này lại bởi vì lịch sử đứt gãy, cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, luyện thể cũng không có công nhận cảnh giới phân chia. Dựa theo phía trên miêu tả, âm dương ngũ hành luyện thể quyết phân làm một đến cửu trọng cảnh giới. Nhất nhị trọng chủ yếu là đoán luyện nhục thân cương độ, mới nhập môn chỉ là truy luyện gân cốt da thịt, tiến tới thối luyện huyết dịch kinh mạch, đến sau cùng đoán luyện ngũ tạng lục phủ. Tu luyện tới hai trọng cảnh giới, liền có thể dựa vào nhục thân cường độ đối cứng huyền giai tuyệt phẩm phía dưới pháp bảo. Mà tiến vào tam trọng về sau, mới là đem môn này tu luyện chi pháp chỗ kỳ lạ bày ra đường tới. Thông qua thu nạp âm dương cùng thuộc tính ngũ hành thuần túy linh khí đến thối luyện nhục thể, gia tăng thân thể lực lượng cùng thuộc tính công kích đồng thời, còn có không tầm thường phòng ngự năng lực, có thể nói là cả công lẫn thủ, cực kỳ thích hợp tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc làm át chủ bài cùng đón sát thủ sử dụng. Như là trước kia Tiêu Huyền diệt Lạc Vân Tông trước đó, đem âm dương ngũ hành luyện thể quyết tu luyện tới nhị trọng, đối thực lực của hắn đều muốn có trình độ nhất định tăng phúc, cũng không đến mức còn muốn dựa vào chỉ nô quấy nhiều Lạc Vân kiếm, mới khiến cho hắn lợi dụng sơ hở đem Diệp Văn Nguyên đánh giết. Hệ thống trước sau phản hồi 11 viên ngũ giai luyện thể đan, vừa rồi lại phần thưởng một viên thủy lăng thảo. Xem ra hệ thống là đã sớm an bài cho ta tốt con đường này, cũng chuẩn bị tốt đầy đủ tài nguyên tu luyện cung ứng. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn ta liền có thể phục dụng ngũ giai luyện thể đan đem âm dương ngũ hành luyện thể quyết tu luyện tới nhị trọng, sau đó hấp thu tam phẩm dung tâm hỏa liên cùng vạn năm thủy lăng thảo, đột phá đến tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Đến lúc đó, nếu là Diệp Văn Nguyên lại đứng trước mặt ta, cũng chạy không thoát bị miểu sát vận mệnh, cho dù gặp phải nguyên anh trung kỳ trở lên cường giả, cũng có thể nương tựa theo nhục thân ưu thế đánh hắn một trở tay không kịp. Vừa nghĩ, Tiêu Huyền một bên xuất ra ngũ giai luyện thể đan, không cần suy nghĩ, 11 viên đan dược liền một mạch nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức tan, trong khoảnh khắc, một đoàn nóng dược đan hỏa liền tràn ngập ở ngoài thân thể hắn, không ngừng mà thiêu đốt lấy kinh mạch của hắn. Cái này cổ cực nóng cảm giác tại toàn thân lan tràn ra, khiến Tiêu Huyền nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, cả khuôn mặt đều biến đến tăng đỏ lên. Hắn vội vàng vận chuyển âm dương ngũ hành luyện thể quyết, đem cỗ này nóng dược dược lực khí tức áp chế xuống. Rất nhanh, Tiêu Huyền cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch tại dược lực thôi động phía dưới, biến đến sôi trào mãnh liệt lên, mà lại mỗi một khối bắp thịt, mỗi một chỗ da thịt, thậm chí mỗi một tế bào, dường như đều ẩn chứa vô tận lực lượng, tựa hồ một khi bị dược lực kích hoạt, liền sẽ sinh ra kinh khủng bạo tạc lực, làm cho người trong lòng run sợ. Mà lại theo âm dương ngũ hành luyện thể quyết vận chuyển, không gian xung quanh bên trong tinh khiết linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kinh mạch của hắn hấp thu, không ngừng mà lớn mạnh lấy nhục thể của hắn. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Huyền thân thể bắt đầu tản ra nồng đậm kim mang, một cỗ to lớn uy áp theo hắn thể nội lan tràn ra, làm cho người không thở nổi. Ầm ầm. Giờ khắc này, Tiêu Huyền cảm giác đến trong cơ thể mình khí huyết giống như thủy triều phun trào lấy, mỗi một chỗ kinh mạch, cốt cách đều giống như biến thành sắt thép, không thể phá vỡ, vây tay một cái, đều có cường đại mà thuần túy lực lượng, tựa hồ có thể tay không khai sơn. Ha ha. Một trọng cảnh giới, xong rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt, một tháng liền đi qua. Một ngày sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, một mảnh ánh sáng vẩy khắp toàn bộ thương khung đại địa, làm đến trong không khí tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Khách sạn nào đó cái trong phòng, Tiêu Huyền khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hắn trên dưới quanh người, lượn lờ lấy một đỏ một trắng hai đạo năng lượng cường đại. Năng lượng màu đỏ như từng đóa huyết diễm thiêu đốt, tản ra đốt người khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp, dường như một cái tùy thời đều có thể sẽ dâng lên mà ra, đem người thiêu cháy thành tro bụi. Năng lượng màu trắng thì giống như một vũng suối nước, cuồn cuộn bốc lên pha trộn vũ khí, để Tiêu Huyền toàn thân lỗ chân lông giãn ra, dường như đưa thân vào xuân về hoa nở giống như. Không nghĩ tới luyện thể gian nan như vậy, hấp thu nhiều như vậy quỷ thủy chi khí cùng ly hỏa chi khí, vẫn không thể nào đột phá đến âm dương ngũ hành luyện thể quyết đệ tứ trọng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng bước đệ tam trọng đỉnh phong. Một tháng khổ tu, Tiêu Huyền không ngừng mà tu luyện âm dương ngũ hành luyện thể quyết. Tuy nhiên nhục thể của hắn đi qua một tháng qua cường hóa cùng tối luyện, trở nên càng thêm cường đại cùng rắn chắc, nhưng khoảng cách đột phá đến đệ tứ trọng còn thì kém rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không có gì hề phải chi ý, bởi vì lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, đã có thể ngạnh kháng địa giai hạ phẩm, thậm chí trung phẩm pháp bảo. Tiêu Huyền thật dài thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt trong vắt có thần. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra nhàn nhạt kim mang, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng sắc bén, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Bất quá, tại hắn ánh mắt bên trong lóe ra kim mang lúc, trên da rẻ của hắn vậy mà nổi lên một số kỳ dị đường vân. Nhìn kỹ lại, những đường vân này dày đặc tại Tiêu Huyền da thịt tầng ngoài, giống như từng tầng lân giáp bao trùm đồng dạng, lộ ra thần bí mà quỷ dị. A, Tiêu Huyền không khỏi nhỏ nhỏ kinh ngạc lên, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy những thứ này thần bí mà cổ lão đường vân. Hắn cảm nhận được những đường vân này sức mạnh cường hãn, vậy mà mơ hồ lộ ra một tia tựa như yêu ma huyết mạch vị đạo. Chẳng lẽ bộ này âm dương ngũ hành luyện thể quyết là thượng cổ thời kỳ yêu ma tu luyện chi pháp? Tiêu Huyền không khỏi âm thầm suy đoán nói, bất kể nói thế nào, tu luyện âm dương ngũ hành luyện thể quyết để kinh mạch của ta đạt được trình độ nhất định lớn mạnh, tu luyện luyện khí công pháp lúc hấp thu linh khí tốc độ cũng lớn đại tăng tốc. Đặc biệt là đang hấp thu ly hỏa, quỷ thủy chi khí về sau, càng là có thể đang thi triển võ kỹ lúc để công kích sinh ra phụ ma hiệu quả, hoàn toàn chính xác tăng lên trên diện rộng thực lực của ta, chỉ là cái này tốc độ tu luyện cũng quá chậm, thời gian dài như vậy đi qua, mới miễn cưỡng tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong. Tiêu Huyền thở dài nói, hắn biết, lấy chính mình trước mắt tiến độ tu luyện, muốn thời gian ngắn đột phá đến đệ cửu trọng cơ hồ là không thể nào sự tình, trừ phi có đặc thù thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, hay là thu đến một cái luyện thể thiên phú tuyệt hảo đệ tử mới có thể. Xem ra, tuyển nhận đệ tử mới kế hoạch, nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng. Nếu không lại mang xuống, không nói trì hoãn nhiều thời gian hơn, cái này luyện thể tu luyện cũng thẳng mệt mỏi. Chương 68, kích hoạt kiếm thể, khí linh khen thưởng. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Tại cái này 5 ngày bên trong, Tiêu Huyền ngoại trừ củng cố âm dương ngũ hành luyện thể quyết bên ngoài, cũng là dạy bảo Chỉ Nô cùng Tô Mộc Hàm tiến hành tu luyện. Rốt cục ngày hôm đó, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Leng keng. Thông qua ký chủ dạy bảo, đại đồ đệ Chỉ Nô đột phá đến trúc cơ nhất trọng, phản hồi khen thưởng gấp trăm lần, thu hoạch được 5 ngày tu vi. Chỉ Nô tu vi đạt được đột phá, Tiêu Huyền đồng dạng thu được phản hồi khen thưởng, bỗng dưng sinh ra thuần túy năng lượng, trực tiếp liền đem vốn là yếu kém cảnh giới bình cảnh xung phá, để hắn một lần hành động đột phá đến kim đan bắt trọng. Mà theo tu vi tăng lên, nhục thể của hắn cường độ cũng đã nhận được biên độ nhỏ tăng lên, một thân lực lượng càng phát ngưng tụ, mỗi lần vung vẩy nắm đấm đánh tới hướng hư không, tựa hồ cũng có thể xé rách không khí, dẫn phát như sấm sét tiếng vang. Tính danh: Chỉ Nô. Thân phận: chân truyền đại đệ tử. Nộ tính: 260. Căn cốt: 65. Thiên phú: tiên thiên kiếm thể, chưa kích hoạt. Kích hoạt điều kiện: đặt tới trúc cơ cảnh giới, thu hoạch được Lâm gia tổ truyền kiếm phôi tán thành. Nhìn lướt qua Chỉ Nô đỉnh đầu xuất hiện giả thuyết màn hình, Tiêu Huyền như có điều suy nghĩ. Lúc này Chỉ Nô đã đột phá đến trúc cơ nhất trọng, mà trên tay mình cũng đoạt được lấy Lâm gia tổ truyền kiếm phôi đoán tạo mà thành Lạc Vân kiếm. Tất cả điều kiện tất cả đều thỏa mãn tiên thiên kiếm thể kích hoạt điều kiện, Tiêu Huyền trong lòng hơi động, lúc này quyết định trợ giúp Chỉ Nô kích hoạt tiên thiên kiếm thể. Chợt liền hướng Chỉ Nô nói rõ một chút tình huống. Chỉ Nô nghe xong, nhất thời mừng rỡ như điên, "Sư phụ, ngài nói thật sao? Ta thật người mang đặc thù thể chất tiên thiên kiếm thể." Tiêu Huyền gật đầu nói, "Không tệ. Ngươi kiếm đạo tiên phú hơn người, chính là người mang tiên thiên kiếm thể nguyên nhân, trước đó chỗ lấy không cùng ngươi nói rõ, chỉ là bởi vì kích hoạt điều kiện hà khắc, cần tu vi đột phá trúc cơ cảnh giới, đồng thời thu hoạch được ngươi Lâm gia tổ truyền kiếm phôi tán thành. Hiện tại hai điều kiện đã thỏa mãn, ngươi nếu là có thể thành công kích hoạt tiên thiên kiếm thể, đối ngươi về sau tu luyện cũng rất có ích lợi, thậm chí khả năng lấy kiếm nhập đạo, bước lên đỉnh cao." Nhìn thoáng qua hưng phấn Chỉ Nô, Tiêu Huyền lại nói, "Chỉ bất quá, vi sư chưa bao giờ giúp người kích hoạt qua đặc thù thể chất, sẽ không xuất hiện cái gì chuyện rắc rối, vi sư cũng không dám khẳng định. Dù sao kích hoạt đặc thù thể chất, tương đương với thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới, mỗi loại thể chất sinh ra hậu quả cùng ảnh hưởng dù ai cũng không cách nào đoán được, cửu tử nhất sinh cũng càng cũng chưa biết. Cho nên, cần chính ngươi thận trọng cân nhắc về sau rồi quyết định." Chỉ Nô nghe vậy, trên mặt hưng phấn nhất thời hóa thành vẻ chần chờ, bất quá sau một lát, nàng tựa hồ hạ cái nào đó cực lớn quyết định, ngựa khí kiên định nói, "Sư phụ, đồ nhi muốn kích hoạt tiên thiên kiếm thể, xin ngài giúp ta." "Tốt, đã ngươi hạ quyết định, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nhớ kỹ, kích hoạt thời điểm bất luận xuất hiện tình huống gì, đều cần theo tâm ý của mình, không thể có nửa điểm do dự, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được." Tiêu Huyền tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, lại vẫn là hết sức trịnh trọng nhắc nhở. "Ừm, sư phụ yên tâm, Chỉ Nô biết." Chỉ Nô lời thề son sắt đáp, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Nàng ngược lại không phải là bị Tiêu Huyền nói lấy kiếm nhập đạo, bước lên đỉnh cao hấp dẫn, đều là hư vô mở mịt mộng tưởng mà thôi, không đủ để cho nàng ước mơ. Mà chính là nàng cảm thấy mình hiện tại hết thảy tất cả đều là bái sư cha ban tặng, mà nàng lại không thể cho sư phụ bất kỳ trợ giúp nào. Nàng hy vọng tại cũng có ngày có thể trở thành sư phụ trợ thủ đắc lực, thậm chí tại sư phụ nguy nan lúc có thể đứng ra cùng hắn kề vai chiến đấu. Nếu như vậy, nàng mới có tư cách đứng tại sư phụ bên người, vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Đây là Chỉ Nô trong lòng thứ nhất khao khát sự tình. "Sư phụ, ta chuẩn bị xong." Chỉ Nô hít sâu một hơi, hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Huyền. "Ha ha, trước không đợi." Tiêu Huyền vuốt vuốt đầu của nàng, chợt theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chuôi này Lạc Vân kiếm đưa tới Chỉ Nô trong tay, nói, "Chuôi này Lạc Vân kiếm giao cho ngươi, ngươi thử trước cảm ứng một chút nó." Lạc Vân kiếm toàn thân hiện lên màu đen, thân kiếm toàn thân đen nhánh, tựa hồ bị nồng đậm mực nước trôi nhùm dần, tản mát ra một trận u ám lộng lẫy, trên đó điêu khắc hoa văn kỳ dị, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. "Đúng, sư phụ." Chỉ Nô cung kính đáp ứng, sau đó đưa tay tiếp nhận Lạc Vân kiếm, trong mắt tràn ngập một cô nóng lòng muốn thử hưng phấn chi ý. Lạc Vân kiếm tới tay, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác nhất thời xông lên đầu. Nàng tâm thần khẽ động, một luồng thần thức thâm nhập vào Lạc Vân kiếm bên trong, rất nhanh liền cùng chi thành lập nên liên hệ. Sau một khắc, Lạc Vân kiếm ông ông tác hưởng, phản phất là bị kích đang sống, phát ra một tiếng ngao ngao. Kiếm minh thanh âm, du dương nguyện chuyển, như khóc như bão, phản phất tại kể rõ một đoạn bi thương cố sự đồng dạng. Ngay sau đó, Chỉ Nô thể nội tinh nguyên chi khí điên cuồng vận chuyển lên, một cỗ lực lượng hùng hồn quần quần không dứt tràn vào Lạc Vân kiếm bên trong. Trên thân kiếm những hoa văn kia, tựa hồ biến đến rõ ràng rất nhiều, tựa hồ là nhận lấy Chỉ Nô dẫn dắt, ảo ảo ngưng tập hợp một chỗ. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân kiếm qua mang, nhất thời đại thịnh. Siêu. Bạch. Trong bất chi bất giác, Chí Nô dẫn kiếm mà động, vô ý thức bắt đầu thi triển kiếm pháp. Nhất thời, từng đạo sắc bén chi cực kiếm mang, đột nhiên bắn ra mà ra, hóa thành từng đóa hoa mỹ kiếm liên, sáng chói lóa mắt, như là trong tinh không sáng chói đầy sao đồng dạng, làm cho người lóa mắt. Kiếm liên phía trên, kiếm ý ngang dọc xen lẫn, như từng tòa đồi núi, áp bách tại Tiêu Huyền trước đó bố trí tốt ngăn cách cấm chế phía trên, chấn động đến cấm chế màn sáng run nhẹ nhẹ. Tiêu Huyền lông mày không khỏi vẩy một cái, hắn có thể phát giác được, Chí Nô giờ phút này thi triển kiếm pháp uy lực, so với lúc trước, chí ít để cao gấp 10 lần. Quả nhiên không hổ là Lâm gia tổ truyền kiếm phôi đoán tạo thiên giai thần kiếm, huyết mạch tương liên, vậy mà có thể làm cho Chí Nô thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nếu là Lạc Vân Tông tông chủ là Lâm gia người, lúc trước nhất chiến kết quả chỉ sợ không thể lạc quan. Leng keng. Ký chủ ban cho đồ đệ Lạc Vân kiếm, thiên giai hạ phẩm, phản hồi khen thưởng gấp 10 lần, thu hoạch được hậu thiên khí linh một cái. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Huyền nhíu mày, nghi ngờ nói, "Ừm. Chuyện gì xảy ra?" Rõ ràng ban cho Chí Nô chính là một thanh binh khí pháp bảo, theo lý thuyết hệ thống phản hồi khen thưởng cũng hẳn là binh khí pháp bảo mới đúng, làm sao lại khen thưởng một cái hậu thiên khí linh? Khí linh có cường đại linh tính, cùng chủ tâm thần người tương hợp, có thể theo chủ nhân ý niệm tâm động hoặc là tự chủ vận hành. Nói như vậy, tiên thiên mà thành pháp bảo có xác suất lớn xen lẫn tiên thiên khí linh, mà tự mình đoán tạo pháp bảo binh khí đạt tới nhất định phẩm giai, tăng thêm chủ nhân dốc lòng ở dưỡng, thì sẽ sinh ra hậu thiên khí linh. Hệ thống không có trả lời ký chủ vấn đề, nhưng cũng sẽ không nói nhảm lung tung cấp cho phản hồi khen thưởng. Tiêu Huyền suy tư nửa ngày không được hắn chỗ, liền đem hậu thiên khí linh lấy ra, bỏ vào một thanh nhiêu chỉ nhu kiếm bên trong. Chương 69, kiếm phôi có quỷ. Truyền thừa đoạt xá. Ong ong ong. Cái này hậu thiên khí linh vừa tiến vào nhiêu chỉ nhu kiếm, cảm nhận được Tiêu Huyền thần thức ấn ký trong nháy mắt, liền làm cho cả thân kiếm run rẩy kịch liệt, dường như gặp được thân nhân đồng dạng, nhảy cẫng hoan hô, không ngừng nhảy vọt. Tiêu Huyền mỉm cười, liền đưa tay đem nắm chặt, cảm giác được hắn bên trên truyền lại mà đến từng trận nhiệt lưu, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần yêu thích cảm giác. Nô chủ và tuổi, nô chủ và tuổi. Khí linh phát ra một tia thần thức ba động, hưng phấn la to lên. Nghe được thần trí của nó ba động, Tiêu Huyền khẽ miệng co giật một chút, cảm giác màng nhĩ của mình đều bị chấn động đến đau nhức đau nhức. Mặc dù là hậu thiên khí linh, nhưng thắng ở hệ thống xuất phẩm, trí tuệ của nó so với trong cổ tịch ghi lại một số tiên tiên khí linh đều muốn cao hơn không ít. Cái này khí linh rõ ràng có một ít ý nghĩ của mình, có suy nghĩ của mình hình thức, cũng không phải là giống trong cổ tịch chỗ miêu tả như vậy, chỉ có bản năng ý thức khí linh đồng dạng. Bất quá đối với cái này khí linh xưng hô, hắn cũng không có phản bác, mà là mỉm cười, thản nhiên nói, về sau thì xưng hâu ngươi tiểu nhu tốt. Ha ha, tiểu nhu có danh tự, đa tạ ngô chủ bàn tên cho. Khí linh nhất thời vui sướng hét lớn, tản mát ra một trận định nọt thần thức ba động, tựa như một cái nũng nịu tiểu hải tử. Náo loạn một trận, tiểu nhu đông nhiên nói, không nghĩ tới ngoại trừ tiểu nhu bên ngoài, ngô chủ lại còn nắm giữ một cái khác khí linh, tuy nhiên nó nhìn qua đần độn, nhưng tuyệt không ảnh hưởng tiểu nhu đối ngô chủ sùng bái chi tình. Cái này khí linh vẫn là cái định hót đâu. Nghe vậy, Tiêu Huyền nhướng mày, vội vàng dùng thần thức hỏi, tiểu nhu, ngươi nói còn có một cái khác khí linh? Đúng vậy à, tiểu nhu vừa xuất thế liền phát giác được nó tồn tại, chỉ là nó giống như không thế nào nguyện ý hiện thân, trên thân cũng tản mát ra một cỗ rất khó ngửi khí tức, không phải vậy tiểu nhu đã sớm tìm cơ hội đem nó cho nuốt mất á. Không đúng, nó là ngô chủ khí linh, tiểu nhu sẽ chỉ cùng nó làm bằng hữu. Tiểu nhu vội vàng giải thích nói. Tiêu Huyền mi đầu cao lại, nhìn về phía ngay tại múa kiếm Chí Nô, thăm dò mà hỏi thăm, tiểu nhu, cái kia khí linh có phải hay không có đầu rút cổ tại Lạc Vân kiếm bên trong? Nguyên lai cái kia đen như mực không gian gọi là Lạc Vân kiếm đâu, chắc không được nó xem ra âm trầm. Tiểu Nhu không chút nào giấu giếm, trực tiếp đáp, không sai, tựa như đâu. Chắc không được. Nghe vậy, Tiêu Huyền giật mình nói, chắc không được đưa một thanh binh khí, hệ thống lại phản hồi một cái hậu thiên khí linh, nguyên lai hệ thống dựa theo giá cao nhất giá trị phán định là có đầu rút cổ tại Lạc Vân kiếm bên trong cái kia khí linh. Nhưng là đã tồn tại khí linh, vì sao không nguyện ý hiện thân? Tiêu Thần lắc đầu, lại hỏi, Tiểu Nhu, cái kia khí linh cùng ngươi so sánh, ai mạnh ai yếu? Quả nó dám hiện thân, Tiểu Nhu một miệng là có thể đem nó ăn hết, bất quá, nó giống như rất sợ hãi ngô chủ. Hả? Sợ hai ta? Cái kia thật đúng là hiếm có. Tiêu Thần hơi hơi híp mắt lại, lẩm bẩm nói, nhìn như vậy đến, Lạc Vân kiếm bên trong khí linh cũng không phải thật sự là khí linh, nếu như không có đoán sai, hẳn là Lâm gia cái nào đó lao tổ một tia tàn hồn. Nghe Chí Nô nói qua, cái kia Lâm gia tổ truyền kiếm phôi, chính là Lâm gia mạnh nhất một cái lao tổ còn sót lại, mà có thể giữ lại một tia tàn hồn tại kiếm phôi bên trong ngàn năm không rời, thực lực nhất định cường hãn, tối thiểu nhất cũng đạt tới phân thần cảnh giới. Thân là Lâm gia lão tổ, lại đem một luồng tàn hồn bỏ vào kiếm phôi bên trong, còn để lại di ngôn, hậu thế tử tôn nếu muốn kích hoạt tiên thiên kiếm thể cần kiếm phôi tán thành, an bài như thế tự nhiên là muốn cho con cháu đời sau ân trạch truyền thừa. Nhưng là giờ phút này đã gặp phải một cái thân hoài tiên thiên kiếm thể con cháu, lại bởi vì sợ ta mà không dám hiện thân, cái này cũng có chút cổ quái, chẳng lẽ hắn mục đích thực sự cũng không phải là truyền thừa, mà chính là đoạt xá. Nghĩ đến đây, Tiêu Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nghiền ngẫm mỉm cười, lẩm bẩm nói, thật sự là một cái thông minh sói gì ta, bực này tính kế cùng kiên nhẫn, muốn đến cũng chỉ có phân thần tu sĩ nghĩ ra. Nếu như đổi lại người khác, không nói chờ đợi ngàn năm, chính là trăm năm đều đã sớm kiềm chế không được a. Tiểu Nhu, nếu là đưa nó dẫn ra, ngươi cần hoa bao lâu mới có thể đem nó thu thập hết? Tiêu Huyền đột nhiên hỏi. Nó khí tức không ổn định, một chút đều không mạnh, Tiểu Nhu nháy cái mắt công phu liền có thể đưa nó ăn hết. Tiểu Nhu không chút do dự liền hồi đáp. Tốt, ta đã biết. Tiêu Huyền khỏe miệng hơi hơi vung lên, nhìn lấy đổ mồ hôi như mưa Chino, nói khẽ, ban đầu bạn còn đang nghĩ nên như thế nào kích hoạt Chino tiên thiên kiếm thể đâu, không nghĩ tới ngủ gật tới đưa gối đầu, lần này ta liền tương kế tự kế, mượn nhờ lực lượng của ngươi để Chino kích hoạt tiên thiên kiếm thể. Tiêu Huyền trong lòng âm thầm tính toán, khỏe miệng đường cong càng ngày càng cao, trong mắt hàn mang lấp lóe. Một bên khác, Chino vẫn đang toàn lực vũ động Lạc Vân kiếm. Theo Chino múa kiếm càng thêm điên cuồng, động tác của nàng càng ngày càng sắc bén, kiếm quang xoay nhanh, kiếm ảnh tầng tầng, từng đạo kiếm quang càng phát sáng chói, từng đạo kiếm khí tung hoành giao thoa, tạo thành một mảnh hoa mỹ màn sáng. Mà tại kiếm thế mạnh nhất thời điểm, nàng quỷ thần xui khiến dùng ngón tay đột nhiên bắn ra, một giọt máu tươi theo trong ngón tay lao vút mà ra, dung nhập vào trong thân kiếm. Ong ong, thân kiếm run rẩy lên, dường như có đồ vật gì tại dục dịch đồng dạng, một đạo kiếm mang theo mũi kiếm dâng lên mà ra, ở giữa không trung huyễn hóa thành một đạo to lớn kiếm mang, sau đó hung hăng rơi xuống phía dưới. Chí Nô thân hình đống nhiên chỉ trệ, đình chỉ múa, trước mắt đống nhiên biến đến đen kịt một màu. Nửa ngày về sau, Chí Nô chậm rãi mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn lấy bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất hắc động đồng dạng không gian, nghi ngờ nói, à, đây là nơi nào? Ta đây là thế nào? Lâm gia tử tôn, hữu duyên tới đây, đến ta chuyển thừa, sao mà may mắn vậy? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, đống nhiên ở bên tai nổ vang, Chí Nô liền vội vươn tay ra trưởng che đầu. Thế mà, làm nàng kinh ngạc chính là, bàn tay của nàng lại giống như là đụng chạm đến băng lánh vách đá cứng rắn, cũng không có cảm giác được đau đầu, cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, hết thảy đều bình thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Chí Nô nghi hoặc ở giữa, liền gặp trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi tới. Theo bóng người dần dần tới gần, một cái thân hình mơ hồ chậm rãi ngưng tụ, sau đó dần dần rõ ràng, biến thành một cái diện mạo uy nghiêm, lão giả râu tóc bạc trắng. Ngươi là? Khi thấy rõ lão giả khuôn mặt trong nháy mắt, Chí Nô đồng tử bỗng nhiên co vào, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Lâm gia đời thứ ba lão tổ. Lão giả trước mắt lại chính là Lâm gia trải qua mạnh nhất trong lịch sử người, ngàn năm trước đột phá phân thần cảnh giới, trở thành đứng đầu cường giả Lâm gia đời thứ ba lão tổ. Lâm gia lão tổ nhìn lấy trên mặt vẻ chấn động Chí Nô, mỉm cười, thản nhiên nói, "Không tệ, ta chính là Lâm gia đời thứ ba lão tổ, Lâm Hạo Dương. Hiện tại ta liền trợ kích hoạt ngươi tiên tiên kiếm thể, lĩnh ngộ tiên tiên kiếm đạo, bước lên đỉnh cao." Vừa nói xong, Lâm gia lão tổ không khỏi giải thích, trên thân một cỗ vô cùng to lớn tinh thần ba động đột nhiên hiện lên, hướng về Chí Nô bao phủ mà đi. Ầm ầm. Chí Nô thân thể run rẩy kịch liệt, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng áp bách lực, cảm giác mình cả người tựa hồ muốn bị nghiền nát đồng dạng. Lâm gia lão tổ tinh thần áp bách thực sự quá to lớn, hơn nữa lại không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, thuần túy là tinh thần lực lượng trùng kích. Chí Nô căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh liền bị chấn áp đến co quắp ngã xuống đất, nhưng nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, ra sức giãy giụa. Người không nguyện ý. Thấy Chí Nô bộ dáng, Lâm gia lão tổ hơi sững sờ. Chương 70, lại là ngươi sư phụ nói. Cái này tinh thần áp bách chi thuật chính là Lâm gia lão tổ sát chiêu, cơ hồ có thể nói là tuyệt kỹ của hắn. Tuy nói hiện tại hắn chỉ có một luồng tàn hồn, chính là liền kim đan cảnh giới cường giả, tại của hắn tinh thần công kích phía dưới đều không chịu nổi một kích. Có thể khiến Lâm gia lão tổ vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái này một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu lại có thể chống cự được, quả thực lệnh hắn rất là giật mình. Thân là Lâm gia tử tôn, có thể có được lão tổ truyền thừa, Chí Nô tự nhiên nguyện ý, chỉ là ta muốn hỏi một câu, ta vì sao nhất định muốn bị động như thế tiếp nhận? Chí Nô ngẩng đầu, một đôi tràn ngập quật cường chi sắc con ngươi nhìn chằm chằm Lâm gia lão tổ, gàn từng chữ hỏi. Nghe vậy, Lâm gia lão tổ không khỏi thất thần, có điều hắn không hổ là Hồng Hoang đại lục đã từng đứng đầu cường giả, chỉ một lát sau công phu, liền lấy lại tinh thần. Nghĩ không ra ta Lâm gia thế mà ra một vị quật cường cứng cỏi nữ hoa hoa, thật là làm cho ta đại hoài chấn an a. Lâm gia lão tổ mỉm cười, chậm rãi nói, tựa hồ rất là vui mừng. Lão tổ, quá khen rồi. Chí Nô cắn răng chống đỡ, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn qua Lâm gia lão tổ, cung kính nói ra. Ha ha, tiểu nha đầu không cần sợ hãi. Ta đem một luồng tàn hồn giấu ở kiếm phôi bên trong ngàn năm lâu, chính là vì cũng có ngày có thể vì Lâm gia lưu lại truyền thừa. Ta chỗ lấy giúp ngươi kích hoạt tiên thiên kiếm thể, là nhìn chúng ngươi tiềm lực, hy vọng ngươi tại tiên thiên kiếm thể thối luyện phía dưới, kích phát cực mạnh kiếm đạo tư chất, nắm giữ bước vào phân thần cảnh giới tư cách. Lâm gia lão tổ tiếp tục nói. Phân thần cảnh giới. Chí Nô toàn thân run rẩy dữ dội, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hãi không cách nào ức chế. Phân thần tu sĩ, đây chính là so nguyên anh kỳ còn muốn tồn tại cường đại. Tại Đại Tần Vương triều trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua, mà tại cao cấp hơn Long Viêm Thượng Quốc bên trong, phân thần tu sĩ cũng là phượng mao lân giác. Bởi vậy, cảnh giới này đối với tu luyện giả tới nói, đó là tha thiết ước mơ tồn tại. Nhưng bây giờ, loại tồn tại này thế mà thật xuất hiện ở bên cạnh mình, đồng thời phải ban cho phía dưới truyền thừa, đem chính mình tiên thiên kiếm thể kích hoạt, để cho mình nắm giữ đặt chân hóa thần tư cách. Đây quả thực là đang nằm mơ. Lão tổ chuyện này là thật. Chí Nô khó có thể tin, nhịn không được lần nữa hỏi thăm một lần. Lâm gia lão tổ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, chợt nhìn về phía Chí Nô, khẽ mỉm cười nói. Tiểu nha đầu, không cần thất kinh, ta đã nói, sẽ giúp ngươi kích hoạt tiên thiên kiếm thể, tự nhiên là giữ lời nói. Yên tâm đi, ta là ngươi lão tổ, không có khả năng thương tổn ngươi, trước đó tại Lạc Vân Tông lúc, ngươi không thực sự tưởng rằng chính mình thao túng ảnh hưởng tới chuôi này Lạc Vân kiếm a. Nguyên lai, trước đó Lạc Vân Tông tông chủ chỗ lấy bỗng nhiên không cách nào khống chế Lạc Vân kiếm, lại là Lâm gia lão tổ xuất thủ tương trợ. Chí Nô sắc mặt biến hóa không chừng, thở sâu bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra phức tạp tâm tình, trầm mặc thật lâu, lại nói, Chí Nô đa tạ lão tổ hậu ái. Chỉ là cái này truyền thừa cùng tiên thiên kiếm thể, Chí Nô thực sự vô phúc tiêu thụ, còn mời lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ừm ân, vậy liền. Lâm gia lão tổ nghe được Chí Nô trước mặt lời nói, lúc này vê râu gật đầu. Nhưng làm Chí Nô nói xong, nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc cứng đờ, mi đầu cau lại, có chút không thể tin vào tai của mình, không xác định hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi để lão phu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Có lẽ là quá kinh ngạc, Lâm gia lão tổ rốt cuộc bảo trì không ngừng trên mặt bộ kia ôn nhuận như ngọc nụ cười, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chí Nô ánh mắt lấp lóe, không ngừng đánh giá Lâm gia lão tổ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu, mới mở miệng hồ nghi nói: "Lão tổ, ngài vừa mới nói đem một luồng tàn hồn giấu ở kiếm phôi bên trong ngàn năm lâu, chính là vì cũng có ngày có thể vì Lâm gia lưu lại truyền thừa. Nhưng là, theo gia tộc điển tịch ghi chép, ngài chết. Vũ Hóa trước đó liền một mực ở tại Lâm gia, thời gian dài tới 5 năm lâu, nếu thật là muốn truyền thừa, vì sao lúc ấy không truyền thụ cho Lâm gia tử đệ, vì sao còn muốn hao phí ngàn năm lâu, chờ đợi Chí Nô cái này không thể nào đoán trước biến số. Cái này không khỏi quá không hợp sửa lại đi. Chuyện này, ai, lão phu cũng từng nghĩ tới, nhưng lúc ấy trong Lâm gia, lại là không ai nắm giữ tiên tiên kiếm thể, cho dù là lão phu thân là phân thần cảnh giới, cũng vô pháp đông dương sáng tạo tiên tiên kiếm thể, cho nên mới có như thế một nước." Nghe được Chí Nô lời nói, Lâm gia lão tổ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra: "Thì ra là thế." Chí Nô bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, sau đó tại Lâm gia lão tổ chờ đợi dưới con mắt, môi của nàng khẽ mở, chậm rãi nói: "Lão tổ, ngài giải thích rất hợp lý, thế nhưng là, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi." "Ngươi cái này là ý gì?" Lâm gia lão tổ sắc mặt biến hóa, nhíu mày hỏi: "Sư phụ nói qua, trên trời sẽ không lý do rất địa bánh, nếu như có người muốn cầm lấy bánh cố gắng nhét cho ngươi, còn không cầu hồi báo lời nói, người kia không phải ngu xuẩn, cũng là xấu." Thế mà lão tổ xem ra, cũng không phải là ngu xuẩn. Chí Nô lắc đầu, một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái. Nghe Chí Nô, Lâm gia lão tổ biểu lộ nhất thời cứng đờ, khuôn mặt biến đến tái nhợt. Nhưng rất nhanh, lại lộ ra một bộ nhịn không được cười lên biểu lộ, nói: "Ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là lanh lợi. Ngươi đã biết lão phu không phải đứng đốc, như vậy ngươi liền cái kia minh bạch lão phu tâm tư, ta Lâm gia muốn lần nữa quật khởi, cần một vị chính thức ưu tú người thừa kế. Lão phu sẽ không trắng trăng cho ngươi truyền thừa, mà là muốn cho ngươi tiếp nhận truyền thừa về sau, đem ta Lâm gia phát dương quang đại." Nói, Lâm gia lão tổ ánh mắt nóng rực nhìn về phía Chí Nô. Chí Nô không hiểu lão tổ ý tứ, Chí Nô muốn phải cố gắng tu luyện kiếm đạo, chỉ là muốn an an ổn ổn hầu ở sư phụ bên người, đến mức Lâm gia hưng suy vinh lục, cùng Chí Nô có liên quan gì? Chí Nô gương mặt kiên định, nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt tươi cười lão giả, nàng thủy chung có một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác nguy cơ. Huống hồ, nữ hải tử đi ra ngoài bên ngoài, phải hiểu được bảo vệ mình, cho nên ngoại trừ sư phụ bên ngoài, không nên tin bất luận kẻ nào, thậm chí có lúc, không nên tin chính mình. Cái này, lại là ngươi sư phụ nói. Nghe vậy, Lâm gia lão tổ biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, trong đôi mắt lướt qua một tia giận dữ, lộ ra nhưng đã đối Tiêu Huyền sinh ra một tia oán hận. "Ừm, là sư phụ nói." Chí Nô không chút do dự nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, gương mặt kiên quyết, không có nửa điểm chần chờ. Nhìn đến Chí Nô như vậy cố chấp thái độ, Lâm gia lão tổ sắc mặt càng phát âm trầm, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang. "Lại là ngươi sư phụ, lại là ngươi sư phụ. Chẳng lẽ vì ngươi cái kia sư phụ, liền có thể không để ý toàn bộ Lâm gia sao?" Trầm mặc rất lâu, Lâm gia lão tổ rốt cục cẩn giấu không được nội tâm phẫn nộ, ôn hòa sắc mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn. "Lão phu khuyên ngươi không muốn khiêu chiến lão phu phòng tuyến cuối cùng, lão phu là Lâm gia lão tổ, ngươi nhất định phải tôn kính lão phu, nghe lão phu, muốn ngươi tiếp nhận truyền thừa ngươi nhất định phải tiếp nhận." Lão tổ ân huệ Chí Nô tâm lĩnh, mời lão tổ thả Chí Nô ra ngoài. Chí Nô không người thi lễ một cái, giọng thành khẩn mà kiên định. "Đã như vậy, cái kia liền không phụ thuộc vào ngươi rồi." Lâm gia lão tổ gầm nhẹ một tiếng, trên thân lần nữa bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp, dường như một tòa núi lớn đồng dạng, hung hăng đặt ở Chí Nô trên thân. Chí Nô thân hình thoát một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Có điều nàng gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quả thực là không để cho chính mình té lăn trên đất. "Tiểu nha đầu, ngươi ngoan ngoãn để lão phu cho ngươi kích hoạt tiên tiên kiếm thể, sau đó đoạt xá thân thể ngươi chẳng phải xong việc sao? Vì sao ngươi muốn đủ kiểu cự tuyệt, còn muốn xấu lão phu chuyện tốt?" Lão phu yên lặng ngàn năm, rốt cục đợi đến cơ hội ngàn năm một thừa này, làm sao có thể dễ dàng buông tha. "Đã ngươi không biết điều, cũng đừng trách lão phu trở mặt vô tình." Lâm gia lão tổ lần nữa quát lạnh một tiếng, tinh thần công kích chậm rãi ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Hắn ban đầu vốn không muốn áp dụng cường ngạnh thủ đoạn, bởi vì như vậy có thể sẽ đối Chí Nô tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, đến lúc đó cho dù đem thân thể nàng đoạt xa tới cũng được trả bằng mất. Nhưng bây giờ thấy Chí Nô không phối hợp, Lâm gia lão tổ cũng lười cùng cái này không biết sống chết tiểu nha đầu nói nhảm, trực tiếp động thủ. Thấy thế, Chí Nô trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng, nàng không nghĩ tới Lâm gia lão tổ vậy mà thật không phải là người tốt, lúc này bày làm ra một bộ phòng ngự tư thái, chuẩn bị liều chết chống cự. "Lão thất phu, ta khuyên ngươi không nên động thủ, nếu không sư phụ ta tìm đến, sẽ làm cho ngươi hối hận không phải làm ban đầu. Chí Nô trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ vẻ kiên nghị, trên gương mặt tràn ngập sát cơ nồng nặc. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, nơi này là Lạc Vân kiếm nội bộ, ngươi sư phụ kia liền lão phu tồn tại cũng không phát giác, làm sao có thể đầy đủ tìm đến? Ngươi thì ngoan ngoãn chờ lấy bị lão phu đoạt xá đi. Lâm gia lão tổ cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang bùng lên, toàn thân khí tức đột nhiên bắn ra mà ra, một cỗ dồi dào uy áp sôi trào mãnh liệt, như là sóng biển đồng dạng, hung hăng chụp về phía Chí Nô. Chương 71, nô chủ liệu sự như thần, tiểu nhu thật sự là sùng bái chết. Chí Nô thân thể run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Thế mà, nàng vẫn không có khuất phục, một đôi mắt mỹ lệ bên trong toát ra nồng đậm quật cường chi sắc, nhìn chòng chọc vào trước mắt Lâm gia lão tổ. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Không, giết quỷ, cái kia Lâm gia lão tổ chỉ sợ đã chết ngàn vạn lần. Nhìn đến Chí Nô trong đôi mắt kiên quyết cùng phẫn hận, Lâm gia lão tổ thẹn quá hóa giận, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn lúc trước cũng coi là nhất phương hào cường, ngang dọc giới tu hành nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp phải dám như thế mình người. Trước mắt cô gái nhỏ này, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Tốt, tốt, thật sự là rất tốt. Lâm gia lão tổ tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, chỉ trên mặt đất Chí Nô, giận quá thành cười nói, lão phu một mực nhớ tới ngươi là một cái thông tuệ lanh lợi hài đồng, không nghĩ tới ngươi thế mà lại như thế không biết điều. Ha ha, ngươi yên tâm, hiện tại còn không phải đoạt xá thời điểm, chờ lão phu đưa ngươi tiên tiên kiếm thể kích hoạt, trước hết để cho ngươi thể hội một chút tiên tiên kiếm thể cường đại, lại để cho ngươi trơ mắt nhìn cố lực lượng này bị lão phu một chút xíu tức đoạt, để ngươi rõ ràng cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Ha 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 ha. Lâm gia lão tổ cười to, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng quan mang, khiến người ta sợ hãi không thôi. Vừa dứt lời, liền tay bấm một cái huyền ảo pháp quyết, một đoàn xương máu từ trong tay của hắn đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Chí Nô thể nội. Huyết sắc quang hoa xâm lấn Chí Nô thể nội nháy mắt, Chí Nô thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy lên. Thân thể mềm mại của nàng cũng từ từ bành trướng lên, biến đến mức dị thường to lớn, so với ngay từ đầu trọn vẹn bành trướng gấp 10 lần hai bên, cực kỳ giống một cái bóng. May mắn mà ở trong đó là tinh thần không gian, bằng không mà nói, Chí Nô sớm đã tại cái này cô quỷ dị lực lượng tràn đầy phía dưới, bạo thể mà chết. A. Đương nhiên, Chí Nô trong miệng phát ra một đạo tiếng rít thê lương, khuôn mặt càng thêm đỏ lên, tiểu nộ đứt át trên da thịt hiện đầy mồ hôi mịn, hạt đậu kích cỡ tương đương, tại làn da của nàng phía trên nhấp nô, trong suốt sáng long lanh. Thống khổ đi, đều dên đi. Lão phu không chỉ có muốn đoạt đi nhục thể của ngươi, đồng thời còn muốn đem linh hồn của ngươi triệt để phá hủy. Linh hồn vỡ nát thống khổ, so với ngay sau đó còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần, đến lúc đó, ngươi có phải hay không sẽ phi thường hưởng thụ đâu. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm gia lão tổ càng rỡ, ánh mắt bên trong vẻ tham lam, quả thực không che nổi. Chí Nô thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, cái trán, trên sống mũi gân xanh nổi bạo, nàng bành trướng thân thể theo thời gian chuyển rời từ từ nhỏ dần trở lại như cũ đồng thời, mặt ngoài thân thể hiện ra từng mảnh kỳ dị đường vân, tản mát ra sáng chói tử kim quang sáng chói, từng tầng sắc bén khí tức hình thành gợn sóng, không ngừng theo trong cơ thể nàng nộn nhạo lên. Qua không biết bao lâu, Chí Nô thân thể mới khôi phục nguyên dạng, nàng viên kia nhuận thẳng tắp trên thân thể mềm mại, hiện đầy lít nha lít nhít hoa văn, giống như một trường giống như mạng nhện, xem ra có chút khủng bố. Ngay sau đó, một đạo sắc bén khí tức ba động theo trong cơ thể của nàng tràn ngập ra, sau lưng vậy mà ngưng tụ ra một thanh to lớn trường kiếm hư ảnh. Kiếm thể toàn thân u lan như thủy, giống như một vòng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra băng lãnh khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Mà Chí Nô khí chất cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái kia một trương nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra một vẻ anh tuấn uy vũ ba khí, toàn thân khí tức biến đến sắc bén vô cùng. Cái này, Lâm gia lão tổ hơi nheo mắt lại, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức cười như điên nói, lại là địa giai tiên thiên kiếm thể. Vừa kích hoạt chính là loại trình độ này tiên thiên kiếm thể, đã không kém gì năm đó lão phu vũ hóa thời điểm. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đắc ý một trận, Lâm gia lão tổ trong mắt tách ra một vẻ đạt được vẻ trâm trọng, lại nói, hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không rất thoải mái a? Có phải hay không cảm thấy thế gian đều là một đám hỗn hợp, vô luận thứ gì đều có thể một kiếm chẳng chi? Chí Nô cũng không nói lời nào, vẫn một mặt hờ hững nhìn chằm chằm Lâm gia lão tổ. Lâm gia lão tổ hơi sững sờ, chợt trên mặt liền hiện ra một vẻ dữ tợn ý cười. Ha ha, ngươi cần phải cảm tạ lão phu, nếu không phải lão phu, ngươi sao có thể có cơ hội thể nghiệm cường đại như thế đặc thù thể chất? Hiện tại, lão phu liền muốn đem ngươi bây giờ chỗ cảm nhận được hết thể đều tức đoạt, sau đó để ngươi tận mắt nhìn thấy, bị ngươi đoạt linh hồn cùng nhục thân mùi vị. Ha 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 ha. Nói xong, Lâm gia lão tổ khí tức trên thân đột nhiên tăng lên rất nhiều, cả người đều biến đến càng thêm âm u đáng sợ, tựa như là đến từ cựu lũ ác ma đồng dạng. Hắn giương tay vồ một cái, nhất thời một đạo đen nhánh chùm sáng trống rông xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ Chí Nô thân thể mềm mại. Không muốn. Chí Nô kinh hô, thân thể mềm mại kịch liệt giằng co. Sau lưng kiếm thể hư ảnh càng là run rẩy lên một cách điên cuồng, tựa hồ là muốn tránh thoát cái này đen nhánh chùm sáng trói buộc. Thế mà, cái này đen nhánh chùm sáng lại là càng trói buộc càng kiên cố, sau cùng thậm chí đem Chí Nô thân thể mềm mại đều bao khỏa trong đó, làm đến nàng căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Ha ha ha, ngươi là không có sức chống cự, thì chậm rãi hưởng thụ đi. Lão phu đến rồi. Lâm gia lão tổ thâm trầm mà cười cười, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt xuất hiện ở Chí Nô trước người, đưa tay thì hướng Chí Nô thân thể mềm mại chụp tới, muốn cướp lấy trên người nàng linh hồn cùng nhục thân. Phản phái chết bởi nói nhiều, nô chủ nói thật đúng. Thế mà, đúng lúc này, một đạo thanh thúy êm thai nữ đồng thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo màu trắng lưu quang tại đen nhánh trong không gian lập lòe, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đột ngột xuất hiện ở Lâm gia lão tổ trước mặt. Thứ gì? Lâm gia lão tổ quá sợ hãi, hắn tuy nhiên không hiểu đạo này lưu quang là cái gì, nhưng là cái kia cố để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức nguy hiểm hắn lại có thể cảm nhận được. Mà đạo này lưu quang, bất ngờ chính là hậu thiên khí linh tiểu nhu, nó tại Tiêu Huyền bảy mưu đặt kế tiếp theo thẳng tiềm phục tại Lạc Vân kiếm bên trong trong không gian, khi thấy Lâm gia lão tổ đã giúp Chí Nô kích hoạt lên tiên thiên kiếm thể, lập tức liền triển khai công kích, phá không đánh út về phía Lâm gia lão tổ. Đáng chết, lại là một cái hậu thiên khí linh. Thấy rõ lưu quang về sau, Lâm gia lão tổ đồng tử co rụt lại, thân hình vội vàng nhanh lùi lại, đồng thời cánh tay vung dậy, đánh ra từng đạo sắc bén trường ấn, hướng về lưu quang đánh tới. Ầm. Thế mà, những thứ này trường ấn rơi vào tiểu nhu biến ảo chạy trên ánh sáng, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Phốc phốc. Tiểu nhu trực tiếp xuyên qua Lâm gia lão tổ trường ấn, trực tiếp đâm vào trên ngực hắn, tại hắn trên lồng ngực lưu lại một cái lỗ thủng to lớn. A. Bởi vì tàn hồn cùng khí linh đều là linh thể trạng thái, bởi vậy loại này thương tổn là trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên, so với phổ thông thương tổn thống khổ gấp trăm ngàn lần. Dù là tâm trí cứng cỏi khác hẳn với thường nhân, Lâm gia lão tổ cũng nhịn không được kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương. Hậu thiên khí linh lại như thế nào? Lão phu ẩn nút ngàn năm, làm sao có thể thất bại trong gang tấc? Lão phu muốn ngươi chết. Lâm gia lão tổ nộ hống, trên thân thể phun trào lên một lớp bụi mông mông năng lượng, hướng về tiểu nhu bao phủ mà đi, muốn đem tiểu nhu cho xé rách thành vài phiến. Thế mà, Lâm gia lão tổ trên mặt vẻ phẫn nộ vừa mới hiện lên, sắc mặt của hắn chính là đột nhiên cứng ngắc tại chỗ đó, một đôi con ngươi trừng đến tròn trịa, khóe mắt bắp thịt co quắp, dường như gặp quỷ đồng dạng. Bởi vì, tại thời khắc này, tiểu nhu theo lưu quang trạng thái biến thành một trương miệng to như chậu máu, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi đi năng lượng một miếng ướt. Sau khi ăn xong, vẫn không quên lịch ngậm liếm liếm đầu lưỡi, chậc chậc miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Làm sao có thể? Cái này hậu thiên khí linh vậy mà như thế lợi hại, có thể đem lão phu công kích toàn bộ ăn hết. Lâm gia lão tổ kinh hãi vô cùng, một gương mặt mo phía trên viết đầy khó có thể tin thần sắc. Trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn vẻ sợ hãi, chợt trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Cái kia chính là trốn. Ngàn năm lưu tính thất bại trong gang tấc, có thể lão phu không cam lòng, còn không thể như vậy bị nó thôn vẹ tiêu tán. Đúng rồi, khí linh trí tuệ đều không cao, huống hồ chỉ cần lão phu trốn vào Lạc Vân kiếm bên trong không gian chỗ sâu, chính là tiên nhân buông xuống, cũng không có khả năng tìm đến lão phu tung tích. Nghĩ tới đây, Lâm gia lão tổ trong ánh mắt hàn mang bắn ra, thân thể của hắn bỗng nhiên biến đến hư huyễn mờ mịt, hóa thành một luồng hắc vụ, bắt đầu dần dần dung nhập bốn phía đen nhánh không gian bên trong, mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa. Lại tại lúc này, một cỗ to lớn thôn vệ chi lực bỗng nhiên theo bốn phía mãnh liệt mà đến, đem hắn biến ảo hắc vụ cho bao phủ trong đó, làm đến hắn căn bản là không cách nào chạy trốn mảy may. Chuyện gì xảy ra? Cái này hậu thiên khí linh vậy mà phát hiện ta mưu tính? Cảm nhận được cỗ này to lớn hấp xả chi lực, Lâm gia lão tổ trong lòng nổi lên một chút tuyệt vọng. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi, cái này khí linh đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nắm giữ bực này lực lượng kinh khủng đồng thời, lại còn cầm giữ có như thế thông tuệ linh trí. Tựa hồ cảm ứng được Lâm gia lão tổ ý nghĩ, tiểu nhu đắc ý thanh âm truyền đến. Ha ha, nô chủ nói qua phản phái chết bởi nói nhiều, cơ hội cũng mất tại nghĩ đến nhiều, cho nên phân phó tiểu nhu sau khi đi vào liền đem lực lượng phong tỏa bốn phía, chính là vì đề phòng ngươi chiêu này. Nô chủ, lại là chỉ nô cái kia sư phụ. Nghe nói như thế, Lâm gia lão tổ trong lòng tuyệt vọng rốt cục tràn ngập nồng đậm tới cực điểm. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, chính mình tốn sức trăm cây nghìn đắng chuẩn bị một trận đoạt xá đại kế, vậy mà đều tại Chí Nô vị sư phụ kia trong dự liệu. Ngàn năm ẩn nút, mắt thấy là phải thành công, lại tại thời khắc mấu chốt sắp thành lại bại. Không, không được, ta không cam lòng, ta tuyệt đối không cam lòng. Ta đường đường Lâm gia lão tổ, từng ngang dọc giới tu hành mấy trăm năm năm tháng, há có thể như vậy tiêu tán? Lâm gia lão tổ trong lòng gầm thét, trong mắt lộ ra vô biên oán độc. Ngay sau đó, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, khẩn cầu, van cầu ngươi không muốn ăn ta, ta nguyện ý phụng hiến ra ta hết thể sở học, để Chí Nô kế thừa Lâm gia ý bác, ta nguyện ý ký kết linh hồn khế ước, trở thành Lạc Vân kiếm khí linh, vì chủ nhân của ngươi làm trâu làm ngựa. Nói, hắn liền hướng về Tiểu Nhu dập đầu, một mặt cầu xin thần sắc. Ai ngờ Tiểu Nhu nhìn đến hắn bộ dáng này, lúc này hưng phấn la to nói, cười toe toét, ngươi quả nhiên sẽ cầu xin tha thứ, ngươi quả nhiên sẽ cầu xin tha thứ. Nô chủ vừa rồi cũng đã nói, nếu là không có lập tức ăn ngươi, chờ ngươi kịp phản ứng không phải Tiểu Nhu đối thủ thời điểm, liền sẽ quỳ bái cầu xin tha thứ, không nghĩ tới Ngô chủ thật nói chúng rồi. Ngô chủ liệu sự như thần, Tiểu Nhu thật sự là sùng bái chết. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Nhu đúng là huyễn hóa ra một trương không tì vết tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt, một mặt sùng bái nhìn lên một cái hướng khác, biểu thị đối Tiêu Dịch sùng kính chi tình. Thế mà, Lâm gia lão tổ sắc mặt lại là triệt để cứng ngắc, nội tâm của hắn cơ hồ hỏng mất. Đáng chết, đáng chết. Chí Nô cái kia sư phụ rốt cuộc là ai? Lâm gia lão tổ một gương mặt mo đỏ lên vô cùng, ánh mắt âm lãnh vô cùng, phẫn hận trong lòng cùng khuất nhục cơ hồ lệnh hắn ngạt thở. Tiểu Nhu trong cặp mắt lóe ra một vệt vẻ giảo hoạt, nói: "Hắc hắc. Ngô chủ còn nói, ngươi điểm này truyền thừa đối Ngô chủ tới nói cấp quá thấp, căn bản là không vào được Ngô chủ pháp nhãn, còn để Tiểu Nhu chuyển cáo ngươi câu nói này về sau, liền trực tiếp đưa ngươi nuốt. Hiện tại, Tiểu Nhu muốn chạy. Tiểu Nhu nói chuyện thời khắc, một đạo phun ra nuốt vào lấy thôn vệ khí tức vòng xoáy tại hư không ngưng tụ thành hình, một miệng liền đem Lâm gia lão tổ thân thể cho hút vào trong miệng.
Không,
không muốn a. Lâm gia lão tổ kinh hoàng kêu gào lên. Thế mà, thanh âm của hắn rất nhanh liền im bặt mà dừng. Chương 72, kiếm tâm thông minh, Tiêu Mộ cũng đến. Trong khách sạn, Chí Nô chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt liền gặp được một trường tuyệt mỹ mặt bảng, chính treo khẩn trương thần sắc lo lắng nhìn mình chằm chằm. Sư tỷ, người không sao chứ? Tô Mộc Hàm liền vội vàng hỏi. Sư muội. Chí Nô hơi sững sờ, nên tiếp Tô Mộc Hàm tràn đầy lấy ánh mắt ân cần, trong lòng lay động qua một dòng nước ấm, khe khẽ lắc đầu, chợt lộ ra nụ cười sáng lạ. Sư muội đừng lo lắng, ta không sao. Nghe vậy, Tô Mộc Hàm thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiêu Huyền muốn thay Chí Nô kích hoạt tiên thiên kiếm thể sự tình cũng không có gần nàng, nàng vốn là ở bên cạnh yên tĩnh quan sát đến Chí Nô động tĩnh, khi nàng nghe được Tiêu Huyền nói Lâm gia lão tổ nói muốn đoạt xá Chí Nô lúc, dọa đến khuôn mặt trắng xám. Lúc này thấy Chí Nô bình an vượt qua, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, đồng thời cũng đối Tiêu Huyền bội phục sát đất. Cái kia Lâm gia lão tổ là ai? Ngàn năm trước phân thần cảnh siêu cấp cường giả, cho dù là một luồng tàn hồn, cũng đầy đủ nghiền ép bọn họ. Nhưng không nghĩ tới nhân vật như vậy, chính mình sư phụ làm nhẹ thủ đoạn thì cho đánh ra, hơn nữa còn lông tóc không thương. Phần này thực lực, thật gọi một cái đáng sợ a. Mà lúc này, Chí Nô cũng cuối cùng từ mê mang bên trong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đến Tiêu Huyền chính là một mặt cười nhạt nhìn lấy nàng. Nàng lúc này vọt tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cảm kích nói, đa tạ sư phụ ân cứu mạng, nếu là không có sư phụ dạy bảo cùng trợ giúp, Chí Nô hiện tại chỉ sợ đã bị lao thất phu kia đoạt xá, sư phụ đại ân đại đức, Chí Nô cả đời khó quên. Tiêu Huyền vung tay lên, một cỗ nhu hòa kình phong phất qua, đem Chí Nô cả người nâng lên, cười nói, Chí Nô, ngươi ta ở giữa, không cần khách khí như vậy. Ngươi bây giờ đã kích hoạt lên tiên thiên kiếm thể, việc cấp bách là thật tốt thể ngộ củng cố một phen, vi sư thì rời đi trước. Chờ ngươi hoàn toàn thích ứng về sau, vi sư liền tự mình dạy bảo ngươi tu luyện thiên lý ngự kiếm thuật. Chí Nô nghe vậy, tâm tình kích động không thôi, vâng. Sư phụ. Chí Nô nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Ừm. Tiêu Huyền mặt lộ vẻ hài lòng, đưa tay vuốt vuốt Chí Nô đầu, lập tức quay người rời khỏi phòng. Len keng. Ký chủ trợ giúp đồ đệ kích hoạt tiên thiên kiếm thể, phản hồi khen thưởng gấp 10 lần, khen thưởng thiên phú kiếm tâm thông minh, huyền giai. Kiếm tâm thông minh, lấy kiếm chứng nhận đạo tâm thông minh. Chính là kiếm tu trong cực hắn hiếm thấy thiên phú, nắm giữ này thiên phú người sẽ không bị sự vật mê hoặc, có thể hiểu rõ hư ảo, mà lại theo thể nội kiếm tâm ngưng luyện hơn mạnh, càng là có thể báo trước an nguy hòa phúc, cường hãn vô cùng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa dứt, Tiêu Huyền liền cảm giác kim đan bên trong trống rông xuất hiện một thanh dài nhỏ kiếm nhỏ màu vàng kim, tản mát ra băng lãnh hàn mang, phảng phất là một thanh đến từ cựu thiên phía trên tuyệt thế bảo kiếm, sắc bén khí tức khiến Tiêu Huyền cũng nhịn không được tim đập nhanh. Cùng lúc đó, một tia cảm giác mát mẻ theo kiếm nhỏ màu vàng kim truyền đến toàn thân, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nhất thời để hắn tâm thần thanh hẳn, toàn thân trên dưới đều biến đến vô cùng dễ dàng, tựa hồ tất cả phiền não cùng mệt nhọc đều tại thời khắc này tan thành mây khói đồng dạng. Tiêu Huyền biết, trong kim đan bao khỏa trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim hẳn là cái gọi là kiếm tâm. Kiếm tâm thông minh đạo này thiên phú hiện tại chỉ có huyền giai trình độ, còn làm không được hiểu rõ hư ảo cấp độ, nhưng cũng đã có khám phá mê hoặc, thấy rõ linh thể công năng. Như là trước kia liền đạt được loại thiên phú này, căn bản không cần khí linh tiểu nhu nhắc nhở, Tiêu Huyền tùy tiện liền có thể cảm ứng cũng thấy rõ đến Lâm gia lão tổ tồn tại. Mà lại kiếm tâm mang tới chỗ tốt không chỉ có ở đây, về sau chỉ cần ta tu luyện thiên giai phía dưới kiếm đạo công pháp, liền có thể trực tiếp nhảy qua nhập môn, thẳng tới tiểu thành. Tiêu Huyền trong lòng âm thầm mừng rỡ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này từ trong ngực móc ra hệ thống phản hồi khen thưởng thất tinh chu tiên kiếm trận lật xem. Vừa mới xem hết, Tiêu Huyền liền cảm giác được một cỗ nồng đậm cùng cực sát lục khí tức tràn ngập toàn thân, tựa hồ muốn đem Tiêu Huyền thôn phệ. Có thể sau một khắc, trong kim đan kiếm nhỏ màu vàng kim liền đột nhiên nổ bắn ra vô số đạo sắc bén khí tức, trong nháy mắt đem cái kia sát lục khí tức bao vây lại, hóa thành một chút kim quang dung nhập Tiêu Huyền trong đầu. Nhất thời, một cỗ tin tức liên tục không ngừng tràn vào Tiêu Huyền thức hải, hóa thành của mình. Chỉ là một cái thời gian nháy mắt, thất tinh chu tiên kiếm trận liền đã tiêu thành. Cảm nhận được trong đầu tựa như diễn luyện vô số lần kiếm trận kinh nghiệm, Tiêu Huyền nhếch miệng lên một vệ hài lòng độ cong. Kiếm tâm thông minh, quả nhiên châu bò. Sau 3 ngày, Hồng Nông Tông vào núi quảng trường. Lúc này, ngoài sân rộng vây liên tiếp tụ tập trên một vài người, liếc nhìn lại, người người nhốn nháo. Quảng trường phía đông, một tòa từ đá xanh làm nền trên đài cao, Hồng Nông Tông trưởng môn Trương Hạc ngồi ngay ngắn chủ vị, còn lại Lục Phong trưởng lão cũng đều hào hào có mặt, ngồi tại hắn xuống. Giữa quảng trường thì là đứng đấy 100 tên hai bên người mặc xiêm y màu xanh lam, ở ngực có thêu Hồng Nông Tông huy hiệu đệ tử. Tất cả đều là Hồng Nông Tông các phong trưởng lão tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tham gia tông môn thi đấu tinh anh đệ tử. Nguyên một đám tinh thần sung mãn, ánh mắt kiên nghị, trên mặt đều là nóng lòng muốn thử chi sắc. Hồng Nông Tông 5 năm một lần tông môn thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, cũng không biết lần này lại là cái nào ngọn núi đoạt được vô địch. Khẳng định là đệ nhất phong a. Đệ nhất phong đủ phong trưởng lão đây chính là kim đan tứ trọng lão bài cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Nó môn hạ càng là đã mấy vị trúc cơ thành công thiên tài đệ tử, thực lực hơn xa tại cùng thế hệ đệ tử. Cho nên lần này thi đấu vô địch, 89 phần 10 sẽ ở đệ nhất phong. Cắt. Ngươi chẳng lẽ quên đệ nhị phong trúc huyên thiên nữ? Nghe nói nàng cũng tại trước đó không lâu đột phá đến kim đan tứ trọng, môn hạ cũng có Tử Thanh Song Kiếm đối với kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt thiên tài đệ tử, cũng là vừa đột phá trúc cơ cảnh giới, thực lực không thể khinh thường.
A,
nói lên Trúc Huyền Thiên Nữ, sao có thể không xách một chút hắn vị thiên tài kia sư đệ Tiêu Huyền đâu? Cái này ta biết, cái kia Tiêu Huyền tên rất sớm trước kia thì như xét đánh bên hai, hắn nguyên bản 20 tuổi liền trở thành đệ thất phong trưởng ngọn núi trưởng lão, là cái không hơn không kém thiên tài, lại chẳng biết tại sao, tại trúc cơ thập trọng xuống ngưỡng đã nhiều năm thời gian, dần dần biến thành phế vật. Bất quá, ta nghe nói hắn tại trước đó không lâu rốt cục đột phá trúc cơ ác ngộng, tấn thăng kim đan trưởng lão. Vậy các ngươi nói, Tiêu Huyền cái kia đệ thất phong có cơ hội tranh đoạt đệ nhất sao? Người này hỏi xong lời này, người chung quanh nào ảo quang tới ánh mắt khác thường. Người không biết ta. Ba tháng trước Tiêu Huyền du lịch trở về bản thân bị trọng thương, dưỡng thương trong lúc đó, hắn cái kia vốn là không nhiều mấy cái người đệ tử tất cả đều chuyển đầu còn lại sân phong. Cho nên lần này, hắn môn hạ không có có đệ tử, như thế nào tham dự thi đấu? Ngươi không thấy được trên đài cao kia, chỉ có trưởng môn cùng 6 vị trưởng lão sao? Cái kia Tiêu Huyền đoán chừng cũng là sợ hãi mất mặt, cho nên đều không có có mặt. Nguyên lai là dạng này a. Có thật nhiều không rõ ràng cho lắm người bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại lại bắt đầu nghị luận lên chuyện khác tới. Mà nghe được vây xem mọi người nghị luận, giữa quảng trường tinh anh đệ tử cũng là nhịn không được xì xào bàn tán. Thật là, đều tại quảng trường này đứng một canh giờ, thi đấu làm sao còn không bắt đầu? Tựa như là trưởng môn bảy mưu đặc kế, nói là phải chờ đệ thất phong Tiêu Huyền trưởng lão đến. Chờ hắn làm cái gì? Hắn môn hạ lại không đệ tử. Ai nói? Cái kia Tiêu Huyền trưởng lão 3 tháng trước đột phá kim đan về sau, liền thu đệ thất phong một cái làm việc lặt vặt làm chân truyền đệ tử. Làm việc lặt vặt? Có ý tứ gì? Chính là cho đệ thất phong quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm tạp dịch chino a. Các ngươi không phải đều gặp cái kia cô gái nhỏ mà? Nguyên lai là nàng a. Ngươi không nói ta đều quên. Không nghĩ tới Tiêu Huyền trưởng lão vậy mà bụng đói ăn quàng đến loại tình trạng này, thu tên phế vật kia, chẳng phải là cùng dưỡng một con chó không sai biệt lắm. Cái kia Tiêu Huyền trưởng lão cũng là đầu có vấn đề. Phi, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Ngươi đây không phải đang vũ nhục chó sao? Ha ha. Hắc hắc. Người vây xem cùng tinh anh đệ tử, tự nhiên chạy không khỏi trên đài cao mấy vị này kim đan cao thủ. Đệ Lục Phong Vương trưởng lão nghe nói, trong lòng hạ giận không thôi, khóe miệng hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Hắn nhưng là vẫn nhớ 3 tháng trước bị Tiêu Huyền một chiêu đánh bại, xảo trá ngũ hành đoạn xích sự tình. Lúc ấy Tiêu Huyền thế nhưng là đem hắn nhục nhã không còn mặt mũi, lần thi đấu này, hắn đổ là muốn nhìn Tiêu Huyền còn lấy cái gì phách lối. Mà ngoại trừ trưởng môn Trương Hạc cùng đệ nhị phong trưởng lão Trúc Huyền, mấy vị trưởng lão khác cũng đều là lắc đầu cười khẽ. Lại đợi gần nửa canh giờ, Vương trưởng lão rốt cục kìm nén không được, đứng dậy, hướng về Trương Hạc ôm quyền nói, "Trưởng môn, cũng chờ thời gian dài như vậy, cái kia Tiêu Huyền còn chưa tới chẳng, muốn đến là vì ngại mất mặt không dám ra chỗ ngồi, chúng ta chờ đợi thêm nữa cũng không có kết quả, không bằng liền bắt đầu tuyên bố thi đấu bắt đầu." "Không sai, trưởng môn." Cái kia Tiêu Huyền tâm cao khí ngạo, tuy nhiên trước đó nhận qua ngăn trở, lại vẫn không có cải biến cái kia tính cách cao ngạo, chắc hẳn lần này hắn biết mình thu cái kia cái tạp dịch đệ tử không được, sợ hãi mất mặt cũng sẽ không xảy ra tới. Đúng vậy à, vì chờ Tiêu Huyền, đều uổng phí hết tốt mấy canh giờ, các đệ tử cùng những cái kia bái sân người, cũng bắt đầu có chút nóng nảy động, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ không ổn. Còn lại mấy vị trưởng lão hào hào mở miệng phụ họa, trong lời nói, đối Tiêu Huyền có chút xem thường bất mãn. Nghe được lời của mọi người, Trương Hạc nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, nhưng không nói lời nào, vẫn như cũng một bộ bình chân như vại bộ dáng. Mà một bên Trúc Huyền lại là khẽ hé môi son, lạnh lùng nói, ta tông từ trước tuyển nhận đều là tâm trí kiên nghị thế hệ, nếu là liền điểm ấy tính nhẫn mại đều không có, lấy cái gì ứng đối tu luyện chi đạo phía trên buồn tẻ hiểm trở? Đã trèo lên không được, về nhà sớm làm ruộng há không tốt hơn? Lời vừa nói ra, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền đến trên quảng trường trong thai của mọi người, nguyên bản mồm năm miệng 10 tiếng nghị luận nhất thời trầm tĩnh lại. Mà Trúc Huyền lời này, nghe là giáo huấn đệ tử, nhưng lại liền bọn họ những trưởng lão này đều mắng đi vào. Mấy cái kia trưởng lão nghe vậy, đều là nhướng mày, trong lòng rất là không vui, nhưng cũng không lại ồn ào. Lúc này, Trương Hạc cười ha ha, đi ra hòa giải, nói: "Chư vị sư huynh đệ không muốn vì chút chuyện nhỏ này đưa khí tranh chấp, trước đó Tiêu Huyền sư đệ rời núi thời điểm, ta từng đáp ứng chờ hắn trở về tham dự thi đấu, xin mời các vị an tâm chớ vội đợi thêm nửa canh giờ, mọi người bán ta một bộ mặt, như thế nào?" Mấy cái trưởng lão hào hào đứng dậy ôm quyền, liền không dám sưng. Đa tạ trưởng môn, Tiêu Mỗ cũng đến. Chương 73, khoan thai tới chậm, khí thế nghiền ép. Đa tạ trưởng môn, Tiêu Mỗ cũng đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo to tiếng quát bỗng nhiên vang lên, giống như kinh lôi, nổ cả mảnh trời hư không oanh minh không ngớt, chấn động quảng trường mặt đất đều mơ hồ phát run. Ngay sau đó, một đạo lưu quang bỗng dưng theo mây xanh phía trên bay thấp, vững vàng dừng ở trên đài cao, sau đó từ đó đi ra ba người. Thanh niên cầm đầu một bộ thanh sam, tướng mạo tuấn lãng, khí chất phiêu dật, một đầu đen nhánh tú lệ tóc theo gió tung bay, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ siêu nhiên thoát tục, không nhiễm trần thế khói lửa khí tức. Tại bên cạnh người thì là nhắm mắt theo đuôi theo hai tên thiếu nữ. Một thiếu nữ 15-16 tuổi, một thân trang phục đen đỏ giao nhau, khuôn mặt tuyệt mỹ, cơ da như tuyết, một đôi ngập nước mắt to giống như một dòng thanh tuyển, trên trán mang theo một tia tư thế hiên ngang cảm giác, dường như không giờ khắc nào không tại phát ra một loại thanh xuân hoạt bát mị lực. Khác một thiếu nữ thì là chừng 20 tuổi tác, một thân màu xanh nhạt váy dài, trên trán có một vệt thanh nhã linh tú vị đạo, dường như một đóa nụ hoa chấm nở liên hoa. Mỹ lệ bên trong lại lộ ra một loại điểm tĩnh lạnh nhạt, quả thực là một vị khí chất ôn nhuận tiểu thư khuê các, khiến người ta nhịn không được sinh ra một tia chịu mến chi tình. Ba người vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn trên quảng trường vạn đạo ánh mắt nóng bỏng. Tại chỗ tu sĩ vô luận nam nữ, đều là bị ba người dáng người cho kinh diễm. Cái kia chính là Tiêu Huyền trưởng lão sao? Quả nhiên phong thần tuấn lãng, nếu là có thể trở thành đệ tử của hắn, tựa hồ rất không tệ đâu. Chậc chậc, cái kia thiếu nữ áo đỏ linh động hoạt bát, thật xinh đẹp một cái nha đầu a. Chơi ạ. Quân màu lục thiếu nữ khí chất rung động lòng người, tựa như theo trong tranh đi ra tới tiên nữ. Mọi người hào hào tán thưởng lên tiếng, trong giọng nói bên trong tràn đầy thưởng thức. Tiêu Huyền tới chậm, để trưởng môn cùng sư tỷ đợi lâu. Tiêu Huyền đối với Trương Hạc cùng Trúc Huyên ôm quyền hành lễ, không tiêu ngạo không tự thi, khí độ phi phàm. Trương Hạc cười ha hả trả lời, không có chuyện gì, lão phu gần nhất bế quan thời gian có chút dài, vừa vặn thừa dịp. Chờ ngươi trong khoảng thời gian này phơi phơi nắng. Trúc Huyên lãnh nhược băng xương trên mặt, cũng là hiếm thấy lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, có chút sốt ruột hô, sư đệ nhanh ngồi xuống đi, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mà bị Tiêu Huyền không nhìn các trưởng lão khác, thì là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hết sức khó coi, tâm lý thầm mắng Tiêu Huyền cuồng vọng vô lễ. Đa tạ sư tỷ. Tiêu Huyền cảm ơn một câu, nhìn thoáng qua sau lưng có chút khẩn trương hai cái đồ đệ, giới thiệu nói, trưởng môn, sư tỷ, đây là Lâm Chí cùng Tô Mộc Hàm, hai người đều là ta chân truyền đệ tử, liền từ các nàng đại biểu đệ thất phong tham gia lần này thi đấu, hy vọng trưởng môn, sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Nghe Tiêu Huyền giới thiệu xong thân phận, Lâm Chí cùng Tô Mộc Hàm sắc mặt nhất thời biến đến kích động không thôi, vội vàng hướng lấy Trương Hạc, Trúc Huyên không người thi lễ, đệ tử Lâm Chí, Tô Mộc Hàm, bái kiến trưởng môn, bái kiến sư bá. Ừ, các ngươi đều là Tiêu Huyền sư đệ đệ tử đắc ý, cũng chính là ta Hồng Mông Tông đệ tử, về sau theo Tiêu Huyền sư đệ, muốn cần cù một số, không thể lười biếng dùng mạnh lưới, biết không? Trương Hạc cười ha hả nói ra, trên mặt hiển thị rõ hiền lành, ánh mắt không ngừng đánh giá hai người. Trúc Huyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, hai người các ngươi không tệ, thật tốt nỗ lực, đừng cho sư phụ ngươi mất mặt. Ngoại trừ Tiêu Huyền, nàng đối đãi bất luận kẻ nào đều là một bộ thái độ lạnh như băng, đây là tính cách gây ra, trách không được nàng. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, phàm là đối nàng phát ra từ nội tâm tôn trọng, nàng đều có thể cho đầy đủ mặt mũi, sẽ không loạn tự cao tự đại. Trường môn, sư bá yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, tuyệt sẽ không liên lụy sư phụ. Lâm Chí, Tô Mộc Hàm cùng kêu lên nhận lời nói, hai người đều là mười phần thông minh lanh lợi người. Theo Tiêu Huyền vừa rồi động tác, liền biết tại cái này Hồng Mông Tông bên trong, chính mình sư phụ đối với Trương Hạc cùng Trúc Huyên vẻ mặt ôn hòa, song phương giao tình không ít. Đối với hai người, các nàng tự nhiên phát ra từ nội tâm tôn trọng, sẽ không giống đối đãi các trưởng lão khác như vậy không nhìn. Sư đệ, nghe ta cái kia hai cái bất thành khí đệ tử nói, 3 tháng trước ngươi cùng Lâm Chí tại ngoài trăm dặm trong rừng rậm cứu được hai người bọn họ một mạng, sư tỷ ở chỗ này hướng ngươi cảm ơn. Trúc Huyên nhìn về phía Tiêu Huyền, trong mắt đẹp lóe qua một tia cảm kích. Tiêu Huyền khoát tay nói, sư tỷ khách khí, đây đều là sư đệ phải làm, không đáng giá nhắc tới. Trúc Huyên quan sát tỉ mỉ Tiêu Huyền, nói ra, sư đệ đi ra ngoài 3 tháng, trở về hăng hái, muốn đến thực lực lại tăng cường không ít ta. Tu vi của nàng cũng tại trước đó không lâu đột phá kim đan tứ trọng, lại người mang bí pháp, liên một chút liền nhìn ra Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm tu vi thật sự. Nhưng là thấy rõ Tiêu Huyền lúc lại thật giống như bị một tầng sương mù ngăn cách, nhìn không ra sâu cạn của hắn, cho nên chỉ có thể âm thầm suy đoán Tiêu Huyền tu vi có tăng lên tất nhiên còn không nhỏ. Trương Hạc ở một bên cũng là vê râu gật đầu, hiển nhiên hắn đồng dạng nhìn ra. Hừ, thật sự là chê cười. Đi ra ngoài là kim đan nhất trọng, trở về cũng bất quá kim đan nhất trọng đỉnh phong, thực lực như vậy gọi là tăng mạnh, cái kia giống lao phu như vậy chẳng phải là gọi là nhất phi trùng thiên rồi. Tiêu Huyền còn chưa lên tiếng, đệ lục phong vương trưởng lão liền suy cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm vẻ trâm trọng, không che giấu chút nào đối Tiêu Huyền khinh thường cùng đùa cợt. Hắn tháng trước đột phá kim đan nhị trọng, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng dù sao cũng có chỗ tăng lên, bởi vậy đối Tiêu Huyền không có chút nào tiến thêm khịt mũi coi thường. Trúc Huyên nhướng mày, liền muốn về rồi đi qua, lại bị Tiêu Huyền kéo lại cánh tay. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền, trong mắt lóe qua nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Huyền lắc đầu, ra hiệu không cần để ý không hỏi cái này con chó điên. Thế mà, hắn bên này vừa mới làm yên lòng Trúc Huyền, lại đánh giá thấp hai cái đồ đệ đối với hắn sùng kính cùng bảo trì. Nghe được vương trưởng lão chào phúng, chỉ thấy Chí Nô, Tô Mộc Hàm hai người cùng nhau thân thể mềm mại một cái, đứng ra đối với vương trưởng lão trợn mắt nhìn chằm chằm, lớn tiếng nói: "Vương trưởng lão, ngươi có phải hay không quên 3 tháng trước, bị sư phụ đánh cho tại trước mặt trưởng môn kêu cha gọi mẹ người thế nhưng là ngươi, bây giờ làm sao phách lối như vậy ương ngạnh lên, chẳng lẽ sư phụ trong khoảng thời gian này không có thu thập ngươi, ngươi thì quên chính mình là cái gì dễ hành rồi?" Tiêu Huyền nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Nhìn lấy Chí Nô hai nữ lòng đầy căm phẫn, Trương Hạc cùng Trúc Huyên cũng là sương sờ. Bọn họ cũng không nghĩ tới hai nha đầu này xem ra nhu thuận hiểu chuyện, tính tình cư nhiên như thế thẳng thắn đưa hãn. Trước mặt nhiều người như vậy thì dám chỉ vương trưởng lão chửi ầm lên, quả thực là to gan lớn mật. Đây không phải trước mặt mọi người rút vương trưởng lão một bạt tai sao? Đồ hỗn trướng, các ngươi nói cái gì? Môn con hôi sữa hổ ngôn loạn ngữ, tin hay không lão phu đem các ngươi hai cái tiểu xúc sinh giết nuôi chó. Vương trưởng lão giận tím mặt, lạnh giọng quát lớn. Lập tức con ngươi trừng một cái, sát cơ bắn ra, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bạo phát, bao phủ hướng về phía Chí Nô hai nữ. Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm hai người chợt cảm thấy chung quanh trì trệ, một loại mạnh mẽ cùng cực khí thế đập vào mặt, như núi cao biển rộng, như vực sâu biển lớn, khiến hai người hô hấp cứng lại, suýt nữa không thở nổi. Hừ. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Huyền bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, một cỗ rồi rào mênh mông khí thế bỗng nhiên phun ra ngoài, trong nháy mắt đánh tan Vương trưởng lão phát ra huy áp, tiếp theo trùng điệp áp bách ở trên người hắn. Vương trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, thể nội linh khí không bị khống chế quay cuồng lên, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, khóe miệng máu tươi không được tuôn ra, trên người da thịt nứt ra, máu me đầm địa. Tiêu Huyền lông mày nhíu lên, lạnh lùng nói ra, "Lão thất phu, xin ngươi chú ý ngươi thái độ của mình, ta hai cái đồ đệ nói lời là thật là giả chính ngươi rõ ràng, còn dám làm cản, đừng trách ta không khách khí." Phúc. Vương trưởng lão đông nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người hề vải tê liệt trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, chỉ là khí thế phóng thích, thiếu chút nữa đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn vỡ. Loại thực lực này hoàn toàn chính xác viễn siêu trên hắn, tuyệt đối không phải kim đan nhất trọng có thể có được. Cái này sao có thể? Tiêu Huyền tu vi bất quá chỉ là kim đan nhất trọng mà thôi, làm sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Trong lúc nhất thời, Vương trưởng lão trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không khỏi đối Tiêu Huyền thực lực chân chính sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Mà các trưởng lão khác thấy thế, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, tại 3 tháng trước mới đột phá kim đan Tiêu Huyền, lại không sai đã đạt đến chỉ dùng khí thế liền có thể nghiền ép kim đan nhị trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, quả thực thật đáng sợ, quá yêu nghiệt. Vương trưởng lão, bản trưởng môn sớm đã nhắc nhở qua ngươi, con đường tu luyện coi trọng tiến hành theo chất lượng, không nên gấp tại cầu thành, ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ai, lần thi đấu này ngươi thì không cần có mặt, trở về bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Trương Hạc nhìn về phía Vương trưởng lão, thần sắc nghiêm nghị nói ra. Cái này Trương Hạc lao thất phu, không khỏi cũng quá thiên vị Tiêu Huyền đi. Ta mẹ nó rõ ràng là bị Tiêu Huyền khí thế chấn thương, quả thực là bị hắn cho trách tội thành không nghe khuyên ngăn, gấp công liều lĩnh, cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người a. Chờ xem, tìm tới cơ hội, ta sẽ để cho các ngươi vì chính mình làm hết thể trả giá đắt. Vương trưởng lao sắc mặt trầm xuống, bắp thịt trên mặt run rẩy dữ dội vài cái, cắn răng nhịn xuống trong lòng khuất nhục cùng sỉ nhục, hung hăng chừng Tiêu Huyền liếc một chút, liền xám xịt rời đi quảng trường. Gặp Vương trưởng lão bị Trương Hạc đuổi đi, Tiêu Huyền cùng Trúc Huyên liếc nhau, lẫn nhau cười cười, sau đó liền không tiếp tục để ý, mỗi người đi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm hai người thì lộ ra hưng phấn mà sùng bái thần sắc, đối Tiêu Huyền âm thầm giơ ngón tay cái. Trương Hạc còn là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Đã người đều đủ, cái kia tông môn thi đấu liền bắt đầu đi. Trương Hạc khẽ cười nói, thanh âm bên trong mang theo một cỗ khiến người vô pháp kháng cự lực lượng, làm đến tại chỗ tất cả mọi người hào hào mừng rỡ. Chương 74, thi đấu bắt đầu, Tô Mộc Hàm giận chặt phản đồ. Trương Hạc đi đến trước đài, nhìn một chút trên quảng trường rất nhiều đệ tử, cười mỉm mà hỏi thăm, các vị đệ tử, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tại chỗ vô luận là tham dự thi đấu hoặc là không có tham dự đệ tử toàn đều cùng nhau đáp. Thanh thế cuồn cuộn, như lôi đình cuồn cuộn truyền khắp nơi, tại trong phạm vi 10 dặm thật lâu tiếng vọng. Trương Hạc nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, đã như vậy, bản trưởng môn tuyên bố, tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang liên tục vang lên. Lớn như vậy trong sân rộng, bỗng dưng dâng lên 16 tòa lôi đài. Mỗi tòa lôi đài dài rộng 10 trượng, phía trên bố trí rất nhiều cấm chế phòng ngự, có thể nói kiên cố vô cùng. Gặp tình hình này, Trương Hạc mỉm cười, tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, nơi lòng bàn tay xuất hiện một viên tản mát ra sáng chói quang hoa viên cầu. Cái kia viên cầu đột nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một viên trọn vẹn đếm to khoảng 10 trượng cự đại quang cầu, quang mang lóa mắt, giống như một vầng mặt trời chói lóa giống như. Đi. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, viên này to lớn quang cầu chậm rãi lên không, tách ra ngàn vạn ánh sáng, chiếu sáng nửa mảnh chân trời. Sau đó liền hóa thành một đạo như lưu ly đồng dạng trong suốt màn ánh sáng, đem trọn cái quảng trường đều bao phủ lại. Nếu là lúc này từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một chiếc to lớn trục đèn, giống như thế gian đẹp nhất náo vật. Mà trên quảng trường người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp cái kia màn sáng phía trên vậy mà nổi lên 16 khối hình ảnh, mỗi một khối hình ảnh đối ứng đều là một tòa lôi đài cảnh tượng. Tiêu Huyền lông mày nhíu lại, thầm nói, đây coi như là hiện trường trực tiếp sao? Hồng Nông Tông tổ chức tông môn thi đấu mục đích, hắn một là chiến đấu ra thất phong địa vị sắp xếp, thứ hai liền để cho vây xem thế hệ trẻ tuổi quan sát tông môn đệ tử tỉ thí cảnh tượng, từ đó để bọn hắn coi đây là dám lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng sơn phong bái vào môn hạ. Cái này màn sáng chính là Hồng Nông Tông một món pháp bảo, tên là Hạo Nhật Kính, phẩm cấp không cao, chỉ có huyền giai tuyệt phẩm, nhưng hắn tương đương với một cái cự hình màn hình, là chuyên môn dùng để hiện trận đấu tình huống, có thể rõ ràng không sai lầm đem mỗi người đệ tử quá trình chiến đấu cùng biểu hiện hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Tốt, đến đón lấy liền do Hạo Nhật Kính tùy cơ lựa chọn đệ tử lên sân khấu tỉ thí đi. Trương Hạc quét mắt trên quảng trường các đệ tử, chậm rãi nói ra. Vừa dứt lời, đỉnh đầu màn sáng quang mang lóe lên, liền từ bên trong hiện ra 32 người đệ tử hình ảnh. Ha ha, thật sự là thật là đúng dịp, hoan ra ngõ hẹp. Nhìn thấy hình ảnh, Tiêu Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Mộc Hàm bị chọn lựa đi vào tham dự đợt thứ nhất tỉ thí, mà đối thủ của nàng, thật vừa đúng lúc, chính là tiền thân đã từng một cái đồ đệ, chuyển đầu đệ ngũ phong phản đồ Vương Tranh. Hừ, cái kia Tiêu Huyền không biết đi cái gì vận cứ chó, xuống núi du lịch mấy tháng, vậy mà thu như thế một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ đồ đệ. Vương Tranh lên sân khấu, lộ ra một tia phẫn hận thần sắc. Hiện tại hắn đã đột phá đến luyện khí thất trọng, thực lực tại xem ra chỉ có luyện khí ngũ trọng Tô Mộc Hàm phía trên. Huống hồ, Tô Mộc Hàm xem xét cũng là kiểu sinh quán dưỡng tiểu thư khuê các, chiến đấu kinh nghiệm nông cạn, mà hắn lại là kinh nghiệm phong phú, võ nghệ siêu quần lão thủ, tự tin có thể tại chỉ trong một chiêu thì có thể bắt được. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi lộ ra một mặt tươi cười đắc ý, nhìn lấy Tô Mục Hàm ánh mắt tràn đầy trêu tức. Cái này ta thắng chắc. Đây là một lần ngàn năm một thở đến cơ hội tốt, nhất định muốn hung hăng giáo huấn cái nha đầu này, để cho nàng biết bái Tiêu Huyền Vi sư là buồn cười biết bao một cái quyết định. Vương Tranh càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động, khóe miệng nhịn không được phát họa lên vẻ đắc ý âm hiểm cười. Tô Mục Hàm thì biểu hiện được rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Vương Tranh, nói ra, bắt đầu đi. Nghe Tô Mục Hàm nói như vậy, Vương Tranh đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt cười ha ha một tiếng, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, Tô sư muội, ta nhìn ngươi tu vi không cao, muốn đến tại Tiêu Huyền trưởng lão môn hạ cũng không có học được thứ gì, sư huynh thương hương tiếc ngọc, liền để ngươi xuất thủ trước đi. Có điều, đừng trách sư huynh không có nhắc nhở ngươi, ta chiêu này Xuân Vũ kiếm pháp thi triển ra uy lực vô cùng, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Nghe nói lời ấy, Tô Mục Hàm cười lạnh một tiếng, nói ra, sư huynh, sư phụ ta môn hạ nhưng cho tới bây giờ đều dung không được phản đồ, ngươi cái này khi sư diệt tổ cầu vật, ở đâu ra mặt dám tự xưng là ta sư huynh? Ngươi. Nghe Tô Mục Hàm nói như vậy, Vương Tranh đầu tiên là sững sờ, chợt giận tí mặt, chỉ Tô Mục Hàm nói ra, tiện nhân, ngươi mắng ai đây? Tô Mục Hàm không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tranh, nói ra, nói ai còn dùng ta đến nói cho ngươi sao? Ngươi tiện nhân này không biết tốt xấu, hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói, Vương Tranh hai chân đạp chỗ, cả người bay lên không trung vọt lên, cánh tay rung lên, trường kiếm trong tay liên tục điểm. Nhất thời vô số đạo tỉ mỉ như lông châu kiếm khí ở bên người quanh quần bay múa, dường như ngôi sao đầy trời đồng dạng lộng lẫy, mang theo sắc bén kình phong hướng về Tô Mục Hàm đánh tới. Xuân Vũ như Tô. Hừ. Điều chủng tiểu kỹ, đã ngươi dùng Xuân Vũ kiếm pháp, vậy ta cũng dùng đồng dạng kiếm pháp đánh bại ngươi, để ngươi minh bạch bội phản sư phụ, là ngươi trong cuộc đời phạm sai lầm lớn nhất. Tô Mục Hàm lạnh lùng hừ một cái, hai chân hơi cong, thân thể bỗng nhiên kéo căng, thân thể bắp thịt trong nháy mắt liền biến đến cực độ sung mãn tinh tế. Một cỗ nhu hòa khí lưu trong thân thể bộ phun trào, khiến da thịt của nàng xem ra trong suốt sáng long lanh, giống như một khối dương chi bạch ngọc, khiến người ta nhịn không được lòng sinh ái mộ. Nàng tay phải nhỏ duỗi, ống tay áo huy động ở giữa, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, mũi kiếm khẽ run, giống như dao long xuất động đồng dạng, một cỗ cùng bạo kiếm khí phun ra ngoài, nên kích hướng những cái kia kiếm khí. Xuân Vũ như chú. Hai cỗ kiếm khí mãnh liệt va chạm, nổ tung lên, hóa thành vô số kiếm hoa, ở giữa không trung tàn phá bừa bãi bay múa, giống như khói như lửa chói lọi. Nhìn đến như thế kinh diễm kiếm khí va chạm, không ít người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Chậc chậc chậc, cái này Tô Mục Hàm không đơn giản a, tuy nhiên tu vi thấp một chút, nhưng là kiếm pháp uy lực vậy mà không kém. Không chỉ có như thế, nàng thi triển Xuân Vũ kiếm pháp lúc động tác lạnh nhạt, rõ ràng không phải truyền tu kiếm này, chỉ là do giận dỗi vội vàng mà phát, nhưng lại có thể cùng Vương Tranh liều đến khó phân trên dưới, đây mới là đáng quý. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Vương Tranh trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Cái này tiện nữ nhân thế mà dùng Xuân Vũ kiếm pháp ngăn lại chính mình Xuân Vũ kiếm pháp. Ý nghĩ này vừa ra, Vương Tranh đã cảm thấy đầu có chút choáng, một loại thật sâu sỉ nhục cảm giác theo đáy lòng xông ra. Tiêu Huyền tiền thân tiên tư tung hành, môn hạ từ trước đến nay cũng chỉ là tuyển nhận tiên tư hơn người thế hệ, Vương Tranh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn tại kiếm đạo thiên phú dị bẩm, tự xưng là so đồng môn sư huynh đệ muốn mạnh hơn không ít. Nhưng hôm nay, hắn lại tại Tô Mục Hàm cái này mới lên cấp đệ tử trước mặt ăn quả đắng, thật sự là để hắn khó có thể chịu đựng. Tiện nhân, đã ngươi muốn cho ta mất mặt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vương Tranh âm thầm cắn răng, trong mắt lóe ra ánh mắt ác độc, trường kiếm trong tay lần nữa lắc một cái, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, như là cuồng phong sậu vũ đồng dạng, lần nữa hướng về Tô Mục Hàm cuốn tới. Ngươi Xuân Vũ kiếm pháp quả thật không tệ, không hổ là sư phụ tự tay dạy dỗ. Tô Mục Hàm một bên nói, một bên huy kiếm chống cự. Bành 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 bành, liên tiếp va chạm kịch liệt, âm thanh không ngừng vang lên, đinh hai nhức óc, khiến người ta không khỏi màng nhĩ nhoi nhói. Vương Tranh thế công càng thêm điên cuồng, kiếm khí lít nha lít nhít, dường như giọt mưa đồng dạng, càng không ngừng đổ xuống mà ra, khiến người ta căn bản khó có thể tránh né. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tô Mục Hàm tâm lý thầm nghĩ, nàng có lòng tin tuyệt đối chiến thắng Vương Tranh, nhưng muốn lấy đạo của người trả lại cho người vận dụng kiếm pháp đánh bại đối phương, vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao đối phương chuyên tinh kiếm pháp, chính mình lại không sở trường chiến đấu, vừa rồi thi triển ra Xuân Vũ kiếm pháp, vẫn là gặp chi nô kiếm pháp siêu quần, hâm mộ phía dưới tự mình nghiên cứu qua một đoạn thời gian thành quả. Nếu là càng kéo dài, tránh không được rụt rè. Dù sao cũng dùng kiếm pháp đả kích tên phản đồ này tự tin, đã như vậy, vậy ta thì triển lộ tu vi thật sự, dùng tu vi đem chấn áp. Nghĩ tới đây, Tô Mục Hàm hai mắt nhíu lại, thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện tại Vương Tranh sau lưng, trường kiếm trong tay mang theo lăng liệt hàn mang chém xuống. Nhìn lấy chuôi này hiện ra dậy đặc hàn quang nhuyễn kiếm, Vương Tranh nheo mắt, vội vàng quay người phản công. Ầm. Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, hai thanh kiếm hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ cường đại trùng kích lực theo thân kiếm lan truyền đến trên cánh tay của hắn, làm đến cánh tay hắn tê dần, một cái cánh tay lại bị chấn động đến gãy xương. Vương Tranh sắc mặt đại biến, một tiếng thê lương bi thảm tiếng vang lên. A. Hắn thân hình lùi xuống, liên tục lui về phía sau 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốc phốc. Vương Tranh một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều lung la lung lay, tựa hồ đứng không vững đồng dạng. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, trên khán đài mọi người tất cả cũng không có dự liệu được sẽ có loại kết quả này. T. Mọi người cùng nhau hít một hơi hơi lạnh, ánh mắt mở tròn vo, bất khả tư nghị nhìn qua Tô Mục Hàm. Cái này sao có thể? Tô Mộc Hàm tốc độ làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, kiếm pháp cũng biến thành sắc bén cùng cực, vậy mà trực tiếp đập bay Vương Tranh. Vừa rồi nàng tốc độ cất cao thời điểm, mơ hồ cảm nhận được một cỗ trúc cơ tu sĩ khí tức lóe lên liền biến mất, chẳng lẽ nàng che giấu tu vi hay sao? Nói đến chỗ này, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn đến cánh tay vặn vẹo thảm trạng, Vương Tranh tâm lý vừa sợ vừa giận. Một trận chiến này, quan hệ đến hắn về sau có thể hay không tại Hồng Mông Tông tiếp tục chờ đợi. Nếu là bại, hắn thì tương đương với ngồi vững có mắt không tròng phản đồ danh tiếng. Về sau tại Hồng Mông Tông bên trong, chỉ sợ không có cách nào đặt chân. Đáng chết tiện nhân, hôm nay ta không giết ngươi, thế không bỏ qua. Vương Tranh cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Mộc Hàm, trong mắt lóe ra vẻ hoán độc, toàn thân linh khí phùng lên, muốn lần nữa phát động tiến công. Lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Vô ý thức quay đầu, liền thấy Tô Mộc Hàm đã vọt tới trước mặt mình, nhuyễn kiếm trong tay tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, giống như là một thanh trường đao, hướng về chính mình cái cổ bổ tới. Ngươi đây là cái gì quỷ kiếm pháp? Hắn đã cảm nhận được gần chứa trong đó sức mạnh cường hãn, chính mình chỉ sợ ngăn cản không nổi. Mà lại, càng quan trọng hơn là, một kiếm này cũng không phải là kiếm thuật, mà chính là đao pháp. Không, liền đao pháp cũng không bằng, chỉ là một thức phổ thông chém ngang mà thôi. Nhưng chính là một thức này xem ra tầm thường đến không thể lại tầm thường khám pháp, lại cho người ta một loại uy hiếp chí mạng, khiến người ta không rét mà run. Ta nhận. Vương Tranh muốn nhận thua, nhưng lời mới vừa nói ra miệng, đã thấy Tô Mộc Hàm trong mắt lóe ra băng lãnh thần sắc. Hắn như rơi vào hầm băng, vô ý thức huy kiếm ngăn cản. Keng. Lại là một đạo to lớn tiếng va chạm vang lên, Vương Tranh thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bay vụt ra xa mười mấy mét, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, cuồn thổ máu tươi. Phun phun, thì chớp mắt, ngất đi. Chương 75, đối lên phản đồ, Chí Nô muốn làm chuyện xấu. Trận chiến này, Tô Mộc Hàm thắng. Một chiêu bại địch, đánh xỉu đối thủ. Vây xem mọi người lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Tô Mộc Hàm cường thế bạo phát, một chiêu thì miểu sát cao ra bản thân hai cái cảnh giới nhỏ Vương Tranh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không ít người trong mắt đều nhanh rớt xuống, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Lúc này, chỉ nghe bên tai rằng giặc truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. Sư muội tính tình vẫn là nhân từ nương tay một chút, đổi lại là ta, nhất định phải đánh gãy tay chân của hắn gần, để cái này khi sư diệt tổ cậu vật sống không bằng chết. Mọi người hào hào xoay đầu lại, liền thấy một đạo xinh đẹp bóng người đứng tại bên cạnh lôi đài, mặt mũi tràn đầy giễu cợt, không phải Chí Nô thì là ai? T. Cái này còn gọi nhân từ nương tay. Lấy kiếm đại đao, hai lần chém vào Vương Tranh liền mẹ hắn đều nhận không ra, cái này gọi nhân từ nương tay sao? Mọi người khỏe miệng co giật lấy, cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Nhìn về phía Chí Nô ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu hái mộ, dần dần nồng đậm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, như thế một cái xem ra yếu đuối như hoa bao một dạng nữ hải, tại sao có thể có đáng sợ như vậy bạo lực khuynh hướng? Cái này không khỏi cũng quá làm người ta sợ hãi đi. Nhìn đến vẻ mặt của mọi người, Chí Nô hơi hơi nhíu lông mày, lộ ra một tia đắc ý. Hừ, đáng tiếc, muốn là ta ra sân liền tốt. Thật hy vọng tiếp sau đó có thể trên lôi đài gặp phải mấy cái kia phản đồ, đến lúc đó ta thì một kiếm đâm xuyên đầu của bọn hắn, thế sư phụ xuất ngụm hắc khí. Chí Nô trong mắt lóe ra hung tàn khát máu chi sắc, lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nha đầu này thật là một cái có thù tất báo chủ, thật không hổ là ta dạy dỗ. Tiêu Huyền thị lực kinh người, xa xa liền thấy Chí Nô cái kia thần sắc trạng thái, chỗ nào không biết nàng đang có ý đồ gì, nhịn không được thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tông môn thi đấu, yêu cầu các đệ tử triển lộ phong thái, toàn lực phát huy. Tỷ thí quá trình bên trong thụ thương bị thương là lại chuyện không quá bình thường, mà lại Vương Tranh cũng còn chưa có chết. Bởi vậy, Tô Mộc Hàm cái lôi đài này phát sinh hết thảy, cũng không có gây nên cái gì chú ý cùng gợn sóng. Tiếp đó, thi đấu tiếp tục tiến hành. Tham dự thi đấu tổng cộng chỉ có chừng 100 người đệ tử, 16 tòa lôi đài từng nhóm tỷ thí, chút người này rất nhanh liền so đến chỉ còn 10 người. Mà Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm cũng đều là lấy hắc mã chi tư tiến nhập thập cường. Bởi vì gặp gỡ đều là còn lại sơn phong phổ thông đệ tử, cùng đệ thất phong gặp nhau không lâu. Tăng thêm Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm sâu sắc ghi khắc Tiêu Huyền dạy bảo, vẫn giấu kín thực lực, đều là không có ra tay đọ gác, cho đủ đối thủ mặt mũi mới đem đánh bại. Chơi ạ. Lần này thi đấu, đệ thất phong vậy mà xuất hiện thực lực cường đại như vậy yêu nghiệt đệ tử. Lâm Chí cùng Tô Mộc Hàm hai cái này luyện khí ngũ trọng mới lên cấp đệ tử, lại có thể cùng những cái kia thành danh đã lâu thiên tài đệ tử đánh đồng, quả thực thật không thể tin a. Đúng vậy a, lần này thi đấu là thuộc hai người này điều kỳ quái nhất, đệ thất phong sợ là thật muốn quật khởi. Nhìn lấy hạo nhật kính phía trên công bố thập cường đệ tử hình ảnh, vây xem mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Có thể tiến vào thập cường đệ tử, ngoại trừ Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm bên ngoài, tu vi đều tại trúc cơ nhất trọng đi lên, mỗi trên người một người đều tản ra khí tức cường đại, để mọi người tim đập nhanh không thôi. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ, Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm tiềm lực kinh khủng đến cỡ nào. Không ít người trong mắt tràn đầy ghen tị và vẻ khát vọng. Nghe nói Lâm Chí cùng Tô Mộc Hàm hai nữ vừa được thăng chức nhập Tiêu Huyền môn xuống không qua mấy tháng thời gian, thì đã đạt đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới. Thiên phú như vậy, thật sự là làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi a. Đúng vậy à, nếu là chúng ta cũng có thể thu hoạch được Tiêu Huyền trưởng lão chỉ đạo, nói không chừng cũng có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên cùng các nàng một dạng thực lực. Ta cũng hy vọng có thể bái nhập Tiêu Huyền trưởng lão môn hạ, nếu như vậy, ta cũng có thể dương mi thổ khí. Đừng có nằm động, đây chính là Tiêu Huyền trưởng lão, lão nhân gia người vốn là thiên tư chắc tuyệt người, thu đồ đệ hàng đầu càng là nhìn chúng thiên phú, ngươi muốn trở thành hắn đệ tử kém cũng không phải một chút điểm. Lão nhân gia, ta có thể tới ngươi đi. Tiêu Huyền trưởng lão phong thần tuấn lãng, năm nay cũng mới 26-27 niên kỷ, xem ra so ngươi còn muốn trẻ tuổi, ngươi tốt ý tứ xưng hô hắn lão nhân gia. Ta đây không phải tôn xưng nha. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không chỉ có là đến đây quan sát Hồng Mông Tông thi đấu ngoại lai người, thì liền Hồng Mông Tông đệ tử. Tất cả đều là hâm mộ nhìn lấy Tô Mộc Hàm cùng Chí Nô hai người, trong mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Sư đệ, ngươi hai người đồ đệ này, cái này có thể cho ngươi tranh khí. Quan chiến trên đài cao, đệ nhị phong trưởng Lao Trúc Huyên nhìn lấy Hạo Nhật Kính phía trên Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm hai người, giọng mang tán thưởng nói, lấy hai người bọn hắn thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tương lai một khi tiến giai kim đan cảnh giới, thì có thể trở thành ta Hồng Mông Tông số một số hai trụ cột vững vàng, liền xem như ta, chỉ sợ cũng so ra kém bọn họ a. Nghe vậy, Tiêu Huyền lắc đầu liên tục, sư tỷ quá khen, hai người bọn họ bất quá là vận khí tốt thôi, thiên phú là thật đồng dạng, cùng sư tỷ ngươi vị này Hồng Mông thiên nữ so sánh, nhưng muốn kém xa. Trúc Huyên hờn dỗi lườm hắn một cái, thử, ngươi thì hống ta vui vẻ đi. Thấy cảnh này, chung quanh mấy cái trưởng lão đều là một mặt chấn kinh. Trúc Huyên là Hồng Mông Tông có tên băng sơn mỹ nhân nhi, ngày bình thường đối tất cả mọi người là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng bây giờ đối mặt Tiêu Huyền, lại là thay đổi lãnh đạm tính tình, lộ ra thẹn thùng tiểu nữ nhi làm dáng. Mấy người đều là sợ ngây người, dường như thấy được mặt trời mọc từ hướng tây đồng dạng. Mà Tiêu Huyền bản thân lại là không có chút nào ngạc nhiên, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cùng Trúc Huyên câu được câu không trước trò chuyện. Lúc này, Hạo Nhật Kính phía trên hình ảnh lại bắt đầu chuyển động. Chập chập chập. Rốt cục để Chí Nô bắt đến cơ hội, nha đầu này hiện tại chỉ sợ đã cười điên rồi đi. Tiêu Huyền một mặt trêu tức nhìn về phía màn sáng. Quả nhiên, liền như là Tiêu Huyền dự liệu như thế, thời khắc này Chí Nô tuy nhiên đã cực lực áp chế, nhưng khóe miệng lại là không cầm được phát họa lên một vẻ khó có thể che giấu độ cong, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nguyên lai, nàng một vòng này đối thủ lại chính là Tiêu Huyền từng đắc ý nhất đại đệ tử, Diệp Thu Hàn. Gia hỏa này là sớm nhất bái nhập đệ thất phong đệ tử. Thiên phú không tầm thường, một năm trước năm thì đã đạt đến trúc cơ nhị trọng. Về sau Tiêu Huyền ban cho linh đan diệu dược, phục dụng đan dược về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đột phá đến trúc cơ tam trọng. Tiêu Huyền tiền thân đối với hắn có thể nói là ký thác kỳ vọng, chờ mong lấy đem bồi dưỡng thành vì mình người kế nhiệm. Nhưng mà ai biết, gia hỏa này tại Tiêu Huyền tiền thân trọng thương sắp chết thời khắc, thế mà là cái thứ nhất thoát ly đệ thất phong, tiếp theo chuyển đầu đệ tam phong phản đồ, khiến Tiêu Huyền tiền thân thương tâm không thôi. Mà loại này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, tự nhiên sẽ bị Chí Nô ghét hận. Sư tỷ, ngươi lúc này cũng phải cẩn thận một chút, cái này Diệp Thu Hàn không phải lương thiện, hắn tâm trí thông tuệ, thủ đoạn độc ác, mà lại tu vi đột phá trúc cơ tam trọng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tô Mục Hàm tiến đến Chí Nô bên người, trầm thấp nhắc nhở. Chí Nô nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó hắn, dám làm tổn thương sư phụ, ta nhất định sẽ làm cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói, Chí Nô rũa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, nhìn về phía Diệp Thu Hàn trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng sắc cơ. Cái này Diệp Thu Hàn đã trúc cơ tam trọng, cái kia Lâm Chi bất quá luyện khí ngũ trọng, cho dù thực lực cường đại đến có thể cùng trúc cơ nhất nhị trọng chống lại, có thể cuối cùng vẫn là kém Diệp Thu Hàn một đoạn. Đúng vậy a. Diệp Thu Hàn trước đó tại Hồng Mông Tông bên trong được xưng tiểu Tiêu Huyền, liền là bởi vì thiên phú của hắn có thể sánh ngang Tiêu Huyền, bây giờ, cái thiên phú này kém hắn nhiều như vậy Lâm Chi, lại có thể như thế nào đây? Trận đấu này, Lâm Chi là tất thua không thể nghi ngờ, đã định trước không có bất ngờ. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không có một cái nào nhìn kỹ Lâm Chí. Điểm này, tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Dù sao, trúc cơ tam trọng cùng luyện khí ngũ trọng, hoàn toàn là hai khái niệm. Ta nhớ được, ngươi thật giống như là đệ thất phong một tên tạp dịch đệ tử. Trên đài, Diệp Thu Hàn hai tay chắp sau lưng, một mặt ngạo mạn nhìn về phía đối diện Chí Nô. Phải thì như thế nào? Hiện tại ta đã được đến sư phụ tán thành, trở thành hắn chân truyền đại đệ tử. Mà ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ, lại chỉ có thể ở đệ tam phong thủ hạ, phụ thuộc. Chí Nô nhếch miệng, không yếu thế chút nào về dối nói. Diệp Thu Hàn khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, lạnh giọng quát nói, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Hừ, ta nói sai sao? Ngươi loại này bội bạc cẩu vật, vĩnh viễn đều khó có khả năng xoay người. Làm càn, cũng dám làm nhục ta. Muốn chết. Nghe lời này, Diệp Thu Hàn triệt để nổi giận, một cỗ to lớn uy thế theo trong thân thể của hắn bừng lên. Nguyên bản, hắn thì đối Tiêu Huyền Thu Chí Nô một cái tạp dịch đệ tử khịt mũi coi thường. Bây giờ thấy Chí Nô chỉ tốn thời gian 3 tháng liền từ không tới có, liên tục sau khi đột phá trời, tiên thiên, tu vi giống như hỏa tiễn tăng lên tới luyện khí ngũ trọng, thực lực thậm chí có thể so với trúc cơ nhất trọng. Mà hết thảy này, tất cả đều là Tiêu Huyền quán đỉnh truyền công gây nên. Cái kia Thiên Sát Tiêu Huyền, ta rõ ràng mới là đệ thất phong đệ tử ưu tú nhất, vì sao lúc trước ngươi lại không cho ta quán đỉnh truyền công? Nếu là ngươi không tàng tư, nói không chừng ta hiện tại đã đạt tới trúc cơ thập trọng. Diệp Thu Hàn trong lòng cực hận Tiêu Huyền. Hắn biết, Tiêu Huyền có thể cho Chí Nô quán đỉnh truyền công, tất nhiên đối nàng ôm lấy to lớn hy vọng, nếu là đem Chí Nô phế bỏ, để Tiêu Huyền tâm huyết cùng nỗ lực nước chảy về biển đông, Tiêu Huyền khẳng định sẽ đau lòng muốn tuyệt. Hắn muốn nhìn lấy Tiêu Huyền tâm như cho tàn, biết vậy chẳng làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thu Hàn ánh mắt biến đến càng phát ra âm trầm, toàn thân sát ý như sóng lớn mãnh liệt. Ha ha, chó phản đồ, không nghĩ tới ta một câu, lại đem ngươi kích thích thành bộ dáng này. Ngươi bộ này ghê tởm sắc mặt, thật là khiến người cảm giác buồn nôn. Chí Nô cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Thu Hàn giận tím mặt, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang hướng về Chí Nô vênh kích mà đến. Kiếm mang lóe ra lóa mắt hào quang chói mắt, sắc bén bức người, thẳng đến Chí Nô vị trí hiểm yếu. Diệp Thu Hàn chính là trúc cơ tam trọng cao thủ, hắn một chiêu này vừa ra tay tốc độ quá nhanh, cơ hội nhanh đến cực điểm. Nếu là đổi lại tầm thường luyện khí 5 trọng đệ tử gặp phải, căn bản không có khe hở chống đỡ, một chiêu liền sẽ bị chém giết. Thế mà, Chí Nô lại không phải đồng dạng luyện khí ngũ trọng đệ tử. Tại Diệp Thu Hàn mới vừa ra tay nháy mắt, nàng liền đã nhận ra nguy hiểm, đồng dạng rút kiếm ra khỏi vỏ, đón cái kia đánh tới kiếm mang đâm tới. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm chi âm vang lên, Chí Nô trường kiếm trong tay nhất thời bị to lớn lực đạo vỡ ra, nàng cả người đều bị một cỗ lực phản chấn đánh bay ra ngoài mấy mét khoảng cách, mới miễn cưỡng ngừng lay động thân hình. Hừ, không chịu nổi một kích. Diệp Thu Hàn lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện ra nồng đậm niệm ai cùng vẻ khinh bỉ. Hắn vừa mới chỉ là tùy ý ra một chiêu thăm dò Chí Nô, vẫn chưa sử dụng toàn lực, cố ý để cho Chí Nô muốn thử một chút Chí Nô thực lực bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào. Kết quả lại phát hiện, Chí Nô tại công kích của hắn phía dưới căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực, liền hoàn thủ đều không có cách nào phản kích. Cái này khiến Diệp Thu Hàn trong lòng tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Loại phế vật này, liền xem như một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép. Mà Chí Nô lại là cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Diệp Thu Hàn, ở ngực kịch liệt phập phồng, tựa hồ không phục lắm. Bất quá, nếu là có mắt người lực phi phàm, liền có thể phát giác được Chí Nô trong mắt, lặng yên lóe qua một tia giảo hoạt quan mang. Nàng muốn làm chuyện xấu. Chương 76, sư phụ đồ vật, đưa người không đưa chó. Ha ha, ta đoán không lầm, cái kia Lâm Chí quả nhiên chỉ là cái công tử bột. Nhìn nàng cái kia hung thần ác sát bộ dáng, ta còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại đâu, còn không phải bị Diệp Thu Hàn một chiêu đánh lui. Diệp Thu Hàn không hổ là Hồng Mông Tông kiệt xuất nhất thiên tài một trong, tu vi đạt tới trúc cơ tam trọng, chiến lực lại cũng là như thế cường hãn. Thật là khiến người ta giật mình. A thông suốt. Lâm Chí binh khí bị mẹ bay, cái này thảm rồi. Xem ra, trận chiến đấu này đã kết thúc. Nhìn đến Diệp Thu Hàn một chiêu liền đem Chí Nô binh khí đánh cho tổ tay, dưới đài nhất thời vỡ tổ, ào ào la ầm lên. Lâm Chí sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, trong lòng càng là khó thở, xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng không nói một lời, chỉ là gắt gao chừng lấy Diệp Thu Hàn. Ha ha, Tam trưởng lão, lão phu nhớ đến, ngươi đệ tử này vừa đầu nhập ngươi thời điểm, mới vừa vặn đi vào trúc cơ tam trọng, không nghĩ tới mới ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền đã có đột phá trúc cơ tứ trọng dấu hiệu, thật sự là thật đáng mừng a. Diệp sư điệt tiên tư vô cùng cao minh, tiền đồ vô lượng, đều là Tam trưởng lão có phương pháp giáo dục. Không tệ. Trước đó lão phu coi là Diệp sư điệt chẳng qua là vận khí tốt thôi, bây giờ xem ra, Diệp sư điệt đầu nhập đệ tam phong lựa chọn cực kỳ chính xác. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão hào hào mở miệng, trong ngôn ngữ đối với Diệp Thu Hàn biểu hiện có chút tán thưởng, đồng thời kẹp thương đeo gậy chào phúng Tiêu Huyền. Mà lần này lời khen tặng, để đệ tam phong trưởng lão có chút hưởng thụ, vui vẻ ra mặt, có điều hắn vẫn là kềm chế trong lòng đắc ý, khiêm tốn nói: "Các vị trưởng lão quá khen rồi, Diệp Thu Hàn có thể có như thế tinh tiến, vẫn là cơ sở đánh thật hay, nếu không phải Tiêu Huyền trưởng lão dốc lòng điều giáo, nơi nào có hiện tại thành tựu như thế." Nói, hắn hưu ý vô ý lườm một bên Tiêu Huyền liếc một chút, khóe miệng phát họa ra một vệt vẻ trầm trọng, trong mắt lóe qua một tia đắc ý rào rạt. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Huyền nghe vậy, lại là nhàn nhạt lườm mấy vị trưởng lão liếc một chút, trong mắt tràn đầy xem thường. Những thứ này dối trá ra hỏa, lấy lòng đệ tam phong trưởng lão, vậy mà lấy chính mình làm ngụy trang, dâm tuổi phần một. Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn cùng cực. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý những thứ này tiểu nhân bị uội, chỉ là sắc mặt bình thản nhìn lấy trên lôi đài Chí Nô. Cô gái nhỏ này bản thân thì đạt đến trúc cơ nhất trọng tu vi, tăng thêm tiên thiên kiếm thể, thực lực rất mạnh. Chỉ là một cái Diệp Thu Hàn căn bản không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại nàng cố ý yếu thế, trong lòng chỉ sợ đã có chỗ tính toán. Chỉ là không biết, nàng sẽ dùng thủ đoạn gì đến loay hoay Diệp Thu Hàn. Trên lôi đài, Diệp Thu Hàn đánh bay Chí Nô binh khí về sau, cũng không nóng nảy thừa thắng xông lên, ngược lại là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ trêu tức, lạnh lùng nói: "Lâm Chí, đừng tưởng rằng có Tiêu Huyền. Trưởng lão vì ngươi quán đỉnh truyền công, để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngươi thì mưu toan có thể cùng thiên tài chống lại. Ta nói cho ngươi, thiên phú khoảng cách cũng không phải quán đỉnh truyền công có thể bù đắp được. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nhận thua, sau đó đối với vừa rồi làm nhục ta dập đầu nhận lầm, bằng không, đợi lát nữa ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Diệp Thu Hàn lời nói mặc dù rất mềm rất nhẹ, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một cỗ lăng liệt sắc cơ, để mọi người chung quanh nghe cũng nhịn không được sợ run cả người. Chí Nô cũng rất phối hợp biểu hiện ra một tia mịt mờ ý sợ hãi, nhưng vẫn một bộ chết không nhận thua quật cường biểu lộ, cắn răng nói: "Chó phản đồ. Tốt tốt tốt. Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Diệp Thu Hàn thấy thế, trong mắt lóe qua một vệt màu sắc trắng nhã, bóng người đột nhiên động, như một con chim lớn đồng dạng lướt về phía Chí Nô. Sau một khắc, hắn vung vẩy trường kiếm trong tay, trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ kiếm quang, hướng về Chí Nô hung hăng bổ xuống dưới. Một kiếm này, nhanh như bồ lôi. "Sư tỷ cẩn thận." Thấy cảnh này, Tô Mộc Hàm nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ lo lắng. cái này Lâm Chi thật là một cái thiết đầu em bé, Diệp Thu Hàn muốn hạ ngon thủ. Xong. Một kiếm này uy lực vô cùng, đã đủ để sánh ngang trúc cơ ngũ trọng cao thủ. Ai, đáng thương một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Dưới đài rất nhiều người cũng nhịn không được thở dài lên, thay Chi Nô cảm thấy tiếc hận. Đây là Diệp Thu Hàn thi triển sát chiêu. Tu vi của hắn đạt đến trúc cơ tam trọng cảnh giới, so luyện khí ngũ trọng Chi Nô cao trọn vẹn 8 cái cảnh giới nhỏ. Một kiếm này tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đã tới gần Chi Nô bên người. Chi Nô đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, trong mắt lại lặng yên hiện ra một vẻ giảo hoạt. Ngay tại Diệp Thu Hàn một kiếm này sắp rơi xuống Chi Nô trên ngực lúc, chỉ thấy Chi Nô lật bàn tay một cái, một khối lớn chừng bàn tay, hiện ra màu tím đen ngọc bài bỗng nhiên hiện lên ở trong tay nàng. Nàng bóp nát khối ngọc bài này, một trận thanh quang từ trong đó phun trào mà ra, trong nháy mắt bao trùm tại thân thể mềm mại của nàng phía trên, để nàng xem ra giống như tắm rửa tại thần thánh trong ánh sáng. Sau một khắc, chỉ nghe phốc xì, một tiếng băng nhỏ, Diệp Thu Hàn chém ra kiếm mang, cứ như vậy bị ngăn cản tại xanh trên ánh sáng, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Món này ngọc bài phát ra thanh quang cũng rất ít ỏi, nhìn qua hết sức bình thường, cũng không có cái gì trô đặc thủ. Thế mà, nó lại có thể ngăn cản uy lực đã đạt trúc cơ ngũ trọng tuyệt sát một kiếm. Ồ, Diệp Thu Hàn nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Chi Nô thế mà còn giấu có át chủ bài. Chơi ạ. Khối kia ngọc bài là một kiện pháp bảo loại phong ngự, phẩm cấp vậy mà đạt đến nhân giai thượng phẩm. Không nghĩ tới Lâm Chí trên thân lại có chữ vật giới chỉ cùng loại này phòng ngự loại pháp bảo, khó trách dám cùng Diệp Thu Hàn khiêu chiến. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn. Lâm Chí trên thân không có túi chữ vật, khối kia ngọc bài là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt thật không thể tin lên tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn chằm chằm Chi Nô trên tay chữ vật giới chỉ cùng màu tím đen ngọc bài. Chữ vật giới chỉ so với túi chữ vật cao cấp hơn, tuy nói không phải đặc biệt thưa thất chân quý, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể có. Mà Chi Nô cái này vẹn vẹn chỉ có luyện khí 5 trọng đệ tử, thế mà nắm giữ chân quý như thế chữ vật giới chỉ. Tiêu Huyền vậy mà đem hắn chữ vật giới chỉ đưa cho ngươi. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Diệp Thu Hàn cái này mới phản ứng được. Hắn mắt sắc nhìn đến Chi Nô trên tay cái viên kia tạo hình phổ thông chữ vật giới chỉ, trong lúc nhất thời trên mặt hiện ra nồng đậm ghen tị và vẻ phẫn nộ. Cái kia trời đánh Tiêu Huyền, thật coi trọng như vậy cái phế vật này tạp dịch à, thế mà đem chính mình chữ vật giới chỉ đều cho nàng. Phải biết, lúc trước ta thế nhưng là cầu rất lâu, hắn đều không có đáp ứng đưa ta. Hắn đường đường trúc cơ tam trọng thiên tài đệ tử, lại chỉ có thể cầm lấy một cái cũ nát túi chữ vật, hâm mộ nhìn qua một cái phế vật đệ tử giấu trong lòng như thế bảo vật. Cái này khiến hắn ghen tị phát cuồng. Hắn cảm thấy mình bị triệt để làm đủ, trong lòng đối Tiêu Huyền cùng Chi Nô hận ý lần nữa bốc lên, hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh. Nhìn đến Diệp Thu Hàn trên mặt chảy lộ ra ngoài thần sắc quán độc, Chi Nô đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vẻ xem thường, mở miệng nói, "Đúng vậy à. Cái này viên chữ vật giới chỉ chính là sư phụ thu ta làm đồ đệ lúc ban cho ta bái sư lễ. Sư phụ lúc ấy đã từng nói, trước đó có người đệ tử mặt dày mày dạn cầu sư phụ đem chữ vật giới chỉ đưa cho hắn, nhưng sư phụ một mực không có đáp ứng, cũng không đối hắn nói rõ nguyên nhân. Người kia, không phải là ngươi đi?" Diệp Thu Hàn nghe được Chi Nô trả lời, nhất thời sắc mặt tái xanh, một gương mặt anh tuấn, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Chi Nô thấy thế, đáy lòng cười nở hoa, lại truy vấn, "Có phải hay không là ngươi a?" Gặp Diệp Thu Hàn nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào, Chi Nô buồn cười, đôi mắt đẹp nhỏ giọt nhất chuyển tiếp tục nói, "Về sau ta vấn sư cha vì cái gì không đưa cho hắn, sư phụ nói." Lại nói của nàng một nửa, dừng lại, cố ý thừa nước đục thả câu. Người chung quanh đều bị nàng treo đủ khẩu vị, lòng hiếu kỳ quả thực bạo dạng, trong nội tâm ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức xông đi lên hỏi thăm đến tận cùng. Lúc này, lại nghe Chi Nô nói từng chữ từng câu, sư phụ nói, hắn đồ vật, đưa người, không đưa chó. Chương 77, một chữ, nghèo. Ha ha ha. Chi Nô lời nói này nói đến cực kỳ xảo diệu, đã mắng Diệp Thu Hàn là một cái khi sư diệt tổ chó phản đồ, lại châm chọc Diệp Thu Hàn là một đầu không biết xấu hổ chó ghẻ. Toàn trường trên một vạn người, bao quát rất nhiều Hồng Mông tông đệ tử, đều là nhịn không được cầm vàng cười to. Bất quá, cười về cười, trong lòng bọn hắn vẫn là thầm thầm bội phục Chi Nô dũng khí, lại dám đối trúc cơ tam trọng trời mới nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Lá gan thực sự quá mập. Nàng thì không sợ thật chọc giận Diệp Thu Hàn, bị hắn giết chết trên lôi đài. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Huyền ánh mắt biến đến 10 phần cổ quái. Cái kia đệ tam phong trưởng lão càng là trợn mắt nhìn, ánh mắt xung huyết đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. "Sư đệ, ngươi lời nói này, ngược lại là rất có dự kiến trước." Một bên Trúc Huyên cũng là rất tán thành gật đầu nói. Tiêu Huyền hơi sững sờ, có chút dở khóc dở cười. "Ta cái nào có nói qua loại lời này. Đây đều là Chi Nô nha đầu kia vì trừng trị phản đồ nghĩ ra được tổn hại chiêu a." Không nói chuyện mặc dù như thế, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Huyền trên mặt liền lộ ra vẻ hơi tán thưởng. Nha đầu này, quả nhiên không hổ là bảo bối của hắn đại đệ tử. Nhanh mồm nhanh miệng, miệng phun liên hoa, không theo thói quen ra bài tính cách, ngược lại là có phần được bản thân chân truyền. Trên lôi đài, Diệp Thu Hàn bị Chi Nô khí đến sắc mặt tăng thành màu gan heo, toàn thân phát run. Hắn nhìn chằm chằm Dương Dương đắc ý Chi Nô, ánh mắt càng ngày càng lâm trầm, phảng phất muốn đem Chi Nô ăn sống nuốt tươi đồng dạng. "Sú nha đầu, ngươi muốn chết." Diệp Thu Hàn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh khí phun trào, một đôi mắt biến đến hoàn toàn đỏ đậm, quần áo trên người phồng lên, một cỗ dồi dào áp bách chi lực theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, bao phủ cả tòa lôi đài. Thân hình của hắn nhoáng một cái, trường kiếm đột nhiên hướng phía trước một đường, liền giống như một viên vẫn thạch đồng dạng, mang theo kinh khủng tiếng gió rít gào lấy hướng Chí Nô bắn mạnh tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Cờ giác, một kiếm đâm ra, trong không khí truyền đến chói hai tiếng xé gió. Diệp Thu Hàn một kiếm này ẩn chứa mãnh liệt cương phong, uy thế cực kỳ làm người kinh hãi, không khí tựa hồ cũng muốn bị xé nứt. Chí Nô thấy thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động khối kia ngọc bài, thanh quang thoáng hiện, lại một lần nữa bao phủ thân thể của nàng. Làm. Trong chốc lát, Diệp Thu Hàn một kiếm này lại là không tấn công Chí Nô bản thân, mà chính là hung hăng đâm vào khối kia trên ngọc bài. Ngọc bài run rẩy kịch liệt, sáng chói ánh sáng màu xanh còn như nến tàn trong gió đồng dạng chập chờn không ngừng. Ngay sau đó, tại mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, Chí Nô tay cầm không vững, khối kia ngọc bài lại bị Diệp Thu Hàn cường đại kiếm thức băng bay ra ngoài, xẹt qua một đạo ảm nhiên đường cong, rơi vào bên bờ lôi đài chỗ. Hừ, không chịu nổi một kích. Diệp Thu Hàn nhìn đến ngọc bài bị chính mình một kiếm đánh bay, nhất thời lạnh hừ một tiếng, thân hình lại không chút nào dừng lại. Vừa xài bước ra, một đạo sáng chói kiếm mang như tinh mang đồng dạng, hướng về Chí Nô trắng non cổ đâm tới. Diệp Thu Hàn xuất thủ quá độc ác, một kiếm này nếu là đâm trúng, Lâm Chí tất nhiên muốn bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Diệp Thu Hàn xuất kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại khoảng cách gần như thế, liền xem như một tên trúc cơ tứ trọng tu sĩ đều chưa hẳn có thể né tránh Diệp Thu Hàn tập kích. Không, một kiếm này, chỉ sợ là liền trúc cơ ngũ trọng đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Quan chiến mọi người nhìn thấy Diệp Thu Hàn xuất kiếm tình cảnh này, ào ào mất tiếng thốt lên kinh ngạc lên tiếng. Thì liền một bên đối Chí Nô lòng tin 10 phần Tô Mộc Hàm, lúc này đều là không khỏi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bất quá, thì tại trong mắt mọi người, ngay tại cái kia Diệp Thu Hàn một kiếm sắp đâm trúng Chí Nô vị trí hiểm yếu thời điểm, đã thấy Chí Nô trên thân đột nhiên sáng lên một vệt bạch quang. Lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một nói cổ sáng màu trắng bỗng nhiên bắn ra, đón nhận Diệp Thu Hàn cái kia tuyệt sát một kiếm. Ầm. Diệp Thu Hàn cái này sáng chói chói mắt kiếm mang, đúng là bị cái kia một nói cổ sáng màu trắng triệt tiêu vỡ nát, tiêu tán vô tung. Mà cái kia một nói cổ sáng màu trắng thì là dư thế không giảm, trực tiếp đâm vào Diệp Thu Hàn trên lồng ngực. Phốc phốc. Diệp Thu Hàn miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Cái này lại là thứ quỷ gì? Diệp Thu Hàn từ dưới đất bò dậy về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt cùng khó có thể tin thần sắc. Vừa mới hắn toàn lực xuất thủ, Chí Nô nguyên bản đều muốn bị chính mình một kiếm xuyên qua yết hầu, cái kia cổ sáng màu trắng thình lình xảy ra, vậy mà giúp Chí Nô hóa giải lần này hung hiểm nguy cơ. T. Các ngươi nhìn. Lâm Chí trong tay nhiều hơn một chiếc gương. Vậy mà lại là một kiện pháp bảo loại phòng ngự, xem ra tựa như là huyền giai hạ phẩm. Nhìn đến Chí Nô lại một lần nữa tế ra pháp bảo loại phòng ngự, mọi người hào hào hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Đây là vô vi kính, không thể chủ động công kích, nhưng lại có thể tự động hộ chủ phản kích. Cũng là sư phụ đưa cho ta phòng thân pháp bảo. Chí Nô nghe được mọi người kinh ngạc tiếng gào, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ngạo kiều biểu lộ, đứng thẳng lên bờ eo thon, ngửa đầu ưỡn ngực tuyên bố. Cái gì? Lại là Tiêu Huyền trưởng lão tạo? Cái này Tiêu Huyền trưởng lão đến cùng là có bao nhiêu yêu thương tên đồ đệ này a? Liền thứ đồ tốt này đều bỏ được đưa nàng. Mọi người nhất thời xôn xao một mảnh, xa xa nhìn về phía trên đài cao Tiêu Huyền, cảm khái không thôi. Tiêu Huyền, ngươi đây là gian lận. Đệ Tam Phong trưởng lão thấy cảnh này, nhất thời giận tím mặt, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, tức giận rít gào lên nói. Đúng vậy a, Tiêu Huyền sư đệ, ngươi cái này không công bằng. Tông môn thi đấu chỉ đang khảo nghiệm đệ tử tu vi, để bọn hắn lẫn nhau luận bàn thu hoạch tinh tiến, cũng không phải là chỉ là xem ai pháp bảo nhiều, người nào pháp bảo lợi hại, ngươi sao có thể vì thắng làm ra như thế không từ thủ đoạn sự tình đâu. Không tệ. Tiêu Huyền, ngươi làm như vậy, hoàn toàn vi phạm thi đấu dự tính ban đầu, quả thật có chút hèn hạ. Kể từ đó, liền sẽ hướng Hồng Mông Tông đệ tử lan truyền tín hiệu không tốt, để bọn hắn nghĩ lầm tu vi không đủ, liền có thể dùng pháp bảo đến tiếp cận, từ đó trễ đợi tu luyện một chuyện. Tất cả trưởng lão hào hào phụ họa, bố trí lên Tiêu Huyền không phải tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, đệ thất phong nghèo đến độ đói, Tiêu Huyền cái nào có dư thừa pháp bảo đưa cho đồ đệ, nhất định là vì thắng được lần này tông môn thi đấu, mới móc sạch vốn liếng cho Chí Nô phối trí cái này hai kiện pháp bảo loại phòng ngự. Ha ha. Đối mặt tất cả trưởng lão chỉ trích, Tiêu Huyền cười lạnh hai tiếng, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ chê cười. Cái kia ấn các vị trưởng lão thuyết pháp, về sau chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đều không cần sử dụng pháp bảo, trực tiếp tay không tấc sắt cùng địch nhân đối bính, để tránh bị người khác chế nhạo không từ thủ đoạn. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bên ngoài cái kia là sinh tử giao nhau, tông môn thi đấu chỉ là luận bàn tỷ thí, ngươi không muốn trộm đổi khái niệm. Tất cả trưởng lão lập tức phản bác. Ồ, tông môn thi đấu mục đích thực sự không phải để đệ tử tham dự chiến đấu, sau đó phong phú kinh nghiệm đối địch sao? Thế tục trong quân đội có một câu nói như vậy, trước khi chiến đấu nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, ta tại thi đấu luận bàn thời điểm không nhiều làm quen một chút thực lực của mình cùng át chủ bài, chẳng lẽ muốn đợi đến ở bên ngoài sinh tử giao nhau thời điểm, lại làm cho đối phương. Chờ ngươi thăm dò rõ ràng về sau lại đánh sao? Trúc Viên hai mắt tỏa sáng, lúc này gật đầu nói, trước khi chiến đấu nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Sư đệ nói rất đúng, các ngươi chẳng lẽ coi là bên ngoài những tu sĩ kia đều giống như các ngươi ngu xuẩn à? Trong giọng nói xem thường cùng khinh thường làm sao đều che đậy giấu không được. Sư tỷ có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Bên ngoài những tu sĩ kia, bất luận là chính đạo còn là ma đạo, đều là chút bọn chuột nhắt mà thôi, bọn họ nói không chừng thật vô cùng ngu xuẩn, chỉ hiểu được dựa vào pháp bảo để thủ thắng, lại không có bao nhiêu chân thực công phu. Tiêu Huyền âm dương quái khí bổ sung một câu. Ách, tất cả trưởng lao không khỏi một trận nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, pháp bảo chẳng qua là giới tu hành thường quy thủ đoạn thôi, cũng là một cái tu sĩ thực lực một bộ phận. Bọn họ sở dĩ cảm thấy Tiêu Huyền đưa pháp bảo cho đồ đệ thuộc về gian lận, trên thực tế là hâm mộ quá nhiều tức giận mà thôi. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản cũng là một chữ, nghèo. Nếu như bọn họ cũng cho đệ tử 2-3 món pháp bảo, còn dùng sợ đối thủ làm dùng pháp bảo sao? Đáng tiếc, bọn họ môn hạ đệ tử đông đảo, pháp bảo cũng cứ như vậy mấy món, cho cái này cái kia tất nhiên không có. Nặng bên này nhẹ bên kia, môn hạ đệ tử lòng sinh khe hở không nói, tất nhiên đối sư phụ cũng có lời oán giận. Cho nên, bọn họ mới chỉ có thể đem đoán khí rơi tại Tiêu Huyền trên thân. Đây là điển hình tâm tư đấu kỵ ý tại quái phá. Chương 78, nào có cái gì địa vị, đều là sư phụ cho. Vô vi kính, huyền giai hạ phẩm, không thể chủ động công kích, nhưng lại có thể tự động hội chủ phản kích. Tiêu Huyền tạo. Trên lôi đài, Diệp Thu Hàn nhìn lấy Lâm Chí trong tay cái kia mặt màu bạc gương đồng, đồng tử bỗng nhiên co vào, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi mấy phần. Cái thằng trời đánh Tiêu Huyền, vì sao lúc trước ta tại đệ thất phong lúc, hắn không cho ta cái gương này, không cho ta cái kia mặt ngọc bài. Hết lần này tới lần khác bây giờ lại tất cả đều đưa cho cái này tiểu tiện nhân. Ta đến cùng là nơi nào không bằng nàng cái phế vật này rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu Hàn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hận ý, hai con mắt bên trong tràn đầy sát khí. Hắn ý tưởng này, ngược lại là oan uổng Tiêu Huyền. Tiêu Huyền vừa mới xuyên qua tới thời điểm, một nghèo hai trắng, trên thân thì mấy quả ngưng nguyên đan, nào có cái gì pháp bảo có thể khá hảo phóng đưa ra ngoài. Chí Nô bây giờ lấy ra hai thứ này phòng ngự pháp bảo, vẫn là Tiêu Huyền diệt Lạc Vân Tông về sau vơ vét đi ra. Bất quá, cho dù Tiêu Huyền lúc ấy có, cũng chắc chắn sẽ không đưa cho Diệp Thu Hàn dạng này một cái dưỡng không quen bạch nhãn lang. Giống như Chí Nô nói như vậy, hắn đồ vật, chỉ đưa người, không đưa chó. Hừ, coi như ngươi có phòng ngự pháp bảo lại như thế nào? Thực lực không đủ, chính là nắm giữ lại nhiều pháp bảo cũng không có cách nào phát huy nó chân chính tác dụng, ngươi cuối cùng muốn biến thành ta Diệp Thu Hàn bại tướng dưới tay. Diệp Thu Hàn lạnh lùng nói, lần nữa bay người lên trước, một kiếm đâm ra, thẳng đến Chí Nô mà đi. Mà Chí Nô trong tay màu bạc gương đồng, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Hưu một tiếng, lại là một nói cổ sáng màu trắng nổ bắn ra mà ra. Không sai mà lần này, Diệp Thu Hàn trong lòng sớm có tính toán. Chỉ thấy hắn phi nước đại bóng người nhẹ nhàng uốn éo, đúng là tại giữa không trung xoay tròn đếm vòng mấy lúc sau, xảo diệu tránh qua, tránh né cái này một cái cột sáng màu trắng, như một đạo vắt ngang giữa không trung vòi rồng, hướng về Chí Nô đánh giết mà đến. Lần này, hắn mục tiêu chân chính, như cũng không phải Chí Nô, mà chính là Chí Nô cầm lấy gương đồng cái tay kia. Kiếm quang như rồng, lóe ra hàn quang chói mắt, ép thẳng tới Chí Nô cái kia như ngọc cổ tay mà đi. A! Chí Nô thật giống như bị hắn giật nảy mình, kinh hô một tiếng, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Mà cái kia màu bạc gương đồng cũng bị nàng tránh né động tác đánh bay ra ngoài. Diệp Thu Hàn không lại truy kích, mà chính là dừng thân hình, từ trên cao nhìn xuống Chí Nô. Ha ha, ta mới cũng đã nói, mặc dù ngươi nắm giữ lại nhiều pháp bảo, không có thực lực vận dụng, ở trước mặt ta đều là một đám ô hợp. Diệp Thu Hàn cười lạnh nói, trong giọng nói tràn ngập một cỗ tràn đầy tự tin. Diệp Thu Hàn nói rất đúng, pháp bảo cũng là muốn dựa vào thực lực thúc dụng, chỉ cần thực lực đầy đủ, chính là không có pháp bảo, cũng như cũ có thể đem đối phương áp chế gắt gao. Cái kia Lâm Chí muốn đầu cơ trục lợi, cho là mình đứng ở thế bất bại, nhưng hư không có pháp bảo khó có thể phát huy, lại có thể thế nào? Không tệ. Tại Diệp Thu Hàn dạng này thiên tài trước mặt, Lâm Chí dù cho là có thiên giai phòng ngự pháp bảo đều vô dụng. Cái này nàng nhất định phải thua, ta cũng không tin nàng còn có thể xuất ra những pháp bảo khác đến. Mọi người hào hào gật đầu tán đồng Diệp Thu Hàn thuyết pháp, nhìn về phía Chí Nô trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, dường như đã thấy nàng bị Diệp Thu Hàn một kiếm đánh bại kết quả. Chí Nô nghe vậy, thần sắc biến ảo không chừng, con ngươi quay tròn loạn chuyển, tựa hồ đang suy tư cách đối phó. Nhưng cuối cùng lại chỉ là cắn môi một cái, dậm chân một cái nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhìn ngươi chờ chút nhi còn có thể không phá phòng ngự của ta. Nghe vậy, Diệp Thu Hàn giật mình, nhịn không được cau mày, có một tia dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Một giây sau, nhìn đến Chí Nô động tác về sau, Diệp Thu Hàn sắc mặt đột nhiên cứng đờ, thần sắc biến đến hết sức khó coi, một cỗ khó có thể tin tâm tình bay thẳng chán. Hán, tê, ngoa tạo. Mọi người thần sắc cùng Diệp Thu Hàn không có sai biệt, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bọn họ cũng tê. Chỉ thấy lúc này, Chí Nô phải tay khẽ vung, một đạo tiếp một đạo bạch quang không ngừng lấp lóe. Trong nháy mắt, liền tại trước người nàng xuất hiện hơn 10 cái không đồng dạng thức phòng ngự pháp bảo. Gương đồng, ngọc bài, thuẫn bài, hộ thân phủ, linh đan, đủ loại, không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là pháp bảo loại phòng ngự, mà lại phẩm cấp đều tại huyền giai trung phẩm trở lên, tuyệt phẩm trở xuống, tản ra nhan sắc không đồng nhất linh quang bảy màu, đem Chí Nô cả người đều bao phủ trong đó, bóng người đều biến đến có chút bắt đầu mơ hồ. Xem ra mông lung mà lại mạnh mẽ, khiến người nhìn mà phát khiếp. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thu Hàn thất hồn lạc phách lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, chỉ là một tên luyện khí ngũ trọng phế vật, trên thân làm sao lại cầm giữ có như thế nhiều phòng ngự pháp bảo? Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? 16 kiện, dòng dã 16 kiện phòng ngự pháp bảo a. Ta theo xuất sinh đến bây giờ, liền gặp đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy pháp bảo a. Thật hay giả? Đây chính là 16 kiện huyền giai trung phẩm trở lên phòng ngự pháp bảo a. Nha đầu này đến cùng là lai lịch gì, nếu như chỉ là một cái đệ thất phong tạp dịch đệ tử làm sao có thể giàu có như vậy? Chí Nô một phen cử động, đưa tới bốn phía người vây quanh nghị luận, mọi người đều là bị chấn động không cách nào tự kiềm chế, ào ào cảm thán không thôi, nhìn về phía Chí Nô trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tắm ánh mắt của mọi người, Chí Nô sắc mặt bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chỉ bất quá cái kia nắm chặt nắm đấm bên trong, lại là rịn ra tinh mịn mồ hôi. Giờ phút này, trong cơ thể nàng linh khí tiêu hao hết sức lợi hại, dù sao muốn trước mặt người khác biểu hiện những thứ này pháp bảo uy lực, đạt tới chấn hám nhân tâm trình độ, trong thời gian ngắn cùng một chỗ thôi động những thứ này pháp bảo sinh ra phụ tải quá lớn. Hừ, ta một cái luyện khí ngũ trọng cô nhi, nào có cái gì địa vị. Những thứ này pháp bảo, tất cả đều là sư phụ cho. Chương 79, đao thương kiếm kích, phủ Việt câu xoa. Ta nào có cái gì địa vị, đều là sư phụ cho. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền giống như là một viên bom ném vào bình tĩnh mặt hồ, nhất thời nhấc lên một mảnh sóng lớn, mọi người tại đây nhất thời sôi trào lên. Cái này, nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo, tất cả đều là Tiêu Huyền trưởng lão đưa cho Lâm Chí. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cái này sao có thể? Không phải nói Tiêu Huyền trưởng lão chỗ đệ thất phong nghèo đến đinh đương vang, thậm chí một lần đều nói sao? Làm sao có thể sẽ tiện tay tặng cho Lâm Chí loại này tiểu nha đầu nhiều như vậy đồ tốt đâu? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều có chút khó mà tin được. Nhưng nhìn Chí Nô thần sắc không giống giả mạo, trong lòng kinh ngạc không hiểu, hai mặt nhìn nhau. Lâm Chí vận khí thật nghịch tiên, lại có thể bái nhập Tiêu Huyền trưởng lão môn hạ, có thể hâm mộ chết ta. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn bái Tiêu Huyền trưởng lão vi sư. Ta cũng muốn. Nhưng ta và các ngươi không giống nhau, tuyệt không phải là bởi vì Tiêu Huyền trưởng lão tài đại khí thô, mà chính là bị Tiêu Huyền trưởng lão nhân cách khí độ chỗ tin phục. Ta không cầu Tiêu Huyền trưởng lão có thể thu ta làm đồ đệ, chỉ hy vọng có thể đến đệ thất phong làm việc lặt vặt. Ta muốn cho Tiêu Huyền trưởng lão liếm dạy. Rất nhiều người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, càng nói càng là hèn mọn, nhìn về phía đài cao trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm nóng rực. Không chỉ có như thế, Diệp Thu Hàn trên mặt cũng là lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thu Hàn không ngừng mà lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Đệ thất phong tình huống hắn rõ như lòng bàn tay, Tiêu Huyền tình huống hắn cũng rõ ràng, tại hắn rời đi đệ thất phong trước kia, xác thực đã nghèo đến đinh đương vang, cả ngọn núi cùng nhau đoán chừng liền 100 khối hạ phẩm linh thạch đều không lấy ra được. Mà tại Diệp Thu Hàn chuyển đầu đệ tam phong thời điểm, đệ thất phong càng là bởi vì Tiêu Huyền trọng thương, còn sót lại những đan dược kia cũng bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn có thể nói là chạy tới cùng đường mặt lộ. Nhưng bây giờ, cái kia trời đánh Tiêu Huyền, cái gì thời điểm biến đến như thế giàu có, xa hoa như vậy rồi. Diệp Thu Hàn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc, nhưng trong lòng lại bất chi bất giác sinh ra một chút hối hận. Nếu như lúc trước ta tại Tiêu Huyền trọng thương lúc không rời không bỏ, như vậy hiện tại nắm giữ chữ vật giới chỉ, còn có nhiều như vậy phòng ngự pháp bảo người, liên hẳn là ta, mà không phải Lâm Chí. Không được, ta muốn hung hăng thất bại Lâm Chí, chứng minh ta thiên phú so với nàng ưu tú hơn. Có lẽ Tiêu Huyền liền sẽ một lần nữa thu ta làm đồ đệ. Diệp Thu Hàn siết chặt hai tay, trong lòng âm thầm quyết định. Cảm nhận được chung quanh cái kia cùng nhiệt sao động bầu không khí, trong đám người Tô Mộc Hàm, khuôn mặt cũng là nhịn không được hiện lên một vệt vẻ kích động. Thì ra là thế. Sư tỷ chiêu này giả heo ăn thịt hổ, hậu tích bắt phát, quả thực là thật là khéo. Để sư phụ danh tiếng vang xa, một lần hành động trở thành tất cả mọi người ngưỡng mộ đối tượng, đồng thời còn đem Diệp Thu Hàn tên phản đồ này đánh hối hận không phải làm ban đầu. Giết người chu tâm, bất quá cũng chỉ như vậy, thật sự là rất được sư phụ chân truyền. Tiêu Huyền, ngươi còn thật cam lòng a? Trên đài cao, mấy cái trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong nội tâm tuy nhiên không phục, có thể trên mặt lại không tự chủ được hiện lên nụ cười khổ sở. Tiêu Huyền gia hỏa này, thật sự là không biết hắn đến cùng đi cái gì vận cất chó. Đi ra ngoài mấy tháng, vậy mà thu hoạch nhiều như vậy bà bối. Mấu chốt là hiện tại Lâm Chí bày ra, vẫn chỉ là Tiêu Huyền đưa cho nàng đồ vật. Tiêu Huyền chính mình cất giấu, không chừng so những thứ này pháp bảo còn tốt hơn, còn nhiều hơn. Quả thực là để người đấu kỵ đến nổi điên. Nhìn đến tất cả trưởng lão một bộ hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi biểu lộ, Tiêu Huyền giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta đệ thất phòng cũng không giống như các ngươi. Đệ tử cứ như vậy hai cái, tự nhiên là được thật tốt che chở lấy. Cũng thế, cũng là. Mấy cái trưởng lão khô cằn mà cười cười, trong nội tâm đừng đề cập nhiều phiền muộn. Tiêu Huyền mặc kệ bọn họ, đem ánh mắt một lần nữa ném đến Chí Nô trên thân. Lúc này, Chí Nô vẫn đứng tại chỗ, nỗ lực điều khiển trước người phòng ngự pháp bảo. Mà Diệp Thu Hàn cũng đã cổ tay vung khẽ, trong tay thanh kiếm kia như là như hạt mưa, đùng đùng không dứt rơi xuống phòng ngự pháp bảo phía trên. Cứ như vậy không lâu sau, liền đã phá trừ 5 cái phòng ngự pháp bảo. Vây xem mọi người tiếng khen một mảnh. A, thấy cảnh này, Tiêu Huyền không khỏi khẽ nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái. Biết rõ đồ mạc dược sư, Chí Nô tính cách hắn rõ ràng ràng, tuyệt không có khả năng giống như bây giờ bị động bị đánh, tất nhiên còn có hậu thủ. Cái này 16 cái phòng ngự pháp bảo chỉ là trước đồ ăn, chân chính đại chiêu còn ở phía sau. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Diệp Thu Hàn bài trừ cái thứ 10 phòng ngự pháp bảo thời điểm. Bởi vì hắn liên tục không ngừng huy sái kiếm khí, linh khí tiêu hao quá lớn, dẫn đến thân hình hắn một trận lay động, vậy mà kém chút ngã nhào trên đất. Tiêu Huyền nhìn ở trong mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ trào phúng. Cái này Diệp Thu Hàn, không gì hơn cái này đi. Coi như lại thế nào chăng bức, cuối cùng cũng chỉ là một cái trúc cơ tam trọng, chỗ nào chịu đựng to lớn như vậy tiêu hao. Chí Nô thấy thế, không khỏi mở miệng rêu cợt nói, làm sao vậy, chó phản đồ. Ngươi mới vừa rồi không phải nói khoác mà không biết ngượng mà nói, lại nhiều pháp bảo ở trước mặt ngươi, đều là một đám ô hợp sao. Làm sao bây giờ lại suy yếu thành dạng này? Nghe được Chí Nô, Diệp Thu Hàn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nổi giận mắng, ngươi không muốn phách lối, ta sớm muộn giết ngươi. Ồ, vậy ngươi lại đến a? Ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Chí Nô một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Ngươi? Diệp Thu Hàn tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình vậy mà thoáng cái bình phục lại, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì tính toán? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận ta, chính là muốn để cho ta làm ra tất cả vốn liếng phá giải phòng ngự của ngươi pháp bảo, sau đó ngươi tốt thừa dịp ta linh khí hao hết thời điểm thừa cơ đánh bại ta. Nhưng nếu là ta không lên cái này làm, ngươi cũng chỉ có thể tốn hao lấy linh khí duy trì phòng ngự pháp bảo, kể từ đó, trước hết hao hết sạch linh khí người sẽ chỉ là ngươi. Hiện tại, ta liền nhìn như vậy lấy, ngươi thấy cơ sở có thể kiên trì bao lâu? Diệp Thu Hàn nói, cũng không lại động thủ, cứ như vậy cùng Chí Nô bảo trì khoảng cách nhất định, xúc thế chờ đợi. Đúng a? Diệp Thu Hàn lời ấy, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đúng vậy a. Chúng ta đều bị Lâm Chí biểu hiện mê hoặc, vậy mà quên nàng cái này trồng chất phòng ngự pháp bảo, là muốn tiêu hao linh khí duy trì. Vì phòng ngừa Diệp Thu Hàn đột nhiên tập kích, nàng nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao linh khí duy trì phòng ngự pháp bảo vận chuyển bình thường, nhưng là cũng đừng quên, Lâm Chí chỉ có luyện khí ngũ trọng, linh khí vốn cũng không nhiều, hiện tại nhiều nhất có thể kiên trì một nén nhang công phu. Sau một nén nhang, phòng ngự của nàng pháp bảo thì tự sụp đổ. Ha ha, cái kia Lâm Chí cái này có thể trợn tròn mắt ta. Nàng khẳng định không ngờ tới, Diệp Thu Hàn tức hồn hệ thời điểm, lại còn có thể tỉnh táo lại phân tích chiến cục. Lần này, nàng nhất định phải thua. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Chí Nô trong ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chí Nô muốn hao hết Diệp Thu Hàn linh khí cách làm, bị Diệp Thu Hàn bắt được chỗ mấu chốt, không khác nào rời lên tảng đá đập chân của mình. Ai? Chí Nô cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, một bộ có chút thất vọng bộ dáng, tựa hồ tại tiếc hận lấy chính mình tính toán bị Diệp Thu Hàn xem thấu. Bất quá, rất nhanh, Chí Nô liền lại lộ ra giảo hoạt thần sắc, cười hắc hắc nói, ngươi ý tưởng này ngược lại là rất thú vị, có thể ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta sao? Ngươi thì không nghi ngờ, ta sẽ có hay không có hậu thủ gì? Ừm. Diệp Thu Hàn không khỏi sửng sốt một chút, chợt cười to nói, không muốn chết trống, ngoại trừ những thứ này phòng ngự pháp bảo, ta cũng không tin ngươi còn có thể có còn lại công kích pháp bảo. Nếu là Chí Nô thật sự có hậu thủ, chỗ nào cần phải kéo đến bây giờ? Chí Nô lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút ra ngoài ý định, cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Giả thần giả quỷ. Nhìn đến Chí Nô trên mặt vẻ kinh ngạc, Diệp Thu Hàn nhất thời lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Chí Nô lắc đầu, lại là đem phòng ngự pháp bảo từng cái thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Nàng quả nhiên chỉ là phô trương thanh thế lừa dối Diệp Thu Hàn, hiện tại đem phòng ngự pháp bảo thu hồi, đoán chừng là muốn nhận thua. Thấy thế, mọi người chung quanh đều là lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Thế mà một giây sau, trên mặt bọn họ biểu lộ còn chưa triệt để buông lỏng. Lại chợt thấy, Chí Nô đem phòng ngự pháp bảo thu hồi đồng thời, vậy mà lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện lại một kiện binh khí. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa. Chương 80, tình huống như thế nào? Bị pháp bảo đè chết. Một bộ tiếp một bộ binh khí pháp bảo, lít nha lít nhít lơ lửng tại giữa không trung, vạch phá không khí múa, phát ra làm cho người dùng mình phá không tiếng gào. 108 kiện. Nhìn đến Chí Nô xuất ra nhiều như vậy binh khí, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt bất biến, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là rung động, kinh ngạc, hâm mộ, thậm chí cả ghen ghét. Thi Liên một mực vê dâu ngồi ngay ngắn, trưởng môn Trương Hạc cùng Lãnh Lược Băng Xương Trúc Huyên đều bị cả kinh ngồi ngay ngắn, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Hai người còn như vậy, cùng đừng đề cập các trưởng lão khác, nguyên một đám trên mặt viết đầy không dám tin, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Chí Nô, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. 108 kiện a, tăng thêm vừa mới 18 kiện pháp bảo loại phòng ngự, trọn vẹn 126 món pháp bảo. Phải biết, Hồng Ngông Tông trên dưới tất cả pháp bảo cùng nhau cũng mới bất quá hơn 200 kiện, mà lại tất cả đều là nắm giữ tại trưởng môn, các phong trưởng lão, đệ tử hạch tâm trong tay. Cái này mẹ nó một cái luyện khí năm trọng đệ tử, thế mà có thể cầm giữ có như thế tài phú cùng nội tình, làm sao không làm cho tất cả mọi người rung động. Nghĩ đến đây, toàn trường ánh mắt mọi người, tất cả đều chuyển rời đến Tiêu Huyền trên thân. Đồ đệ còn như vậy, sư phụ thì càng không cần phải nói. Chẳng lẽ, Tiêu Huyền nhưng thật ra là một cái luyện khí tông sư sao? Không phải vậy, làm sao có thể cầm giữ có như thế phong phú nội tình cùng tài sản? Lòng của mọi người bên trong, cũng không khỏi dâng lên nồng đậm vẻ hâm mộ, trong ánh mắt bắn ra đốt người cùng nhiệt. Nếu là bọn họ cũng có thể bái Tiêu Huyền vi sư, chẳng phải là cũng có cơ hội nắm giữ hơn 100 kiện pháp bảo như thế. Trên lôi đài, Diệp Thu Hàn cũng tương tự bị cái này 108 kiện binh khí cho dọa cho phát sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Chí thủ đoạn vậy mà như thế cường hãn, liền loại này át chủ bài đều dùng đến. Diệp Thu Hàn hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng kinh hãi, trầm giọng hỏi, những thứ này pháp bảo đều là Tiêu Huyền đưa cho ngươi? Không tệ. Chí Nô cười hắc hắc nói, thực lực của ta tuy nhiên không mạnh, nhưng là cái này hơn 100 kiện binh khí đập xuống, muốn thắng ngươi cũng dư xài. Diệp Thu Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chí Nô, chậm rãi nói ra, thao túng pháp bảo cần linh khí trèo trống, ngươi tu vi như vậy, có thể khống chế một hai kiện đều coi là không tệ, căn bản không có khả năng khống chế hơn 100 kiện binh khí, ngươi vẫn là bỏ bất lực khí đi. Ha ha, thật sao? Chí Nô khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, tay nhỏ hướng phía trước một chỉ. Sau một khắc, những cái kia treo lơ lửng đỉnh đầu giữa không trung các loại vũ khí, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó như mưa sao băng giống như hướng Diệp Thu Hàn rơi xuống. Diệp Thu Hàn thấy thế, trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng, ra thiên tế nhật binh khí triều biển áp bách lực mười phần, hắn cơ hồ đều muốn nhịn không được mở miệng nhận thua. Nhưng làm hắn cảm nhận được đống kia trên binh khí cực không ổn định sóng linh khí lúc, thoáng qua ở giữa, trên mặt ngưng trọng liền hóa thành vô tận đùa cợt. Lâm Chí, ngươi căn bản không có cách nào lập tức khống chế nhiều như vậy pháp bảo, đây hết thảy cũng chỉ là đang hư trường thành thế thôi. Những binh khí kia, Chí Nô thực lực không đủ, chỉ là khống chế pháp bảo bắn ra, tương đương với ngay thẳng ném qua đến, căn bản không phát huy ra pháp bảo bản thân uy lực, hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Diệp Thu Hàn tin tưởng, chỉ cần hắn toàn lực huy kiếm ngăn cản, những cái kia không bị khống chế pháp bảo liền sẽ đồng loạt rơi xuống. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thu Hàn trên mặt đùa cợt liền cứng ngắc ở. Bởi vì cái kia từng đạo binh khí rơi xuống, lại không phải là hướng về Diệp Thu Hàn rơi xuống, mà chính là toàn bộ hướng về chung quanh hắn mà đi, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Cái này, đây là ý gì? Diệp Thu Hàn sắc mặt đại biến, trong nội tâm hiện ra một trận bất an mãnh liệt chi ý. Mà giờ này khắc này, Lâm Chí lại là một mặt được như ý cười, thanh tú động lòng người mà nhìn xem Diệp Thu Hàn, trong đôi mắt lóe ra nồng đậm trêu tức cùng kinh thường. Diệp Thu Hàn nói không sai, lấy nàng trước mắt tu vi, xác thực không cách nào khống chế nhiều như vậy binh khí pháp bảo, nhưng là sau một khắc, chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít trong binh khí, đột nhiên nổ bắn ra hai ba chôi sắc bén vô cùng trường kiếm. Trường kiếm bên trong ẩn chứa mạnh mẽ linh khí, kiếm mang tăng vọt, giống như ngân xà giống như, tại giữa không trung không ngừng lan lộn, phát ra bén nhọn phá không gào thét thanh âm. Tại Diệp Thu Hàn bất ngờ không đề phòng, hung hăng đánh vào trên người hắn. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Diệp Thu Hàn bị trường kiếm xuyên thủng lồng ngực, máu tươi không muốn mạng phun ra đi ra, nhuộm đỏ quần áo trên người, để cả người hắn xem ra thê thảm cùng cực. Sau đó, liền tại Diệp Thu Hàn dần dần ảm đạm xuống trong con mắt, binh khí triều hải tướng hắn bao phủ. Cái này kết thúc. Diệp Thu Hàn thế nào? Sẽ không bị pháp bảo đè chết đi. Diệp Thu Hàn trên người sóng linh khí biến mất, hắn giống như thật đã chết rồi. Ánh mắt mọi người đờ đẫn nhìn lấy trên lôi đài phát sinh một màn, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Nếu là bị xuyên thủng trái tim còn không chết, vậy hắn thì thật bị tiên. Chó phản đồ, bị chết tốt. Chí Nô trong lòng cười lạnh một tiếng, có thể trên mặt lại giả vờ làm một bộ thất kinh bộ dáng, vội vàng chạy tiến lên, thu hồi đống kia binh khí pháp bảo. Lúc này, mọi người cái này mới nhìn rõ ràng, Diệp Thu Hàn trên thân cắm hơn 10 thanh binh khí pháp bảo. Có đao có kiếm, có thương có côn. Phía trên đều dính đầy vết máu. Mà Diệp Thu Hàn đã như cùng một cái huyết hồ lô, khuôn mặt biển dạng, thê thảm tử trạng khiến người ta không khỏi làm run sợ tim đập nhanh. Chí Nô nơm nớp lo sợ thò tay tại Diệp Thu Hàn mũi thở phía dưới thăm dò, xác nhận Diệp Thu Hàn đã đoạn tuyệt hô hấp về sau, khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến rất trắng như tờ giấy, bị dọa đến đặt mông co quắp ngồi trên đất. Ta không biết Diệp sư huynh yếu như vậy, ta không phải cố ý. Chí Nô vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn lấy Diệp Thu Hàn thi thể, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, thần sắc biến đến cực kỳ cổ quái. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hồng Mông Tông thi đấu sẽ xuất hiện đệ tử tử vong tình huống, mà cái này đệ tử vẫn là bị pháp bảo đè chết. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để bọn hắn cảm giác được một trận tê cả da đầu. Tiêu Huyền, ngươi làm chuyện tốt. Trên đài cao, đệ tam phong trưởng lao tức hổn hển gào thét một tiếng, một trưởng vô nát dưới thân cái ghế, trận mắt tròn xoe, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, ngươi dung túng đồ đệ giết hại đồng môn, phải bị tội gì? Tông môn thi đấu bản chất là đệ tử luận bàn tranh tài mà thôi, điểm đến là dừng, Lâm Chí lại xuất thủ ngoan độc, giết hại đồng môn, theo quy củ cần phải hủy bỏ tu vi, trục xuất Hồng Mông Tông. Đúng. Dạy không nghiêm sư chi biếng nhác, không chỉ có Lâm Chí chịu lấy xử phạt, thân là sư phụ nàng Tiêu Huyền, cũng nên diện bích 10 năm, gian đe. Hắn còn lại trưởng lão hào hào phụ họa, giận không nhịn nổi nói. Hồng Mông Tông trong lịch sử, còn là lần đầu tiên tại tông môn thi đấu bên trong xuất hiện đệ tử tử vong tình huống. Trước kia, cho dù là đệ tử song phương đánh nhau thật tình muốn liều mạng, trưởng lão cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ ngăn cản. Nhưng là vừa rồi, Chí Nô ném ra pháp bảo mặc dù nhiều, xem ra thanh thế dọa người, nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu lực sát thương. Bọn họ tự tin lấy Diệp Thu Hàn thực lực, mặc dù không đến mức phất tay có thể phá, nhưng cũng sẽ không phải chịu thương tổn quá lớn. Cho nên những trưởng lão này đều phất lờ, buông lỏng cảnh giác, tiến mà không có xuất thủ ngăn cản. Lại không nghĩ, Diệp Thu Hàn cuối cùng vẫn là mạc danh kỳ diệu bị pháp bảo chồng chất chết rồi. Ha ha, xuất thủ ngon độc. Tiêu Huyền nghe vậy, không khỏi cười lên ha hả, cười ngửa tới ngửa lui, kém chút không có thở nổi. Người cười cái gì? Chẳng lẽ lão phu nói không đúng sao? Đệ tam phong trưởng lão lông mày nhướng lên, sắc mặt nhất thời trầm xuống, không vui phản bác. Tiêu Huyền đình chỉ tiếng cười, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy lạnh lùng. Nếu bàn về xuất thủ ngon độc, cái này Diệp Thu Hàn mới là a. Vừa rồi tại trên lôi đài, Diệp Thu Hàn nhằm vào Chí Nô bản thân, hết thể ra ba chiêu, một kiếm tim, hai kiếm vị trí hiểm yếu, mỗi một chiêu đều tràn ngập sát ý, nếu không phải Chí Nô vận dụng phòng ngự pháp bảo, chỉ sợ đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Khi đó, làm sao không thấy các ngươi mở miệng ngăn cản? Tiêu Huyền thanh âm băng lãnh, khiến người ta theo trong đáy lòng cảm giác được một hơi khí lạnh. Ngươi, đệ tam phong trưởng lão bị Tiêu Huyền câu nói này cho chắn đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời tìm không đến bất luận cái gì phản kích mà nói đến phản bác. Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, lại nói, huống hồ, các vị cần phải đều đã nhìn ra, chỉ nô tu vi không cao, dưới tình thế cấp bách khống chế nhiều như vậy binh khí pháp bảo lực có chưa đến, căn bản không phát huy ra pháp bảo tương ứng uy lực, trong mắt của ta, Diệp Thu Hàn cho dù tu vi không thể đề cao, cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Thế nhưng là, ai biết Diệp Thu Hàn chuyển đầu đệ tam phong về sau, tu vi ngược lại là tình tiến, thực lực lại phản mà hạ xuống nhiều như vậy, lúc này mới ủ thành thảm như vậy phim. Muốn trách hắn học nghệ không tinh. Mà lại, ta niệm cùng lúc trước sư đồ tình nghĩa, đều không trách hắn thê thảm tử trạng hù dọa đồ đệ của ta, các ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Cái này tính là cái gì đạo lý? Chương 81, quyền cước giao phong, kim đan đan hỏa. Tiêu Huyền lời nói này len ken có lực, nói năng có khí phách, trong lời nói xem thường cùng khinh thường căn bản che đậy dấu không được. Rơi xuống tất cả trưởng lão trong hai, để sắc mặt của bọn hắn biến đến cực kỳ khó chịu. Tiêu Huyền cử động lần này rõ ràng là đang chỉ trích bọn họ không công chính đối đãi Chí Nô. Cầu thí, đệ tam phong trưởng lão cái nào là chịu người chịu thua thiệt, nghe Tiêu Huyền, nhất thời tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ Tiêu Huyền giận dữ hét: "Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhi đừng muốn ngụy biện, Diệp Thu Hàn chết đã thành sự thật, đã phát sinh đồng môn tương tàn sự kiện, chúng ta liền muốn dựa theo tông môn quy củ xử trí. Ngươi còn không mau để Chí Nô lăn tới nhận tội, miễn cho lão phu độc thủ, ra tay quá nặng." Trong lúc nói chuyện, trên người hắn hiện ra một cấu ngập trời hung hãn khí tức, một đạo sắc bén khí thế hướng về Tiêu Huyền nghiền ép xuống. Tựa hồ một khi Tiêu Huyền gan dám phản kháng, hoặc là nói một chữ không, hắn liền sẽ không chút do dự động thủ. Ha ha, muốn xử phạt đệ tử của ta, cũng không nghĩ một chút, các ngươi có tư cách này sao? Tiêu Huyền không hề bị lay động, vẫn như cũ duy trì vừa mới tư thái, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Đồng thời, mở trừng hai mắt, một đạo sắc bén vô cùng ánh mắt hướng về đệ tam phong trưởng lão nhìn qua. Tại Tiêu Huyền ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đệ tam phong thân thể dường như bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nắm bảy tấc, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Huyền cặp kia tràn ngập dày đặc hàn ý hai mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, Tiêu Huyền cái kia hai đôi mắt bên trong tản mát ra một luồng sáng chói kim quang, một thanh kim quang lập lòe kim kiếm theo hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách lực, hung hăng chặt chém tại đệ tam phong trưởng lão cái trán phía trên. Đệ tam phong trưởng lão thân thể chấn động mạnh một cái, mặt trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. A! Tiêu Huyền ánh mắt ngưng lại, khóe miệng hiện ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hắn chiêu này chính là mượn nhờ kiếm tâm thi triển ra tinh thần công kích, trực tiếp chém thẳng thức hải, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng không nghĩ tới chính là, kiếm tâm mới vừa tiến vào đệ tam phong trưởng lao thức hải, lại bị một cỗ kỳ dị chi lực cho ngăn cản được, mới khiến cho hắn không thể một lần hành động đánh tan đối phương thế giới tinh thần. Hắn cái này kiếm tâm ra chỉ tinh thần công kích, đừng nói chỉ có kim đan tứ trọng đệ tam phong trưởng lão, liền xem như kim đan thập trọng, thậm chí nguyên anh nhất trọng tồn tại, không phải đặc biệt tu luyện qua tinh thần bí pháp tu sĩ, đều gánh không được hắn một kiếm này đánh sát. Nhưng là đệ tam phong trưởng lão lại khiên xuống dưới, mà lại trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Cái này để Tiêu Huyền hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng đang giả heo ăn hổ? Có chút ý tứ. Ngươi? Đệ tam phong trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Tiêu Huyền, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi, rung động chờ một chút vẻ phức tạp. Còn dám ồn ào, ta không ngại trực tiếp giết ngươi. Tiêu Huyền nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, lạnh nhạt nói, lời nói ở giữa tràn đầy cuồng vọng cùng bá đạo. Ngươi cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Đệ tam phong trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, rất lâu không nói gì trưởng môn Trương Hạc đứng lên, trầm giọng quát nói, hôm nay là tông môn thi đấu việc quan trọng, các ngươi thân là Hồng Mông tông trưởng lão, chẳng lẽ muốn trước mặt nhiều người như vậy sống mái với nhau? Việc này xử lý như thế nào, chờ đợi thi đấu kết thúc về sau lại nói. Hừ. Đệ tam phong trưởng lão nghe, sắc mặt nhất thời đỏ lên, mặt mũi tràn đầy biệt khuất chi sắc, cuối cùng vẫn không có làm trái Trương Hạc, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn lấy đệ tam phong trưởng lão bóng lưng rời đi, Tiêu Huyền nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Các ngươi nhìn, cái kia tam trưởng lão bị Tiêu Huyền trưởng lão tức giận bỏ đi. Tiêu Huyền trưởng lão thật là cường thế thật bá đạo a, phải biết, cái kia tam trưởng lão tại Hồng Mông tông địa vị, thế nhưng là gần với trưởng môn tồn tại, tu vi cao thực lực mạnh, người khác đều là đuổi tới lĩnh bợ, lại không nghĩ rằng Tiêu Huyền trưởng lão vậy mà lại vì một cái đồ đệ tới kết thù kết toán. Lâm Chí cùng Tô Mộc Hàm cũng không biết cái nào đời đã tu luyện phúc khí, có thể trở thành Tiêu Huyền trưởng lão đệ tử, thật sự là đấu kỵ muốn chết. Nhìn đến đệ tam phong trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong đám người, một cái ăn mặc lộng lẫy, thanh niên tuấn mỹ dị thường thấy cảnh này, trong mắt kia sáng lấp lóe, quay đầu đối bên người một cái lao giả nói ra, "Ngụy gia gia, cái kia Tiêu Huyền giống như không đơn giản a." Lao giả nghe vậy, mí mắt hơi cuộn lên, quét Tiêu Huyền liếc một chút, khẽ gật đầu một cái, tuổi còn trẻ liền đã kim đan bắt trọng, còn đem thần thức ngưng kết thành kiếm phóng thích tinh thần công kích, sắc thực bất phàm. Đổi lại trên đài các trưởng lão khác, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng, cái kia tam trưởng lão có thể chống cự, nhưng cũng không phải dễ dàng tới. Đương nhiên, còn có trưởng môn kia. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Hồng Mông tông tàng long ngọa hổ, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Thanh niên tuấn mỹ trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú, hỏi: "Ồ, Liên Ngụy gia gia đều như vậy tán thưởng Tiêu Huyền, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Lão giả lắc đầu, lão nô tuy nhiên lịch duyệt phong phú, nhưng cũng suy đoán không thấu. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia Tiêu Huyền người mang đại bí mật, tuyệt đối không phải Hồng Mông Tông có thể dạy dỗ. Thanh niên tuấn mỹ ừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Tiêu Huyền cái tên này, trong lòng của hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tiếp đó, tông môn thi đấu tiếp tục tiến hành. Trận này, lại là đệ thất phong Tô Mộc Hàm giao đấu đệ tam phong Long Hạo. Long Hạo là đệ tam phong chân truyền đại đệ tử, tu vi trúc cơ tứ trọng, là tại Hồng Mông Tông bên trong chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2 siêu cấp thiên tài. Mà Tô Mộc Hàm, tu vi thật sự trúc cơ nhị trọng. Tuy nhiên cùng Long Hạo trên lệch hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng bởi vì phía trước phát sinh chí nô chuyện này, Long Hạo cũng không dám xem nhẹ cái này xem ra ôn nhu động lòng người tiểu thư khuê các. Hai người lên sân khấu, Long Hạo thì thể hiện ra hơn người khí độ, hướng Tô Mộc Hàm ôn quyền nói, ta là đệ tam phong Long Hạo, gặp qua Tô sư muội. Tô sư muội, người ta ở giữa cũng không thù khe hở, trận chiến này chỉ là luận bàn tranh tài, chúng ta chạm đến là thôi như thế nào? Tô Mộc Hàm khẽ gật đầu, sau đó nói, Long sư huynh, xin chỉ giáo đi. Mời. Hai người liếc nhau, đồng thời nhảy lên một cái, tại giữa không trung xẹt qua hai đầu ưu nhã đường vòng cung, hướng đối phương tập kích mà đi. Bành. Hai người đều không có làm dùng binh khí hoặc là pháp bảo, mà là thuần túy lấy thân thể của mình cùng linh khí tiến hành quyền cước giao phong. Tô Mộc Hàm nhục thân, bởi vì lâu dài thí nghiệm thuốc, so với kích hoạt lên tiên thiên kiếm thể chỉ nô còn cường đại hơn mấy phần. Nàng một bộ quần màu lục, nhanh nhẹn nhảy múa, một chiêu một thức xem ra nhẹ nhàng, không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện nàng xuất thủ mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy quỷ dị vận luật cùng lực lượng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà Long Hạo xuất thủ thì là bá đạo ngang ngược rất nhiều, một bộ trưởng pháp huy sái ra ngàn vạn trưởng ảnh, huyền như báo tố, một đợt tiếp một đợt công hướng Tô Mộc Hàm. Trận này giao đấu, song phương đều không có cố lộng huyền hư, một quyền một trưởng không có quá nhiều sức tưởng tượng, đều là toàn lực xuất kích, đem thực lực tăng lên đến đỉnh phong trạng thái. Đều là dự định bằng vào thực lực của mình, đường đường chính chính đánh bại đối phương. Gặp chiêu phá chiêu, có đến có về, đây mới là thi đấu cái kia có dáng vẻ mà. Đúng vậy à, Tô Mộc Hàm cùng Long Hạo đều là thiên tài hiếm thấy, trận đấu này có thể nói là có đáng xem rồi. Không thể không nói, Tô Mộc Hàm thực lực rất không tệ, tuy nhiên cảnh giới không bằng Long Hạo, nhưng là chiêu thức cũng rất tinh diệu, mỗi lần Long Hạo công kích rơi vào trên người của nàng, đều bị lên xảo diệu tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo. Long Hạo cũng không hổ là chúng ta Hồng Mông Tông thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thi triển võ kỹ mượt mà tự nhiên, hiển nhiên hạ cực lớn công phu, còn lại chân truyền đệ tử, nhưng không cách nào làm đến như thế thành thạo. Nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, vây xem mọi người một mảnh náo nhiệt, cả đám đều kích tình bốn phía, hưng phấn mà nghị luận. Bành! Đúng lúc này, một trận tiếng vang kịch liệt nổ tung lên, hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung rơi xuống trên lôi đài, va chạm nhau trên trăm chiêu về sau, thân thể lần nữa bay lượn mà ra. Ha ha ha! Thông khoái! Tô sư muội, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lợi hại, xem ra ta phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được, bằng không, sợ rằng sẽ bị Tô sư muội đánh bại. Long Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái đầm địa cảm giác. Long sư huynh quá khen, nếu không phải Long sư huynh tận lực áp chế tu vi, ta khả năng cũng sớm đã bại. Tiếp đó, còn mời Long sư huynh không cần lưu thủ, ta cũng muốn nhìn một chút bây giờ, thực lực của ta đến tột cùng đạt tới mức độ như thế nào. Tô Mộc Hàm yêu kiểu cười một tiếng, một bộ khiêm tốn hữu lễ bộ dáng. Ha 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 ha. Nhìn lấy Tô Mộc Hàm, Long Hạo nhịn không được cười ha hả, đã như vậy, vậy ta liền để Tô sư muội nhìn xem, ta Long Hạo đến cùng có cái gì bản lĩnh. Lại đến. Nói, Long Hạo hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người lần nữa xuống tới, hai tay chấn động, lần nữa hướng Tô Mộc Hàm đánh tới, quyền phong gào thét. Gặp này, Tô Mộc Hàm xinh đẹp trên gương mặt cũng là hiện ra một tia vẻ nghiêm túc, thân hình khẽ nhúc nhích, cũng theo nên đón tiếp lấy. Oeng. Hai người nắm đấm tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Một cỗ kinh khủng kinh khí bao phủ ra, để trên lôi đài mặt đất sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, nếu không phải có cấm chế phòng ngự ngăn cách, những thứ này vỡ vụn đá vụn, sợ rằng sẽ đập chết không ít người vây xem. Vậy mà mặc dù như thế, rất nhiều người thấy thế cũng đều là vô ý thức ào ào lui lại, sinh sợ bị vạ lây. Phanh 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 phanh. Hai người quyền cước va chạm, quyền quyền đến thịt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, hai người lần nữa đối công trên trăm chiêu, vẫn như cũ lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, ai cũng không làm gì được người nào. Tô sư muội quả nhiên là hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta thì sẽ thua bởi ngươi. Long Hạo một bên cùng Tô Mộc Hàm chiến đấu, vừa nói, có điều, muốn thắng ta cũng không dễ dàng, Tô sư muội tốt nhất tế ra tuyệt học của ngươi, để cho ta thật tốt lĩnh giáo một phen. Tô Mộc Hàm nở nụ cười xinh đẹp, lạnh nhạt nói, đã Long sư huynh có như thế nha hứng, vậy ta liền phụng bồi tới cùng, hy vọng Long sư huynh đến lúc đó cũng không muốn thủ hạ lưu tình, ta có thể không nguyện ý thắng ám muội. Tô sư muội cũng là hiếm thấy cao thủ, ta lại sao dám có một chút xíu đại ý. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tô Mộc Hàm gật đầu, lập tức hai tay bỗng nhiên một nắm, linh khí chung quanh nhất thời điên cuồng mà tràn vào quả đấm của nàng bên trong. Trong nháy mắt, trên nắm tay bộc phát ra hai đoàn huyết ánh sáng màu đỏ, còn như hỏa diễm bốc hơi, tản mát ra một loại nóng rực vị đạo. Long sư huynh, ta kỳ thật không tiện chiến đấu, nhưng tại đan đạo còn có chút nghiên cứu, trên nắm tay mang theo chính là luyện đan sử dụng chi đan hỏa, ngươi lại nếm thử nhìn. Nghe được Tô Mộc Hàm, Long Hạo ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm quả đấm đối phương phía trên cháy hừng hực hỏa diễm, sắc mặt biến hóa, đỏ thâm như máu, lưu quang thâm kim. Đây là Kim đan đan hỏa. Chương 82, không phải liền là cắn thuốc sao? Ta cũng biết. Kim đan đan hỏa. Cái này sao có thể? Tô Mục Hàm tu vi bất quá mới luyện khí ngũ trọng, làm sao có thể nắm giữ chỉ có kim đan kỳ cường giả mới có thể thôi phát đan hỏa? Thật hay giả? Cái kia chàng tỷ đấu này, Long Hạo chỉ sợ phải ăn thiệt thòi, không biết có thể hay không thua. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy giữa sân, ào ào nghị luận. Sư đệ, ngươi lần này đi ra ngoài du lịch, không chỉ có tích lũy không ít tài phú, còn thu một cái thiên tư hơn người đồ đệ, chỉ là trúc cơ nhị trọng tu vi, liền có thể thôi phát kim đan đan hỏa, thật sự là hiếm có a. Trên đài cao, Trúc Huyên nhìn lấy trong sân tình cảnh, hướng Tiêu Huyền cười nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ nói đùa, Mục Hàm xuất thân đan đạo thế gia, tu luyện thiên phú kỳ thật cũng không tốt, nàng có thể thôi phát kim đan đan hỏa, tất cả đều dựa vào gia tộc bí pháp, ngay sau đó có thể cùng cái kia Long Hạo chiến đến lực lượng ngang nhau, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của ta." Tiêu Huyền khiêm tốn nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm giữa sân. Thu Tô Mục Hàm làm đồ đệ về sau, ngoại trừ đan đạo bên ngoài, hắn cũng không có dốc lòng chỉ đạo nàng tu luyện qua cái gì võ kỹ thuật pháp, càng đừng đề cập truyền thụ nàng chiến đấu kinh nghiệm. Vốn cho là Tô Mục Hàm trận chiến này 89 phần 10 thất bại, lại không nghĩ rằng nàng thế mà có thể cùng cái kia Long Hạo đánh cho khó phân thắng bại, điều này cũng làm cho Tiêu Huyền không khỏi hơi kinh ngạc. Muốn đến là Mục Hàm nhìn thấy chị nô chiến đấu lực một mực tại tăng vọt, mà chính mình chỉ có thể tránh ở sau lưng luyện đan, không có cam lòng, sau đó vụng trộm nỗ lực, sau đó tại lúc này kinh diễm tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, Tiêu Huyền khe khẽ thở dài, không nghĩ tới đồ đệ của mình, vậy mà cũng sẽ nội quyền. Long Hạo ánh mắt chớp động, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy Tô Mục Hàm trên nắm tay cháy hừng hực kim đan đan hỏa, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, hảo lợi hại, vậy mà thật là kim đan đan hỏa, Tô sư muội, thật không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này bản sự. Nhận được Long sư huynh khích lệ, ta cũng chẳng qua là mượn nhờ gia tộc bí pháp cưỡng ép thôi động mà thôi, Long sư huynh còn xin cẩn thận. Tô Mục Hàm mỉm cười. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên bắn ra đi, như là một viên vạch phá bầu khí quyển vẫn thạch đồng dạng, trực tiếp hướng về Long Hạo đánh giết tới. Trên nắm tay, từng vòng huyết hồng ngọn lửa lượn lờ lấy, dường như một đám lửa cự truy, tản mát ra hủy diệt tính ba động. Long Hạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng hai chân đạp chỗ, bay lượn đến giữa không trung, tránh thoát khỏi cái này một quyền kinh khủng. Mà hắn vừa mới chỗ mặt đất, lại không có vận khí tốt như vậy, trong nháy mắt liền bị hung hãn cuồng bạo đốt người quyền phong, bẻ gãy nghiền nát giống như thiêu ra một cái độc lớn. Nguy hiểm thật, nếu không phải tốc độ của ta nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã bị một quyền này cho bị thương nặng. Thấy thế, Long Hạo trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Chợt, hắn dương mắt nhìn về phía Tô Mộc Hàm, trầm giọng nói: "Tô sư muội, đã như vậy, vậy ta thì không còn bảo lưu thực lực, hy vọng Tô sư muội không nên trách tội." Nói, trên người hắn khí thế chỉ có kéo lên, áo bào không gió mà chuyển, bay phất phới, trong cặp mắt càng là nổ bắn ra hai đạo tinh mang. Giờ phút này, trúc cơ tứ trọng tu vi hoàn toàn phóng thích ra, một cỗ khí thế cường đại theo trên người hắn tràn ngập ra, giống như thủy triều hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Tô Mục Hàm sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra: "Long sư huynh cứ việc thi triển tuyệt kỹ của ngươi đi, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút sư huynh tuyệt kỹ." "Tô sư muội mời." Long Hạo hét lớn một tiếng, hai tay cùng chuyển động, tay năm tay mười, liên tục vô ra mấy chục trường, trường phong cuộn cuộn, như sóng như đảo, ẩn chứa dồi dào linh khí. Tô Mục Hàm cũng không cam chịu yếu thế, nàng song quyền vung dậy, mỗi một lần huy quyền, không khí chung quanh liền sẽ nóng rực bốc cháy lên, từng vòng hồng quang không ngừng mà lập lòe mà lên, dường như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, chiếu sáng bốn phía, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ầm ầm, thủy hỏa xen lẫn, quyền trường tương giao, va chạm ra trận trận sấm rền đồng dạng tiếng vang, vang tận mây xanh. Trên lôi đài bỗng nhiên, nổ bắn ra vạn trượng quang mang, đâm người nhãn cầu, khiến người ta khó có thể mở ra. Tốt, cuộc tỷ thí này thật sự là quá đặc sắc, không biết Tô Mục Hàm cùng Long Hạo người nào càng hơn một bậc đâu. Hắc hắc, Long Hạo thực lực không thể nghi ngờ, tuy nhiên Tô Mục Hàm cũng rất mạnh, bất quá chung quy cảnh giới phía trên bị thiệt lớn, chắc là Long Hạo chiếm thượng phong đi. Thế thì chưa hẳn, cuộc tỷ thí này còn chưa kết thúc, người nào còn nói chuẩn đâu. Quang mang tán đi, mọi người một lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến trên lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài, Tô Mục Hàm cùng Long Hạo còn duy trì quyền trưởng giao phong tư thế, hai người đều đứng tại chỗ không động, trên người sóng linh khí cũng chưa từng thu liễm nửa phần. Tô Mục Hàm sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng thấm vào từng tia máu tươi, hiển nhiên vừa mới một chiêu đã hao phí nàng rất nhiều linh khí. Mà xem xét lại Long Hạo, sắc mặt hắn tuy nhiên cũng rất yếu ớt, nhưng khí tức nhưng như cũ vững chắc. Kể từ đó, liền thể hiện ra cảnh giới chênh lệch. Tô sư muội, so đấu linh khí tu vi, ngươi cuối cùng yếu đi ta mấy cảnh giới, tiếp tục đánh xuống có thể sẽ tổn thương căn cơ, ngươi vẫn là nhận thua đi. Long Hạo chậm rãi nói ra. Hắn vừa mới đã dùng hết chính mình 7-8 phần 10 linh khí, nếu như tiếp tục đánh xuống, tuy nhiên hắn tự tin có thể chiến thắng, nhưng cưỡng ép tiêu hao đối với hắn, đối Tô Mục Hàm tới nói, đều là 10 phần bất lợi. Cho nên hắn không nguyện ý lãng phí nữa quá nhiều thời gian, vẫn là buộc thôi học Tô Mục Hàm tốt. Ha ha, Long sư huynh ngươi nói sai, ngươi vừa mới cũng tiêu hao đại lượng linh khí, lúc này thời điểm ngươi ta lại tỉ thí, thắng bại cũng còn chưa biết, ngươi làm sao lại có thể phán đoán ta thua đâu? Tô Mục Hàm cắn răng, ánh mắt kiên nghị hồi đáp. Tô sư muội, không phải ta tự ngạo, lấy tu vi của ngươi, có thể kiên trì cùng ta đối kháng đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục so đi xuống sao? Nhìn đến Tô Mục Hàm chấp mê bất ngộ, Long Hạo lắc đầu bất đắc dĩ. Xin lỗi, Long sư huynh, trận chiến này ta nhất định phải thắng, ta phải dùng chàng tỷ đấu này để chứng minh chính mình, để sư phụ nhìn với con mắt khác, ta cũng không phải là một cái chỉ biết luyện đan bình hoa mà thôi, chỉ cần ta kiên trì, một ngày nào đó cũng có thể giống sư tỷ như thế, đứng tại sư phụ bên người, cùng hắn kể vai chiến đấu. Nghe được Tô Mộc Hàm, Long Hạo nao nao, trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị biểu lộ. Vẹn vẹn chỉ là vì đạt được Tiêu Huyền trưởng lão tán thành, ngươi lại có thể kiên trì đến loại trình độ này. Tiêu Huyền trưởng lão thật đáng giá ngươi như thế nỗ lực sao? Long Hạo bội phục Tô Mộc Hàm, hắn cùng Tô Mộc Hàm cũng là đồng dạng người, vì đạt thành mục tiêu của mình, mặc dù ngàn khó vạn hiểm cũng không sợ hãi chút nào. Cô gái như vậy, thật sự là quá phù hợp chính mình tâm ý, quá giá trị được bản thân theo đuổi. Nếu là có thể đem Tô Mộc Hàm lấy về nhà làm thê tử, thật là tốt biết bao a. Tô Mộc Hàm nghe nói Long Hạo vấn đề, khẽ cười một tiếng, có đáng giá hay không đến, cũng không nhọc đến phiền lòng sư huynh phí tâm. Tốt, đã Tô sư muội khăng khăng muốn tỉ thí, vậy ta thì phụng bồi tới cùng. Long Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kiên quyết thần sắc. Hắn biết, vừa mới cùng mình chiến đấu, Tô Mộc Hàm tiêu hao rất nhiều, hiện tại chính là một lần hành động đánh bại đối phương thời cơ tốt nhất. Tô sư muội không có ý tứ, ta cũng có nhất định phải thắng lý do, chỉ có thể đắc tội. Nói xong, Long Hạo theo trong túi trữ vật, xuất ra một bình sứ nhỏ, mặt mũi tràn đầy thịt đau đem bên trong còn sót lại một viên nhị giai ngưng nguyên đan đổ vào trong miệng. Lập tức, khí vận đan điền, điên cuồng điều động thể nội tất cả linh khí, tụ hợp vào đôi thủ trường tâm, cả người khí thế nhất thời tăng vọt. Ầm ầm. Linh khí nổ tung đồng dạng mãnh liệt mà ra, hình thành từng đoàn màu lam nhạt linh khí vũ khí, trong không khí bốc lên, hình thành nguyên một đám vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, Long Hạo cả người dường như tắm rửa tại một mảnh xích hà bên trong, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Tô Mộc Hàm thân sắc cũng tại lúc này biến đến phá lệ ngưng trọng lên. Tô sư muội, ngươi vẫn là nhận thua đi, nếu không đến đón lấy ngươi sẽ thụ thương. Theo ngưng nguyên đan có thể tiêu hóa, Long Hạo khí thế dần dần nhảy lên tới một loại trình độ cực kỳ nguy hiểm, nhịn không được nhắc nhở. Long sư minh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta cũng không phải là ăn chay, không phải liền là cắn thuốc sao? Ta cũng biết. Nói, Tô Mộc Hàm đồng dạng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái so Long Hạo cái kia lớn hơn ba vòng không ngừng bình sứ, mà nàng động tác kế tiếp nhất thời dẫn tới toàn trường xôn xao. Chương 83, đối đãi địch nhân muốn tâm ngoan, đối đãi bằng hưu muốn tâm thiện. Ngoa tạo, cái kia, đó là Lạc Vân Tô ra bí chế hồi thần đan. Chơi ạ, nhiều như vậy hồi thần đan, sợ không phải có trên trăm viên. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Nhìn lấy Tô Mộc Hàm theo sứ trong mình đổ ra một nắm lớn hương khí bốn phía đan dược, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy Tô Mộc Hàm. Hồi thần đan cùng ngưng nguyên đan không sai biệt lắm, đều là dùng cho khôi phục linh khí đan dược. Nhưng là hồi thần đan công hiệu so với ngưng nguyên đan đến, lại vượt ra khỏi không ngừng gấp 5 lần, phẩm cấp cũng đạt tới tam giai. Đối với trúc cơ cảnh tu sĩ tới nói, hồi thần đan hiệu quả thần kỳ, chỉ cần một viên, liền có thể trong nháy mắt khôi phục bổ đầy thể nội linh khí. Dưới tình huống bình thường, hồi thần đan đều là đột phá cảnh giới lúc sử dụng, có rất ít tu sĩ đem xem như phổ thông khôi phục linh khí đan dược đến dùng. Dù sao, mỗi một viên hồi thần đan, giá trị đều là hết sức kinh người, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ khó có thể chịu đựng. Mà Tô Mộc Hàm lại có thể duy nhất một lần xuất ra một năm lớn. Phần này nội tình quả thực nghe rợn cả người, so với vừa mới chỉ nô cái kia hơn 100 món pháp bảo cũng không thua bao nhiêu. Nhìn đến Tô Mộc Hàm móc ra đan dược, Long Hạo nụ cười cứng ngắc, trong lòng đống nhiên khắp phía trên nồng đậm cay đắng. Hắn vừa rồi nuốt xuống bụng cái viên kia ngưng nguyên đan, đã là hắn bất an bất mặc tích lũy xuống sau cùng một cái. Hắn nguyên bản định tại cuối cùng trận chung kết lúc sử dụng, lại tại hiện tại liền bị Tô Mộc Hàm ép ra ngoài. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, chính mình tân tân khổ khổ để dành tới át chủ bài, lại không kịp Tô Mộc Hàm tiện tay lấy ra 1%. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bị thất bại. Ha ha, Tô sư muội như vậy thủ bút, hẳn là Lạc Vân thành đệ nhất mỹ đan đạo thiên tài a. Long Hạo cương ép ngăn chặn trong lòng rung động, miễn cưỡng gạt ra một vệt mỉm cười. Hắn kèm chút thốt ra đệ nhất mỹ nhân, lại giật mình dạng này có chút vô lễ, vội vàng đổi cái xưng hô. Tô Mộc Hàm nghe tiếng, khe khẽ lắc đầu, đan đạo thiên tài chưa nói tới, chỉ là ưa thích thôi. Mà lại những thứ này hồi thần đan, cũng không phải là ta gia tộc chi vật, mà chính là sư phụ ban cho ta. Mẹ nó a, Tiêu Huyền trưởng lão có tiền như vậy sao? Cho Lâm Chí nhiều như vậy binh khí pháp bảo, thế mà trả lại Tô Mộc Hàm nhiều như vậy linh đan diệu dược. Tất cả mọi người ánh mắt trừng đến tròn trịa, nhìn về phía Tô Mộc Hàm ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Thì ra là thế. Long Hạo nghe vậy, khoe miệng phát họa ra một vệt đắng chát độ cong. Xem ra, vận khí của mình thật đúng là không tốt. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ tới tại Tô Mộc Hàm trước mặt, lại giống như là một cái tôm kép nhãi nhép. Mà lại, chính mình còn muốn trơ mắt nhìn cố gắng của mình tan thành bọt nước. Trong lòng của hắn tư vị, quả thực tựa như là đổ ngũ vị bình, ngũ vị tạp trần. Hắn biết, giờ khắc này hắn triệt để thua mất. Tô sư muội, ngươi không cần lãng phí hồi thần đan, ta nhận thua. Long Hạo cúi đầu, hít một hơi thật sâu, chật vật phun ra mấy chữ. A. Nghe được Long Hạo, toàn trường nhất thời vỡ tổ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá, sau một lát, bọn họ lấy lại tinh thần, ào ào gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhiều như vậy hồi thần đan, trong chất đều có thể đem Long Hạo đẻ chết, hắn nhận thua là lựa chọn chính xác. Ai, thật vất vả tiến vào 10 vị trí đầu, liền trong tay còn sót lại đan dược đều nhịn đau ăn. Nhưng bây giờ dược hiệu đều còn chưa kịp phát huy, liền bị Tô Mộc Hàm đánh đầu hàng nhận thua, Long Hạo thật sự là đáng thương. ai kêu Long Hạo không có bày ra Tiêu Huyền trưởng lão như thế một cái khẳng khái hào phóng tốt sư phụ đâu. Lời tuy như thế, nhưng cũng không muốn phủ nhận Tô Mộc Hàm thực lực, nàng yếu đi Long Hạo mấy cảnh giới, lại có thể cùng Long Hạo đánh cho cân sức ngang tài, thiên phú cũng là không tầm thường, nếu là đổi lại còn lại người cùng cảnh giới, mặc dù có nhiều như vậy hồi thần đan, cũng không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu thở dài. Đa tạ Long sư huynh, bất quá ngươi cũng không cần nản chí, lấy thiên phú của ngươi, giả lấy lúc viết nhất định thành tựu phi phàm. Tô Mộc Hàm hướng về phía Long Hạo khẽ bước cằm, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, một bộ lòng dạ rộng lớn thái độ, không có chút nào bởi vì chính mình chiến thắng mà cảm thấy kiêu ngạo đắc ý hoặc là khoe khoang cái gì. Ừm. Long Hạo nặng nề gật đầu. Hắn thấy Tô Mộc Hàm lời nói này không chỉ là an ủi, còn mang theo cổ vũ chi ý. Hắn không nghĩ tới Tô Mộc Hàm một giới nữ tử vậy mà có thể có dạng này lồng ngực, cho dù là đặt ở toàn bộ Hồng Mông Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Long Hạo hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình tĩnh lại, ôn quyền nói, Tô sư muội thực lực để Long Hạo tâm phục khẩu phục, ván này ta Long Hạo nhận thua, không có nửa câu oán hận, chờ ta tăng cao thực lực về sau chúng ta tái chiến. Tốt. Tô Mộc Hàm nở nụ cười xinh đẹp, nói, đã như vậy, cái này năm cái hồi thần đan liền tặng cho Long sư huynh, Long sư huynh ngày sau mong rằng có thể siêng năng tu luyện, sớm ngày tăng cao thực lực. Nói, Tô Mộc Hàm đem năm cái hồi thần đan đưa cho Long Hạo, không có một chút xoắn xuýt không muốn. Cái này như thế nào làm đến? Long Hạo sắc mặt đại biến, vội vàng cự tuyệt, đan dược này quá chân quý, đưa cho Long Mộ sợ rằng sẽ dẫn tới Tiêu Huyền trưởng lão đối ngươi sinh ra không vui, Long Mộ sao dám muốn? Tô sư muội vẫn là thu trở về đi. Tô Mộc Hàm khe khẽ lắc đầu, nói, không sao cả. Sư phụ nói qua, đối đãi địch nhân muốn tâm ngoan, đối đãi bằng hữu muốn tâm thiện, người ta đồng môn, trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Huống hồ chỉ là mấy cái hồi thần đan, cũng không phải cái gì vật đặc biệt chân quý, sư phụ cũng sẽ không để ý, còn mời Long sư huynh không muốn từ chối, an tâm nhận lấy đi. Bằng hữu, Tô sư muội coi ta là bạn. Long Hạo còn muốn cự tuyệt nữa, nhưng tại Tô Mộc Hàm cặp kia sáng ngời thanh tịnh con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, vẫn không khỏi đến tâm hỏng túi đầu xuống. Được, tốt ta. Nhận lấy Tô Mộc Hàm đưa tới đan dược, thu nhập đến trong túi trữ vật, Long Hạo cung kính hướng Tô Mộc Hàm chắp tay, nói, Tô sư muội cùng Tiêu Huyền trưởng lao ân đức, Long Hạo ghi nhớ trong lòng, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Cáo tử. Nói xong, Long Hạo quay người rời đi lôi đài. Nhìn lấy Long Hạo hăng hái bóng lưng, mọi người đều là lộ ra một tia hâm mộ nụ cười. Tô Mộc Hàm tính cách cùng là người, còn thật là khiến người ta bội phục. Không tiêu không gấp, khiêm tốn có độ, khẳng khái hào phóng. Loại này tâm cảnh, mới thật sự là cao nhân. Dạng này một cái nữ hải, Long Hạo có thể tới kết giao, cũng là lớn lao phúc khí a. Nhìn đến cái này màn, mọi người không khỏi thầm than Tô Mộc Hàm không chỉ có giải đến khuynh quốc khuynh thành, tâm địa còn cực kỳ tốt. Giờ này khắc này, Tô Mộc Hàm hình tượng trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ lại sâu hơn mấy phần. Chương 84, xuất ra thực lực, chứng minh chính mình. Tiêu Huyền sư đệ, ngươi đồ đệ này rất là không tệ, tính cách không tiêu không gấp, xử thế rất có trình tự quy tắc, tương lai của nàng khẳng định bất khả hạn lượng a. Trên đài cao, trưởng môn Trương Hạc vuốt vuốt trong râu, tán thưởng nhẹ gật đầu. Cái kia Lâm Chí cũng rất tốt, tâm tư tinh xảo đặc sắc, tính cách ghét gác như cừu, rất được sư đệ chân truyền, là khối làm đại sự tài liệu, về sau khẳng định cũng là một nhân vật không tầm thường. Một bên Trúc Huyên rất tán thành nhẹ gật đầu, đối chí nô tán thưởng không thôi. Ha ha, trưởng môn cùng sư tỷ quá khen rồi. Tiêu Huyền cười khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Tô Mộc Hàm trên thân, hắn cũng không quan tâm Tô Mộc Hàm đưa ra ngoài hồi thần đan. Trong mắt người ngoài hồi thần đan giá trị có lẽ rất cao, nhưng với hắn mà nói lại là liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hắn thấy, con đường tu luyện đường dài đằng đẵng, bất luận là chí nô vẫn là Tô Mộc Hàm, cuối cùng có một ngày muốn một mình đảm đương một phía, hắn không có khả năng cả một đời trông coi các nàng. Chí nô thụ ảnh hưởng của hắn rất sâu, tính tình có thù tất báo, tương lai 89 phần 10 đều là độc lai độc vãng. Mà Tô Mộc Hàm xuất thân thế gia, nhân tình thế thái muốn so chí nô cảm thụ hơn rất nhiều, biết rõ thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn chỗ tốt. Tính cách khác biệt, kinh lịch khác biệt, tương lai gặp gỡ khẳng định cũng có khác biệt. Bởi vậy, chỉ cần hai nữ thủy chung tuân theo người như phạm tiện ta tất phạm nhân, người nếu phạm ta ta non chết hắn cơ bản tôn chỉ. Làm ra lựa chọn như thế nào cùng quyết định, Tiêu Huyền cũng sẽ không làm liên quan. Dù sao, tùy cơ tạo thành, mới có niềm vui thú mà đúng không? Cuộc đấu kế tiếp đều tiến hành đến trung quy trung cụ, không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Từ vào trong đó một trận hai tên đệ tử bất phân thắng bại, song song lâm vào hôn mê, chỗ lấy cuối cùng trận chung kết chỉ còn lại có 4 tên đệ tử. Theo thứ tự là đệ thất Phong Chí Nô, Tô Mộc Hàm, tông chủ Phong Diệp Thần, cùng đệ nhị Phong Lý Thanh Tuyển. Trận chung kết trận đầu chính là Tô Mộc Hàm giao đấu Lý Thanh Tuyển. Lý Thanh Tuyển chính là lúc trước Tiêu Huyền cùng Chí Nô tại Nhật Nguyệt Quỷ Môn thủ hạ cứu tử thanh song kiếm một trong. Ỷ vào địa giai thượng phẩm thanh kiếm gia trì, sau đó lại tại sư huynh Bạch Lạc Nhật tương nhượng tình huống dưới, Lý Thanh Tuyển cùng Tô Mộc Hàm mở dạng, đều là lấy chỉ là trúc cơ nhị trọng tu vi tiến vào đến trận chung kết. Hai người thực lực lực lượng ngang nhau, tất cả mọi người coi là phải có một trận trò vui nhìn. Nhưng lại tại tuyên bố giao đấu trước khi bắt đầu, Lý Thanh Tuyển lại gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn nhận thua, cái này khiến mọi người hô to đáng tiếc. Ngược lại cũng không phải Lý Thanh Tuyển vì báo đáp Tiêu Huyền ân cứu mạng cố ý nhận thua, mà là bởi vì trước một trận Lý Thanh Tuyển đối thủ cũng rất cường hãn. Lý Thanh Tuyển tuy nhiên thắng, nhưng cũng tiêu hao quá độ, không đáng kể. Xem ra Lý Thanh Tuyển cũng là người thông tuệ, thức thời biết rõ tiến thối, biết thể lực tiêu hao chính mình không thể nào là Tô Mộc Hàm đối thủ, cho nên liền dứt khoát nhận thua, cũng coi là cái thú vị cô nương. Nhìn đến Lý Thanh Tuyền nhận thua, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, không nói gì thêm nữa. Kể từ đó, Tô Mộc Hàm liền nhẹ nhõm đoạt được hạng hai. Mà trận này tông môn thi đấu, ngoại trừ Tiêu Huyền Đệ thất phong, còn lại sơn phong đều là toàn quân bị diệt. Cho dù đến đón lấy Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm đều không địch lại tông chủ Phong Diệp Thần, đệ thất phong địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên, đem về vững vàng chiếm cứ Hồng Mông tông thứ hai sơn phong vị trí. Tiêu Huyền sư đệ, lần này tông môn thi đấu, ngươi quả thật làm cho ta thay đổi cách nhìn, ngươi hai người đồ đệ này cũng là thiên tư dị bẩm, tương lai thành tựu nhất định không thể coi thường a. Trên đài cao, trưởng môn Trương Hạc nhìn về phía Tiêu Huyền, cười ha hả nói ra. Lần này, Tiêu Huyền biểu hiện có chút vượt qua Trương Hạc mong muốn. Không chỉ có chính mình tu vi tăng nhiều, đạt đến liền hắn đều nhìn không thấu cảnh giới, còn thu hai cái thiên tư bất phàm đồ đệ, đem đệ thất phong theo hạng chót địa vị một lần hành động kéo cao mấy cái cấp độ. Như là dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, nói không chừng hai ngày nữa Tiêu Huyền liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí hoàn toàn siêu việt hắn cũng không phải là không thể được. Trưởng môn quá khen, hai cái này đồ nhi dù có chút không bằng tiểu thiên phú, nhưng đối với phía trên trưởng môn cái này đệ tử đắc ý, chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Tiêu Huyền khiêm tốn khoát tay nói: "Ha ha, ta đồ đệ này lần trước đi ngươi sơn phong thông báo sau khi trở về, liền sầu não bất ức hơn một tháng, may mà kịp thời tỉnh ngộ, hiện tại cuối cùng khôi phục chút tinh thần." Trương Hạc có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Tiêu Huyền hơi sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. Cái này Diệp Thần chính là mấy tháng trước đến đệ thất phong thông báo tông môn thi đấu một chuyện đệ tử, lúc ấy hắn ngạo khí ngút trời, coi trời bằng vùng, còn dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Sau đó liền bị chính mình liên thủ Chí Nô tới vừa ra chu tâm tiết mục, đem niềm tiêu ngạo của hắn đánh không đáng một đồng. Vốn cho là hắn sẽ từ đó không gượng dậy nổi, không nghĩ tới bây giờ đúng là khôi phục lại, còn nhân họa đắc phúc tăng lên không ít tu vi. Theo trước đó luyện khí thập trọng, bỏ ra chừng 2 tháng thời gian, liền phá 6 cái cảnh giới, đột phá đến bây giờ trúc cơ ngũ trọng. Tiểu tử này có thể bị khen ngợi vì sau đó chính mình về sau Hồng Mông tông đệ nhất thiên tài, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Diệp Thần thiên phú cao, tu luyện chi lộ xuôi gió xuôi nước, bởi vậy dưỡng thành chi lúc trước cái loại này kiêu ngạo tính cách, hiện tại có thể thoát khỏi đả kích, một lần nữa tỉnh lại, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Tiêu Huyền cười nhạt cười, lơ đến giải thích nói. Trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại Trương Hạc đống nhiên mở miệng xách đến việc này, cũng không có khởi binh ý hỏi tội, đắc ý cùng trêu chọc ngược lại chiếm đa số. Quả nhiên, Trương Hạc nghe vậy cũng chỉ là vê dâu cười khẽ, không có quá nhiều xoắn xuýt. Lúc này, Chí Nô cùng Diệp Thần cũng đứng lên lôi đài. Diệp Thần dáng người thẳng tắp, một bộ đồ đen, lộ ra anh tuấn tiêu sái. Mà Chí Nô vẫn là một bộ hoạt bát bộ dáng khả ái. Hai người lẫn nhau đánh giá liếc một chút, trong mắt đều là lướt qua một vẻ kinh ngạc quan mang. Diệp sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chí Nô trước mắt to, xinh đẹp mang trên mặt một tia ngọt ngào mỉm cười, mở miệng hô: "Đúng vậy a, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới Lâm sư muội tu luyện tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là trúc cơ nhất trọng." Diệp Thần mỉm cười, gật đầu đáp. Chí Nô cười nói: "Diệp sư huynh nói đùa, ta tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng là sư phụ quán đỉnh chuyển công có được, mà ngươi lại là dựa vào thiên phú của mình luân phiên tăng lên, điểm này ta không kịp ngươi." Nói đến đây, Chí Nô có chút dừng lại, hiếu kỳ hỏi: "Lúc trước sự kiện kia, Diệp sư huynh không hận ta cùng sư phụ?" Diệp Thần nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, lắc đầu: "Ta Diệp Thần tuy nhiên không dám tự xưng rộng rãi quân tử, nhưng cũng không phải cái tính toán chi ly tiểu nhân. Huống hồ, đoạn thời gian kia ta một mực đắm chìm trong tự cao tự đại bên trong không cách nào tự kiềm chế, nếu không phải Lâm sư muội cùng Tiêu Huyền trưởng lao dạy bảo, ta cũng không có cách nào nhận rõ chính mình, càng không cách nào đổi chính tự mình thiếu hụt. Cho nên, ta không những không hận, ngược lại phát ra từ nội tâm cảm kích." Lúc này Diệp Thần đã không có trước đó ngạo khí, cả người đều trầm tĩnh lại, nhiều hơn một phần trầm ổn cùng nội liễm. Không thể không nói, Diệp Thần biến hóa cực lớn, cùng lúc trước cái kia cuồng vọng tự đại thiếu niên quả thực là tưởng như hai người. Điều này cũng làm cho Chí Nô đối Diệp Thần lau mắt mà nhìn. "Có điều, cảm kích về cảm kích, chàng tỷ đấu này, ta sẽ không lưu thủ, mong rằng Lâm sư muội đừng nên trách." Diệp Thần lời nói xoay chuyển, nhạt vừa cười vừa nói: "Hi hi, dạng này vừa vặn, trước đó mấy cái cuộc tỷ thí cũng không đánh tận hứng, hy vọng Diệp sư huynh đừng để ta thất vọng." "Diệp sư huynh, xin chỉ giáo." Chí Nô nở nụ cười xinh đẹp. "Lâm sư muội khách khí, chúng ta bắt đầu đi." Vừa dứt lời, chỉ nghe len ken một tiếng, Diệp Thần quất ra bội kiếm, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí phút chốc lan ra, làm cho người tâm thần làm chấn động. Chí Nô cũng không chậm trễ, đồng dạng tế ra một thanh kiếm khí, lại không phải như ý thanh phong kiếm cùng Lạc Vân kiếm, mà chính là cùng Diệp Thần bội kiếm phẩm cấp giống nhau huyền giai trường kiếm. Tham dự thi đấu đến nay, cơ hồ mỗi một cuộc tỷ thí, Chí Nô đều dựa vào pháp bảo nghiền ép thủ thắng, cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Cái này tại người ngoài xem ra, cuối cùng có vẻ hơi đầu cơ trục lợi. Cho nên cái này sau cùng một trận, Chí Nô dự định xuất ra thực lực, chứng minh chính mình. Kết quả là, chỉ thấy Chí Nô hai con mắt ngưng tụ, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, một cỗ rồi rào chiến ý từ trên người nàng bộc phát ra. Tăng khí thuật trực tiếp giải trừ, trúc cơ nhất trọng tu vi lộ rõ. Chương 85, kiếm ý đối bính, Chí Nô chiến thắng. Trúc cơ nhất trọng. Lâm Chí lại nhưng đã đạt tới trúc cơ nhất trọng. Chẳng lẽ trước đó, Lâm Chí vẫn luôn đang dùng bí pháp ẩn tàng tu vi của mình? Không có đơn giản như vậy, bí pháp tuy nhiên có thể che lấp sóng linh khí, nhưng nếu là bạo phát đi ra so mặt ngoài cảnh giới mạnh hơn sóng linh khí, cái kia ẩn giấu tu vi bí pháp liền sẽ vô hiệu. Ta dựa vào, đây chẳng phải là nói, Lâm Chí theo thi đấu bắt đầu, vẫn tại tận lực đem tu vi của mình áp chế đến luyện khí ngũ trọng. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, Chí Nô đã bước vào trúc cơ nhất trọng cảnh giới, biểu hiện ra luyện khí ngũ trọng lại là giả heo ăn thịt hổ ẩn giấu tu vi. Kết quả này, là tất cả mọi người bất ngờ. Mà lại, một mực áp chế tu vi không để cho mình bại lộ, cũng sẽ hao phí đại lượng tinh lực. Chí Nô phần này sóng linh khí lực khống chế mạnh, cũng để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Gặp tình hình này, Diệp Thần cũng là lông mày dương lên, nhìn lên trước mặt Chí Nô, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Lâm sư muội thật đúng là một cái yêu nghiệt, lại có thể làm đến loại trình độ này. Xem ra, Lâm sư muội thiên phú và tiềm lực, so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, trận chiến này, chỉ sợ không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Thần ở trong lòng thầm thở dài một câu, không khỏi cảm giác có chút khó giải quyết. Thật sự là dễ chịu a. Đem tu vi hoàn toàn thả ra, Chí Nô mở rộng một chút tứ chi, trên mặt lộ ra sảng khoái chi sắc. Trước đó một mực kìm nén, hiện tại rốt cục đem thể nội ứ động linh khí phóng xuất ra, cảm giác này quả thực thật tốt. Tới đi, Diệp sư huynh, chúng ta tới một lần chân chính quyết đấu. Chí Nô hai con mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía Diệp Thần, trong thân thể huyết dịch dường như sôi trào lên đồng dạng, một cỗ sóng nhiệt lăn lộn không nghỉ. Ong ong, kiếm khí ong ong, phát ra từng tiếng to rõ tiếng long ngâm hổ khiếu, từng sợi màu vàng kim linh khí lượn lờ tại trên thân kiếm, làm đến kỳ uy có thể tăng gấp bội. Chí Nô cùng Diệp Thần liếc nhau, sau đó liền đồng loạt huy kiếm hướng đối phương chém ra. Trong lúc nhất thời, hai đạo sắc bén kiếm mang xen lẫn tại một chỗ, bộc phát ra chói hai kim thiết tiếng va chạm. Ầm ầm. Hai đạo sáng chói chói mắt kiếm khí hung hăng đánh vào nhau, nhấc lên từng trận kinh phong, bao phủ khắp nơi, thổi loạn hai người trên trán sợi tóc, cũng đem hai người quần áo thổi đến bay phất phới. Thật mạnh. Vẹn vẹn chỉ là thăm dò, liền bộc phát ra như thế uy thế kinh người, nếu là chân chính liều đấu, không biết lại sẽ sinh ra hạng gì kịch liệt tia lửa. Lâm Chí thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không yếu tại trúc cơ 6 tầng tu sĩ, nhưng là nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ có trúc cơ nhất trọng a. Có thể vượt qua năm cái cảnh giới thi triển ra mạnh như vậy kiếm thuật, cái này Chí Nô thiên phú độ cao, quả thực nghe rợn cả người. Diệp Thần cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, tuy nhiên Lâm Chí kiếm chiêu rất mạnh, nhưng Diệp Thần lại cũng không kém. Bốn phía mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía ánh mắt hai người tràn đầy kinh dị cùng khen ngợi. Diệp Thần cũng không nghĩ tới Chí Nô vậy mà cường đại đến thế, có điều hắn cũng không có bối rối, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Đây thật là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Nếu là có thể đánh bại đối phương, như vậy kinh nghiệm chiến đấu của hắn khẳng định sẽ đạt được khổng lồ tăng lên. Lâm sư muội, xem chiêu. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, mang theo một mảnh kiếm ảnh, hướng về Diệp Thần công tới. Kiếm sang long lánh, từng đạo kiếm khí bén nhọn xẹt qua hư không, phát ra thanh thúy tiếng leng keng, chấn hám nhân tâm. Tốt kiếm pháp. Chí Nô mắt lộ ra vẻ hân thượng, cổ tay chuyển một cái, lần nữa vung vẩy ra mấy chục đạo kiếm khí, hướng về Diệp Thần oanh kích mà đi. Đinh, đinh, đinh. Song phương không ngừng mà huy kiếm chống đỡ, phát ra chói hai tiếng va chạm, từng đạo kiếm khí đụng vào nhau, khuấy động ra từng đoàn linh khí gợn sóng. Hai người không ngừng trao đổi kiếm thức, người tiến ta lui, kiếm sáng lóng lánh không ngừng. Một bên người xem đã sớm bị cái này đặc sắc quyết đấu hấp dẫn, nhìn lấy hai người kiếm chiêu, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Đây là trúc cơ nhất trọng cùng trúc cơ ngũ trọng ở giữa quyết đấu sao? Hai người thế công đều có thể xưng kinh diễm, kiếm chiêu tê sắc vô cùng, kiếm khí tung hành, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lớn lao lực lượng, làm cho người rung động vô cùng. Thời gian một nén nhang sau, Diệp Thần cùng Chí Nô vẫn như cũng là khó phân thắng bại, nhưng hai người lại đồng thời đều cảm thấy có chút mệt mỏi, ra chiêu thời điểm đều có chút trì trệ. Dù sao hai người bọn họ tu vi cũng chỉ là trúc cơ mà thôi, như thế không để lại dư lực bờ bính, tiêu hao đại lượng linh khí, không có khả năng một mực duy trì trạng thái tốt nhất. Lâm sư muội, chúng ta đã qua hơn 300 chiêu, như cũng không thể phân ra thắng bại, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng không có kết quả, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chí Nô. Hơn 300 chiêu, không sai, đúng là cái kia phân thắng thua. Chí Nô gật gật đầu, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ nghiêm túc, hiển nhiên nàng cũng là nhận đồng Diệp Thần lời nói. Diệp Thần cùng Chí Nô hai người đồng thời thu hồi kiếm trong tay, đồng thời hướng về sau lùi bước, kéo dài khoảng cách. Lâm sư muội, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần hỏi. Tự nhiên. Vậy ta nhưng muốn bắt đầu công kích, ngươi có thể phải chú ý. Diệp Thần hít sâu một hơi, thể nội linh khí cấp tốc vận chuyển, lập tức kiếm quang trong tay lại thịnh. Một cỗ manh liệt kiếm ý phóng lên tận trời, đem Diệp Thần bao phủ ở bên trong, thân kiếm tản mát ra chói mắt vật trắng, để không khí bốn phía dường như đều biến đến nóng rực lên. Chung quanh những người tu luyện kia nhóm không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm nhận được một loại nóng rực vô cùng kiếm ý. Kiếm ý. Diệp Thần vậy mà có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, quả thực quá khó mà tin nổi. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, không ít người ánh mắt chấn động, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Kiếm ý là một loại rất huyền diệu đồ vật, cho dù tu luyện kiếm quyết, muốn ngưng tụ ra kiếm ý cũng không dễ dàng, trừ phi có đại nghị lực, đại dũng khí, mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Chiêu này tên là Viêm Dương kiếm ý. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thanh âm hùng hậu còn như lôi đình giống như nổ vang, để bốn phía những người kia màng nhị ong ong rung động, trong lòng nhịn không được rung động. Sau một khắc, Diệp Thần trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, mang theo đầy trời ánh kiếm màu đỏ rực, dường như hóa thành một vòng liệt viết đồng dạng, hướng về Chí Nô bàn tới. Kiếm thế mênh mông vô biên, nóng rực nhiệt độ thậm chí để không khí bốn phía biến đến bắt đầu vặn mèo, dường như bị bỏng đồng dạng. Nhìn lấy Diệp Thần cái này sắc bén một kiếm, Chí Nô trong mắt tuôn ra mấy phần vẻ kinh ngạc, chợt khẽ cười một tiếng, kiếm ý, ta cũng sẽ a. Dứt lời, Chí Nô kiếm quang trong tay nhất chuyển, trên thân kiếm nhất thời tuôn ra từng vòng linh khí gợn sóng, hóa thành một mảnh hơi nước tràn ngập ra, đem Chí Nô cả người đều bao vây lại. Thu thủy kiếm ý, hơi nước tràn ngập, hơi nước bốc hơi, đem Chí Nô thân hình che chắn. Mọi người thấy không thấy Chí Nô bóng người, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn đến thân hình của nàng tựa hồ tại chậm rãi tại trong hơi nước du tẩu. Chơi ạ, lại là kiếm ý. Má ơi, kiếm ý cái gì thời điểm biến đến không đáng giá như vậy? Cái này Lâm Chí, vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự là thật không thể tin a. Mọi người hào hào phát ra trận trận kinh hô, nguyên một đám trong mắt tràn đầy kinh thán cùng vẻ khó tin. Lâm Chí cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng lĩnh ngộ kiếm ý tựa hồ muốn so Diệp Thần lĩnh ngộ trình độ càng cao. Này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kinh hãi cùng chấn kinh đâu? Lâm Chí tư chất, thật là kinh hãi thế tục. Đúng lúc này, một trận ầm ầm tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một vầng mặt trời chói chang mang theo phần thiên uy thế, từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, mặt trời gay gắt cùng hơi nước đột nhiên đụng vào nhau, phát ra liên tiếp suy suy tiếng nổ đùng đoảng. To lớn áp lực, đem trên lôi đài bản đá đều cho xé rách thành khối vụn, vẩy ra mà ra. Phốc. Một đạo kêu rên thanh âm bỗng nhiên vang vọng chân trời. Một vệt máu tươi nhất thời phun ra. Chỉ thấy Diệp Thần bóng người theo trong sương mù dày đặc bay ngược mà ra, thân hình như là như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Soạt. Mặt đất nhất thời bị nện ra một cái hố sâu, Diệp Thần thân thể trùng điệp nhập vào đáy hố. Hơi nước dần dần tiêu tán, Lâm Chí bóng người cũng chậm chậm hiện hiện ra, xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một vệt trắng xám chi sắc, lộ ra hết sức yếu ớt. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là không khỏi ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin nhìn về phía lôi đài. Lâm Chí, vậy mà thắng. Chương 86, vạn người muốn bái sư, thu đồ đệ có nguyên tắc. Diệp Thần theo trong hầm bò lên đi ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lộ ra vô cùng suy yếu. Vừa mới lần này, hắn toàn lực hành động, tiêu hao rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được thân thể đều giống như muốn tan rã, vô cùng thống khổ. Diệp Thần lung la lung lay đứng dậy, nhìn về phía Chí Nô ánh mắt tràn ngập vẻ kinh nghi. Mà Chí Nô tình huống cũng không quá lạc quan, nàng đứng tại chỗ, khuôn mặt cũng là một mảnh trắng bệnh. Hiển nhiên, nàng cũng tiêu hao rất nhiều. Bất quá, bởi vì thu thủy kiếm ý trọng tại phòng thủ, tăng thêm tiên thiên kiếm thể cường hãn tác phúc, dùng khỏe ứng mệnh phía dưới, so sánh Diệp Thần tới nói, nàng bị tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Diệp sư huynh, đa tạ. Chí Nô lấy lại bình tĩnh, hướng Diệp Thần ôm quyền nói, Lâm sư muội kỹ cao một bậc, trận này ta thua đến tâm phục khẩu phục. Diệp Thần hít sâu một hơi, hướng Chí Nô chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ vẻ lễ bài, cũng không có chút nào thẹn quá hóa giận. Hắn căn bản không ngờ tới, Chí Nô vậy mà như thế lợi hại, không chỉ có cũng lĩnh ngộ kiếm ý, mà lại lĩnh ngộ trình độ so với chính mình cao hơn một bậc. Một trận chiến này, chính mình bị bại rối tinh rối mù, bị bại tâm phục khẩu phục. Không chỉ là Diệp Thần, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Chí Nô trên thân. Diệp Thần cùng Chí Nô một trận chiến này, đã hoàn mỹ chinh phục lòng của mọi người. Đặc biệt là Chí Nô, tư chất thật là khiến người kinh thán, vứt bỏ trước đó đầu cơ trục lợi, hoàn toàn bằng vào thực lực vượt qua dòng dã bốn cái cảnh giới đánh bại Diệp Thần, đoạt được Hồng Mông Tông đệ nhất thiên tài đệ tử danh tiếng. Không hổ là Tiêu Huyền trưởng lão dạy dỗ đi ra đệ tử, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Dạng này thiên tiêu, phóng nhãn đại tần vương triều các đại thế lực bên trong, vậy cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Ta nghe tin tức ngầm sưng, Lâm Chí tại 3 tháng trước vẫn là cái chưa bao giờ tu luyện qua tuổi mục, lúc này mới bao lâu thời gian, thì có thực lực hôm nay, cùng Tiêu Huyền trưởng lão dốc lòng dạy bảo thoát không khỏi liên quan. Không nghĩ tới Tiêu Huyền trưởng lão tuổi còn trẻ, không chỉ có tự thân tu vi cường hãn, còn có thể dạy dỗ yêu nghiệt như thế đệ tử. Bốn phía mọi người vây xem đều là một mặt sùng bái cùng rung động, trong ánh mắt mang theo đốt người cùng nhiệt, nhìn về phía trên đài cao Tiêu Huyền. Chí Nô nghe mọi người tán dương chính mình sư phụ, so nghe được tán dương chính mình còn cao hứng hơn, khỏe miệng phát họa ra một tia mỉm cười mê người, trong ánh mắt lóe ra dị sắc. Diệp Thần nhận thua xuống đài, kể từ đó, tông môn thi đấu chỉ còn lại có đệ thất phong duy 22 tên đệ tử. Hai người đều là Tiêu Huyền trưởng lão môn hạ đệ tử, thiên phú tư chất đều tốt, cũng không biết lần này tông môn thi đấu cuối cùng người thắng trận đến cùng là ai. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Mọi người vội vàng thu liễm tâm tư, đều là lòng tràn đầy chờ mong lấy Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm trận chung kết. Có thể tại lúc này, trọng tài đệ tử trận tuyên bố Tô Mộc Hàm bỏ quyền, Chí Nô trở thành năm nay tông môn thi đấu vô địch. Kết quả này khiến mọi người tại đây thất vọng, nhưng nhiều người hơn kỳ thật cũng sớm có đoán trước. Dù sao cùng thuộc đệ thất phong, đều là Tiêu Huyền đồ đệ, cứng rắn muốn phân cái thắng bại cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ, Tô Mộc Hàm tu vi thật sự tuy nhiên đạt đến trúc cơ nhị trọng, nhưng nàng cũng không am hiểu chiến đấu, đối lên Chí Nô phần thắng không lớn. Đến trên đài cao mấy cái trưởng lão thì là tất cả đều một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, tựa hồ hết thảy đều tại trong dự liệu của bọn họ. Chúc mừng sư đệ, ngươi đệ thất phong yên lặng nhiều năm, cuối cùng là triệt để dương mi thổ khí. Trúc Huyên nhìn về phía Tiêu Huyền, trên mặt lộ ra vui mừng cười yếu ớt. Sư tỷ quá khen. Tiêu Huyền cười khoát tay áo, nói ra, chỉ là một cái thi đấu vô địch mà thôi, không có gì đáng giá chúc mừng, các đệ tử có thể tại trong tỷ thí đạt được ma luyện mới là trọng yếu nhất. Lời này ngược lại không phải cố ý khiêm tốn, tông môn thi đấu người thắng trận khen thưởng chỉ là một thanh huyền giai thượng phẩm kiếm khí mà thôi, mà đệ thất phong cũng là tại nguyên lai phúc lợi trên cơ sở nhiều một chút lương đồng. Những vật này, tại tài đại khí thô Tiêu Huyền trong mắt, căn bản tính không được cái gì. So sánh dưới, có thể làm cho Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm phong phú chiến đấu kinh nghiệm, mới là hắn chú ý nhất sự tình. Tiêu Huyền sư đệ nói cực phải. Lúc này, trưởng môn Trương Hạc Vê Dâu cười to, tiếp theo theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến bên cạnh đài cao, túi nhìn phía dưới mọi người. Nhận được các vị quan sát ta tông đệ tử phong thái, hôm nay thi đấu đã chuẩn bị kết thúc, chắc hẳn mọi người đối thất phong thực lực trong lòng cũng nắm chắc, hiện tại bản trưởng môn tuyên bố. Hồng Ngông Tông chính thức khai sơn thu đồ đệ. Cái này thanh âm, giống như một cái sấm sét nổ vang tại mọi người bên tai. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người trong mắt đều trợn tròn, một trái tim phanh phanh nhảy lên, kích động đến không cách nào ức chế. Nhìn lâu như vậy giao đấu, rất nhiều người đã sớm lòng sinh ước mơ. Bây giờ rốt cục đợi đến cơ hội này, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn bái nhập Hồng Mông Tông, trở thành Hồng Mông Tông bên trong một viên. Ta muốn bái nhập đệ thất phong, trở thành Tiêu Huyền trưởng lão đệ tử. Lúc này thời điểm, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một câu, thanh âm to, truyền khắp toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Nhất thời đưa tới bốn phía mọi người cộng mình, từng đôi lửa nóng con ngươi đồng loạt hướng Tiêu Huyền nhìn qua. Ta cũng muốn bái nhập Tiêu Huyền trưởng lão môn hạ. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Liên tiếp tiếng kêu to vang lên, trên một vạn người đều không ngoại lệ, trên mặt tất cả đều tràn đầy chờ đợi cùng cuồng nhiệt. Đi qua tông môn thi đấu thêm nhiệt, tất cả mọi người rõ ràng, lấy Tiêu Huyền tư nguyên cùng năng lực, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được càng nhiều giống Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm một dạng thiên tài đệ tử. Nếu như bái nhập Tiêu Huyền môn hạ, đối bọn hắn tới nói, không khác nào một trận cơ duyên to lớn. Hồng Nông Tông các trưởng lão nghe được cái này vang vọng chân trời tiếng hô, nguyên một đám sắc mặt cũng biến thành đặc sắc, không tự chủ được lộ ra vẻ xấu hổ. Trên một vạn người cùng một chỗ cầu bái một ngọn núi. Cái này tại Hồng Mông Tông trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua, thuộc về lần đầu tiên đầu một lần, thực sự vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được, thì Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm trên lôi đài bày ra thực lực cùng nội tình, xác thực đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào đầu nhập vào bái sư. Không nói những người kia, chính là Hồng Mông Tông đệ tử, cũng không ít đều tâm động. Sư đệ, cái này ngươi thế nhưng là ra tận danh tiếng, trên một vạn người cầu vào môn hạ, đừng nói Hồng Mông Tông, chính là tại Đại Tần thập đại tông môn bên trong, cũng đều là xưa nay chưa từng có. Trúc Huyên đi tới Tiêu Huyền bên cạnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này rầm rộ, thật sự là chấn hám nhân tâm đây." Tiêu Huyền lắc đầu, cười khổ nói: "Hơn một vạn người nếu là đều mời chào tiến môn hạ, ta sợ là phải bị bọn họ cho nuốt xuống a." Ha ha. Trúc Huyên cười khẽ, trên mặt lóe qua một tia cười trên nỗi đau của người khác, nói ra: "Yên tâm đi sư đệ, ta Hồng Mông Tông thu đồ đệ, cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt, cái này một trong vạn người, có thể có 500 người đạt tới tạp dịch đệ tử tiêu chuẩn đã coi như là không tệ." Nghe vậy, Tiêu Huyền khẽ bước cằm. Hắn tự nhiên biết, Hồng Mông Tông không có khả năng lập tức thu nhiều đệ tử như vậy, nếu không mỗi 5 năm thu một vạn người, Hồng Mông Tông sợ không phải đã sớm lộn xộn. Mà lại, mặc dù có 500 người thành công tiến vào Hồng Mông Tông, hắn cũng sẽ không chiếu đơn thu hết. Tuy nhiên đồ đệ càng nhiều, quán đỉnh truyền công về sau phản hồi tu vi thì càng nhiều. Nhưng dưới tay hắn tài nguyên tu luyện lại là cố định, nhìn như rất nhiều, nhưng chân chính phân phối xuống tới, mỗi người lại ít đến tương cảm, đến lúc đó không chỉ có bồi dưỡng không ra tinh anh, sẽ còn dưỡng ra một đám vương hữu. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Bởi vậy, Tiêu Huyền đã sớm làm xong dự định, thu đồ đệ phải có chính mình một bộ nguyên tắc. Nhất trọng phẩm cách, nhị trọng thiên phú, tam trọng là tinh ma không quý nhiều. Trận này tông môn thi đấu mang đến cho hắn tốt lớn nhất, liền là cho hắn một cái ưu tiên lựa chọn nhân tài ưu tú tư cách. Chương 87, Thiền thân bí ẩn, ma đạo xâm lấn. Các vị an tâm chớ vội, đã đều có bái nhập ta Hồng Mông Tông ý nguyện, liền mời tại quảng trường đăng ký, thông qua tư chất khảo nghiệm về sau, mới có thể vào ta Hồng Mông Tông môn tưởng, đến mức về sau các ngươi muốn bái nhập cái nào một ngọn núi, còn phải đi qua các phong trưởng lao khảo hạch. Trưởng môn Trương Hạc cao giọng quát nói: "Cẩn tuân Trương tông chủ an bài." Một vạn người cùng kêu lên đáp, thanh âm chấn thiên. Những người này tới đây, ôm mục đích kỳ thật đều là bái nhập Hồng Mông Tông môn hạ. Cho nên chỉ cần có thể thông qua tư chất khảo nghiệm, mặc kệ có thể hay không đạt được Tiêu Huyền ưu ái bái nhập kỳ phòng, đều là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Tự nhiên là đều tranh nhau sợ sau đăng ký tham gia. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, toàn bộ trên quảng trường đã chật ních đen nghịt đám người, người đông tấp nập, lít nha lít nhít. Trước kia, tổ chức tông môn thi đấu hấp dẫn mà đến người, quan sát xem náo nhiệt chiếm đại đa số, mà chân tâm thực ý muốn bái vào môn hạ chỉ có 1/2 phần 10, nhưng lần này, bởi vì Tiêu Huyền sư đệ nguyên nhân, đúng là toàn đều muốn bái nhập ta Hồng Mông Tông, thịnh huống như thế, thật đúng là theo chỗ không thấy a. Trưởng môn Trương Hạc nhìn qua cái kia hơn một vạn song khát vọng ánh mắt, nhịn không được cảm thán một tiếng. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên ánh sáng thoáng hiện, một đạo lộng lây chói mắt ánh sáng chọc tan bầu trời, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Hồng Mông Tông phía ngoài nhất một ngọn núi phía trên. Chỗ đó, chính là Tiêu Huyền chấp trưởng đệ thất phong. Cái kia đệ thất phong tại cái này ánh sáng bao phủ phía dưới, lộ ra tử khí pha trộn, thần bí mà phiếu miểu. Từng đợt sóng linh khí hình thành từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, làm cho toàn bộ Hồng Mông Tông trên không đều là một mảnh tường vân lượn lờ. Tại cỗ này linh khí thẩm thấu vào, cái kia đệ thất phong chi đỉnh linh vụ biến đến càng nồng nặc lên, mơ hồ có thể thấy được từng cây xanh biết rừng cây nhỏ lập ở giữa, cành lá um tùm, sinh cơ bừng bừng. Trên quảng trường mọi người hào hào ngẩng đầu ngưỡng mộ, mắt thấy cảnh tượng này, nguyên một đám trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, ánh mắt trừng lao đại. Cái này, đây là cái gì? Ánh sáng buông xuống, tử khí đông lai. Đây là thiên hàng ân trạch a. Thật xinh đẹp, quá hùng vĩ. Quả thực tựa như là tiên cảnh. Mọi người thấy cái kia đệ thất phong phía trên dị tượng, nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe ra ngạc nhiên, hâm mộ, hướng tới chờ các loại tâm tình, không biết nên dùng loại nào lời nói đi hình dung loại cảnh tượng này.
Tốt, tốt, tốt.
Trương Hạc thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời trừng lớn, liên thanh tán thưởng, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ kích động. Lần này khí vận dẫn động, so với trước kia bất luận cái gì một giới thi đấu đều muốn hùng vĩ, đủ để tái nhập sử sách. Xem ra chúng ta Hồng Mông Tông lại đem nên đón một lần bay lên, hy vọng lần này có thể một lần hành động quật khởi, trở thành Đại Tần Vương triều thập đại tông môn một trong. Đạo này ánh sáng cũng không phải là trong miệng mọi người thiên hàng lân trạch, mà chính là Hồng Mông Tông theo thành lập mới bắt đầu liền một mực tồn tại một loại quy luật, cũng coi là một loại truyền thống. Mỗi 5 năm một lần tông môn thi đấu, bắt đầu từ Hồng Mông Tông vừa mới sáng lập thời điểm thì quyết định quy củ, lấy thất phong đệ tử lẫn nhau tranh tài, quyết ra người thắng, sau cùng quyết định các phong bài danh. Một khi bài danh có chỗ biến động, liền sẽ căn cứ bài danh tăng trưởng, dẫn động tông môn khí vận, hạ xuống ánh sáng tử khí tràn đầy chiến thắng sơn phong linh khí. Trước kia, còn lại sơn phong mặc dù bài danh có tăng trưởng, cũng không đến mức dẫn phát như thế mỹ lệ thiên địa dị tượng. Mà lần này, lại là bởi vì đệ thất phong đoạt giải quán quân, làm đến thiên địa dị tượng này, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Cái này không phải do Trương Hạc không cảm giác chấn động thán. Hắn từ đầu đến cuối đều rõ ràng Tiêu Huyền là cái nhân vật, lại không nghĩ rằng Tiêu Huyền xuất hiện, làm cho đệ thất phong theo hạng chót nhảy lên trở thành Hồng Mông Tông thứ nhất chú mục tồn tại. Càng không có nghĩ tới, loại chuyển biến này có thể đem khí vận dẫn đạo đến loại tình trạng này. Không hổ là cái kia cường tuyệt vô song sư bá nhìn chúng quan môn đệ tử, quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh a. Mà nhìn lấy cái kia ánh sáng bao phủ xuống đệ thất phong, Tiêu Huyền cũng là hơi sửng sở, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tại cái này dị tượng phía dưới, đệ thất phong cái kia âm u đầy tử khí hoàn cảnh đúng là biến đến sinh cơ rạng rỡ, cỏ dại, hoa dại, cây cối, tất cả đều biến đến phồn vinh mạnh mẽ có sinh khí, núi phía trên linh khí cũng là so trước đó nồng nặc mấy lần không thôi. Cái này khí vận dẫn động, không đều là 5 năm một lần tiểu đả tiểu nháo sao? Làm sao lần này vậy mà có thể phát sinh kinh người như thế thiên địa dị tượng? Tiêu Huyền âm thầm suy đoán, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại ánh sáng buông xuống trong mắt, hắn đúng là có thể cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc ở bên trong, cố khí tức này để hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tuy nhiên loại cảm giác này lóe lên liền biến mất, nhưng hắn vẫn là bén nhạy bắt được điểm này. Phát hiện này khiến Tiêu Huyền cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới vượt qua cái thế giới này thời điểm, kỳ thật thì có một tia không hiểu ảo giác. Hắn luôn cảm thấy phía trước thân trên thân cần phải tồn tại nào đó cái vấn đề, hoặc là nói nào đó cái bí mật. Nhưng hắn xuyên qua tới cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên cũng không biết rõ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Có điều hắn vẫn là phát giác được tiền thân cùng cái thế giới này thủy chung có chút không quá phù hợp. Liên như là hắn vượt qua mà đến cùng cái thế giới này không quá phù hợp một dạng. Có thể đến cùng có cái gì không phù hợp, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, cũng không nói ra được như thế về sau, cho nên liền đem hiểu thành ảo giác. Mà lần này khí vận dẫn động, để hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại kia không phù hợp, cũng đã chứng minh cái kia không phải lỗi của hắn cảm giác. Cái này khí vận dẫn động xuống ánh sáng, giống như cũng không là cái thế giới này phát ra, có thể khẳng định là cái này ánh sáng xuất xứ, nhất định cùng tiền thân có quan hệ lớn lao. Có lẽ chỗ đó ẩn giấu đi một cái không thể cho ai biết bí mật, một cái có thể cải biến tiền thân vận mệnh bí mật. Tiêu Huyền trong lòng suy tư, nao tử nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi bí ẩn này có thể làm thế nào cũng nghĩ không ra đầu mối. Sau cùng hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Ầm ầm, lúc này một tiếng sấm nổ vang vọng chân trời, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bầu trời phía trên một đám mây đen vọt tới, che đậy ánh sáng mặt trời, làm cho toàn bộ thiên địa biến đến âm trầm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi trời mưa to tới. Nơi đó là Hồng Mông Tông chủ phong. Mọi người kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn lấy mây đen kia, trong lòng tràn đầy kinh hãi, cái này mây đen xem ra 10 phần to lớn, quần quần lấy, tản mát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp khí tức, tràn ngập hư không, giống như là muốn đem trọn cái bầu trời đều che lại, làm người sợ hãi sợ hãi. Rốt cục vẫn là tới a. Trưởng môn Trương Hạc nhìn đến mây đen kia, hai đầu lông mày lóe qua một vệt vẻ ác lạnh, chợt nhìn về phía Tiêu Huyền chờ trưởng lão, ma đạo xâm phạm, các phong trưởng lão nghe lệnh, tập kết các đệ tử trấn thủ tông môn, thể sống chết ngăn cản ma đạo xâm lấn. Chương 88, Nhật Nguyệt Quỷ Môn, phản đồ trở về. Ma đạo. Tất cả trưởng lão nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Tuy nhiên chân trời cái kia đám mây đen đã xác nhận ma đạo xâm lấn vô cùng xác thực không sai, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được, ma đạo thật đột kích. Trưởng môn, ngài là nói, ma đạo thật xâm phạm ta Hồng Mông Tông rồi? Một cái trưởng lão run rẩy thanh âm hỏi, một mặt vẻ không thể tin được. Không sai. Trưởng môn Trương Hạc sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, là Nhật Nguyệt Quỷ Môn. Nghe được Nhật Nguyệt Quỷ Tông mấy chữ, một đám trưởng lão trong lòng nhất thời trầm xuống, sắc mặt biến đến trắng bệch, xuất mồ hôi chán. Nhật Nguyệt Quỷ Tông chính là một cái thực lực mạnh mẽ vô cùng ma đạo tông môn, tại Đại Tần Vương triều bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Trong tông cao thủ như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, mà lại nghe nói còn có một tôn nguyên anh cấp bậc cường đại tồn tại tòa trấn. Bị bọn họ để mắt tới chính đạo tông môn, chưa từng nghe nói có thể chạy trốn tiền lệ. Nếu thật là Nhật Nguyệt Quỷ Tông đột kích, chỉ sợ cả cái tông môn thì phải xong đời. Một đám trưởng lão nghĩ được như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một mảnh cho tàn. Trưởng môn, ta tông đệ tử tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng là thực lực bình quân bất quá luyện khí đến trúc cơ ở giữa, cùng Nhật Nguyệt Quỷ Môn chênh lệch rất xa. Trưởng môn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? thật chẳng lẽ muốn cùng ma đạo quyết chiến sao? Cái kia Nhật Nguyệt Quỷ Môn môn chủ thế nhưng là một tôn nguyên anh, chúng ta Hồng Mông Tông căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ a. Mấy cái trưởng lão run rẩy thanh âm nói ra. Bọn họ mặc dù là Hồng Mông Tông Kim Đan trưởng lão, cùng nguyên anh chỉ thua kém một cái đại cảnh giới, nhưng lại khác tại luyện khí trong trường hợp trúc cơ chênh lệch, Kim Đan cùng nguyên anh là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, hoàn toàn là một trời một vực. Dù sao nguyên anh tại toàn bộ Đại Tần Vương triều bên trong, thế nhưng là chí cao vô thượng, đứng ở trên đỉnh tồn tại a. Không cần lo lắng, việc này bản trưởng môn đã chuẩn bị kỹ càng, cái kia nguyên anh ma đầu giao để ta tới xử lý, các ngươi dựa theo sự phân phó của ta trấn thủ trụ tông môn là được. Trương Hạc khoát tay áo, thản nhiên nói. Thế nhưng là, tất cả trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ lo lắng, muốn nói lại thôi. Không cần lại nói, dựa theo phân phó chấp hành chính là. Trương Hạc đánh gãy bọn hắn mà nói, lại hướng Tiêu Huyền cùng Trúc Huyền nói, Tiêu Huyền sư đệ, Trúc Huyền sư muội, cái kia nguyên anh ma đầu tại tông chủ phong khiêu chiến, nơi này thì giao cho các ngươi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi chỉ cần trèo chống nửa canh giờ, chờ bản trưởng môn đem cái kia nguyên anh ma đầu thu thập, lại đến giúp đỡ các ngươi. Trương Hạc biết được, ngoại trừ Tiêu Huyền cùng Trúc Huyền, hắn còn lại trưởng lão những năm này qua quá mức nhàn hạ, đã sớm đánh mất huyết tính. Bây giờ bị Nhật Nguyệt Quỷ Tông tên tuổi sợ vỡ mật, càng là không có lực đánh một trận. Hiện tại Hồng Mông Tông bên trong, không ai có thể gánh vác chống cự Nhật Nguyệt Quỷ Môn trách nhiệm, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Huyền cùng Trúc Huyền có thể chống đến hắn trở về. Trúc Huyền nghe Trương Hạc nhắc nhở về sau, vội vàng nói, sư huynh xin yên tâm, ta cùng sư đệ nhất định dốc hết toàn lực. Tiêu Huyền mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là trịnh trọng gật đầu. Như thế, bản trưởng môn liền đi trước cùng cái kia nguyên anh ma đầu lượn vòng một phen. Nói xong, Trương Hạc thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến cái kia mảnh già thiên tế nhật mây đen bay vút đi. Tất cả trưởng lão nhìn lấy trưởng môn bóng lưng biến mất trong tầm mắt, không khỏi lắc đầu cười khổ. Ai, thế cục bây giờ đối với chúng ta thật sự là quá bất lợi. Nếu là trưởng môn không địch lại, chúng ta nên làm cái gì a? Không sai. Trưởng môn tuy nhiên nói chắc như đinh đóng cột, muốn đến cần phải đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn dù sao chỉ có Kim Đan ngũ trọng tu vi, đối lên nguyên anh ma đầu, chỉ sợ. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, Kim Đan ngũ trọng hoàn toàn là kẻ như run rế. Dù cho không sử dụng thuật pháp, chỉ bằng vào tu vi áp chế, cũng có thể thuấn sát rơi Kim Đan ngũ trọng tu sĩ, căn bản không có mảy may lo lắng. Tiêu Huyền cũng là nhíu nhíu mày, tuy nhiên hắn tin tưởng Trương Hạc thực lực cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng biết, Trương Hạc tu vi so nguyên anh ma đầu kém xa, dù cho có thể thắng, khẳng định cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Trúc Huyền bỗng nhiên mở miệng nói ra, cùng quan tâm trưởng môn bên kia, không bằng lo lắng chính chúng ta đi, Nhật Nguyệt Quỷ Tông người. Đến rồi. Nghe được nàng câu nói này, tất cả trưởng lão hào hào dương mắt nhìn lên. Nơi xa mây đen lần nữa truyền đến một trận dị động, một cô âm hàn khí tức đập vào mặt. Chỉ nghe thấy xiu 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 tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người liền là xuất hiện ở trên quảng trường mới, gần trống rỗng độ đứng thành một hàng. Cái này một hàng bóng người hết thảy 10 người, mỗi cá nhân trên người đều tản ra mạnh mẽ kim đan khí thế, hùng hồn vô cùng, giống như đại dương mênh mông. Mà cái này một đội người phía trước đứng đấy, đương nhiên đó là bị Tiêu Huyền chọc tức đi Đại Lục Phong Vương trưởng lão. Ở tại bên người, một cái ông lão mặc áo đen, mặt không có chút máu, hai con mắt hăm sâu, khóe miệng mang theo một vẻ tàn khốc cười lạnh. Vương trưởng lão, ngươi vậy mà cùng Nhật Nguyệt Quỷ Môn cấu kết ở cùng nhau. Nhìn thấy Đệ Lục Phong Vương trưởng lão, tất cả trưởng lão đều là ngẩn ra một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Đường đường Đệ Lục Phong trưởng lão vậy mà đầu phục ma đạo, thật sự là làm bọn hắn có chút bất ngờ. Hừ, cấu kết. Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét hướng phía dưới tất cả trưởng lão, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng vẻ khinh bỉ. Hồng Nông Tông có thể có hôm nay tai họa, tất cả đều là tấm kia hạt gieo gió gặt bão thôi. Nếu không phải chỗ hắn sự tình bất công, Thiên Vị Trúc Huyên cùng Tiêu Huyền đem ta sư huynh trục xuất tông môn, làm thế nào có thể tao ngộ diệt phái thai hương? Nghe vậy, tất cả trưởng lao nhất thời giận dữ. Ngươi đây là cái gì ngụy biện? Ngươi cái kia sư huynh mới thật sự là gieo gió gặt bão. Nếu như không phải hắn tham công liều lĩnh, dục tốc bất đạt rút cao tu vi, không tiếc tu luyện ma đạo công pháp, làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, trưởng môn làm thế nào có thể đem trục xuất môn tưởng? Cái kia ma đạo công pháp âm hiểm vô cùng, vì tu luyện thành công, ngươi cái kia sư huynh vậy mà giết hại người bình thường hút tinh huyết. Trưởng môn phế hắn tu vi trục xuất sư môn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là đổi lại lão phu, tất nhiên muốn đem hắn chảm thảo trừ căn, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không biết cảm ơn, còn trách tội đến trưởng môn trên đầu, quả thực là lang tâm cầu phế. Một đám trưởng lão đem đầu mâu chỉ hướng Vương trưởng lão, ào ào mở miệng chửi rủa. Ha ha ha, các vị, đã lâu không gặp. Vương trưởng lão không có mở miệng nói chuyện, bên người cái kia hắc bảo lão giả liền ngửa mặt lên trời cười như điên, giọng mang trào phúng nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt ta. Ngươi là? Tất cả trưởng lão khẽ giật mình, trợn trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm hắc bào lão giả, ngươi là Vương Trường Phong. Hắc hắc. Chư vị, ta chính là các ngươi lúc trước chẳng thèm ngó tới phản đồ Vương Trường Phong a, hiện tại, các ngươi cái kia xưng hô bản tọa vì Nhật Nguyệt Quỷ Môn đại trưởng lão mới là. Hắc bào lão giả khẽ miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm nụ cười, tựa hồ rất hưởng thụ mọi người cái kia rung động biểu lộ. Ngươi lại còn sống? Một cái trưởng lão sắc mặt tái xanh nói ra, khắp khuôn mặt là không dám tin. Hừ, bản tọa tự nhiên là sống được thật tốt. Vương Trường Phong cười lạnh nói. Nghe được Vương Trường Phong, tất cả trưởng lão trong lòng nhất thời lạnh đấu. Đã Vương Trường Phong không có chết, làm sao bây giờ a? Chúng ta còn có thể không kiên trì đến trưởng môn chạy đến. Có trưởng lao sắc mặt sợ hãi bất an hỏi.
Ha ha, trưởng môn. Chủ phong phía sau núi, có ta Nhật Nguyệt Quỷ môn môn chủ cùng đệ Tam Phong trưởng lao tại, Trương Hạc chính mình cũng nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, còn chờ đợi hắn tới cứu các ngươi.
Vương Trường Phong cười lạnh liên tục.
Liền
Tam trưởng lão cũng làm phản rồi. Tam trưởng lão vậy mà cũng cùng Nhật Nguyệt Quỷ môn thông đồng ở cùng nhau, xem ra bọn họ khó thở rời đi, chính là đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy.
Đáng giận, tông môn đợi bọn hắn không tệ, bọn họ sao có thể như thế vong ân phụ nghĩa a?
Nghe được hắn lời nói này, tất cả trưởng lão không khỏi toàn thân run lên, trên mặt lóe qua vẻ tuyệt vọng. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, mấy chục năm giao tình hai cái trưởng lão, thế mà trong một đêm thì đều biến thành kẻ thù, thật sự là khiến người ta có chút trở tay không kịp.
Mà lúc này đây, Vương Trường Phong lại mở miệng lần nữa nói ra, "Chư vị, các ngươi cũng không cần kinh hoàng, bản tọa trước khi tới đây đã cùng môn chủ thương lượng xong, chỉ Chu Trương Hạc chờ đầu đảng tội ác, nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận tại ta Nhật Nguyệt Quỷ môn, ta Nhật Nguyệt Quỷ môn liền sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. Nhưng các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chúng ta liền sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn."
Nghe nói như thế, tất cả trưởng lão nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhìn đến tất cả trưởng lão trên mặt vẻ do dự, Vương Trường Phong trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý.
Hồng Nông Tông những trưởng lão này một mực đều chưa từng thay đổi, tất cả đều là chút hạng người ham sống sợ chết.
Ha ha, các ngươi bọn này ngu xuẩn, thật sự cho rằng Nhật Nguyệt Quỷ môn xúi dục hai cái Trưởng Phong trưởng lão, tốn công tốn sức tính kế lâu như vậy, sẽ tùy tiện buông tha các ngươi sao?
Một bên Trúc Huyên châm chọc lườm tất cả trưởng lão liếc một chút.
Tất cả trưởng lão nhất thời mặt đỏ tới mang tai, túi đầu không nói.
Vương Trường Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, đối Trúc Huyên nói ra, "Trúc sư muội, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?"
Trúc Huyên trên mặt hiện ra một vẻ đạm mạc nụ cười, thản nhiên nói, "Nhờ hồng phúc của ngươi, ta rất tốt."
Vương Trường Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào Tiêu Huyền trên thân, trên mặt hiện ra nồng đậm hận ý, quát lên, "Lúc trước ngươi chính là vì cái họ này Tiêu tiểu tạp chủng, mới cự tuyệt bản tọa truy cầu, dẫn đến bản tọa tu luyện ma công biến đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, bây giờ Hồng Mông Tông đã ở bản tọa cỗ trong bàn tay, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt, ngươi vẫn là muốn chấp mê bất độ sao?"
Nghe được hắn chất vấn, Trúc Huyên khuôn mặt biến đến càng thêm băng lãnh lên, ngữ khí cũng càng thêm lạnh như băng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là ít nói lời vô ích đi. Có ta ở đây, Hồng Mông Tông tuyệt không có việc gì, ngày này sang năm, liền ngày rỗ của ngươi."
"Ha ha, ngươi đây là tại uy hiếp bản tọa."
Vương Trường Phong ánh mắt băng lãnh quét mắt liếc một chút Trúc Huyên, ngữ khí dày đặc mà nói, "Trúc Huyên, hôm nay bản tọa nếu là không giết ngươi, thế không là người."
"Hừ, ai sống ai chết cũng còn chưa biết đâu."
Trúc Huyên lạnh lùng đánh trả.
Nhìn đến Trúc Huyên cùng Vương Trường Phong hai người đối chọi gay gắt, Tiêu Huyền lại là không nhanh không chậm đi tới. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quét mắt Nhật Nguyệt Quỷ môn người một vòng, thản nhiên nói, "Làm sao? Ngươi cho rằng bằng các ngươi cái này mấy cái thối cá nát tôm liền có thể hủy Hồng Mông Tông? Thật sự là nói chuyện viển vông, đã các ngươi muốn chết, cái kia Tiêu Mỗ liền thành toàn các ngươi."
Nghe nói như thế, tất cả trưởng lao nhất thời hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, đều hiện tại loại tình hình này. Tiêu Huyền thế mà còn có thể lớn lối như thế, vậy mà đại phóng cùng luôn, muốn khiêu chiến toàn bộ Nhật Nguyệt Quỷ môn. Phải biết, đối diện thế nhưng là bảy cái kim đan, tu vi thấp nhất Vương trưởng lão cũng có kim đan nhị trọng. Mà Tiêu Huyền cũng chỉ là kim đan nhất trọng, cử động lần này trong mắt bọn hắn, quả thực cũng là tự tìm đường chết ta.
Ha ha ha. Tiêu Huyền, sắp chết đến nơi ngươi còn dám khẩu xuất cùng luôn.
Nghe được Tiêu Huyền, Vương trưởng lão nhất thời nhịn không được cười ha hả, dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười.
Ngươi đừng tưởng rằng đột phá kim đan, đánh bại ta một lần thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch rồi. Bây giờ huynh trưởng ta cường thế trở về, chúng ta thập đại kim đan liên thủ, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Vương trưởng lão một mặt khinh thường nói, trong lời nói tràn đầy nồng đậm khinh miệt.
Thập đại kim đan có gì hiếm lạ?
Hôm nay Tiêu Mỗ thì thế thiên hành đạo, đem bọn ngươi Nhật Nguyệt Quỷ môn triệt để hủy diệt.
Tiêu Huyền lạnh giọng nói ra, trong giọng nói để lộ ra sát cơ mãnh liệt.
Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi.
Vương Trường Phong khinh thường lắc đầu, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ khinh bỉ.
Lúc này, Trúc Huyên ngăn cản đang muốn xuất thủ Tiêu Huyền, thản nhiên nói, sư đệ không nên vọng động, cái này Vương Trường Phong tu vi đã đạt kim đan thất trọng, thực lực không thể coi thường, Nhật Nguyệt Quỷ môn những người này thì giao cho sư tỷ đến giải quyết, ngươi tìm tới cơ hội, liền đến chủ phong đi trợ giúp trưởng môn.
Chương 89, tăng tận lương tâm huyết luyện chi thuật.
Vừa mới nói xong, không giống nhau Tiêu Huyền nói chuyện, Trúc Huyên liền đã thả người phi lên, trực tiếp hướng Nhật Nguyệt Quỷ môn trận doanh đánh tới.
Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng dám xính hung đấu ác.
Nhìn lấy hướng về nhóm người mình bay lượn mà đến Trúc Huyên, Vương Trường Phong trong đôi mắt lướt qua một vệt vẻ trầm trọng.
Tại Vương Trường Phong xem ra, lấy Trúc Huyên thực lực bất quá kim đan tứ trọng, tại kim đan thất trọng trước mặt hắn, căn bản không đủ hắn một bàn tay đập chết.
Các ngươi không nên động thủ, để bản tọa tới thu thập nàng.
Vương Trường Phong phất tay ngăn lại chính muốn tiến lên thủ hạ, nhìn lấy bay vụt mà đến Trúc Huyên, ánh mắt lộ ra một vệt dữ tợn sắc cơ, lạnh lùng nói, bản tọa trước đem nàng bắt, chờ môn chủ chế phục Trương Hạc về sau, lại khiến cái này Hồng Mông Tông đệ tử nhìn tận mắt bọn họ chết tại ta Nhật Nguyệt Quỷ môn trên tay.
Đúng lúc này, Trúc Huyên đã vọt tới trước mặt hắn, trường kiếm trong tay vung dậy, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm mang, huyền như hạt mưa giống như chiếu nghiêng xuống, u đùn kéo đến giống như hướng Vương Trường Phong bọn người đột nhiên oanh ra.
Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa búa trước cửa lỗ ban.
Vương Trường Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó hai tay kết ấn.
Một đạo huyết sắc phù văn bay ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết sắc quyền ảnh, tản ra nồng đậm tà dị khí tức, hướng về ùn ùn kéo đến đánh tới kiếm mang nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Cả hai va chạm, lập tức buộc phát ra liên tiếp nổ vang, cùng bạo kình phong bốn phía khuấy động ra. Thật cường hãn bí pháp. Đầy trời kiếm mang vừa chạm vào tức nát, huyết sắc quyền ảnh thế tới không giảm, Trúc Nguyên khuôn mặt hơi hơi run lên, thân hình vội vàng lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh ra. Hừ, bản tọa thực lực xa so với ngươi tưởng tượng phải mạnh, ngươi hôm nay chú định muốn chết tại bản tọa trong tay. Vương Trường Phong cười gằn, thân hình thoát một cái, hướng về Trúc Nguyên mau chóng đuổi theo. Đồng thời, trong tay huyết sắc phủ văn không ngừng bay ra, hóa thành đao kiếm quyền trưởng chờ một chút hư ảnh, lít nha lít nhít công về phía Trúc Nguyên. Hừ. Trúc Nguyên sắc mặt biến ảo không ngừng, mũi chân ở trong hư không liên tục điểm, nhanh chóng tránh né lấy Vương Trường Phong công kích. Tuy nhiên Vương Trường Phong công kích cũng không có đối Trúc Nguyên tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là Vương Trường Phong dù sao cũng là kim đan thất trọng cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận lực lượng, làm đến Trúc Nguyên không thể không cẩn thận ứng phó. Người nữ nhân này ngược lại cũng có chút năng lực. Nhìn đến Trúc Nguyên không ngừng trốn tránh, Vương Trường Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại vừa mới ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn phát hiện Trúc Nguyên thực lực xác thực rất mạnh, đã vượt qua dự liệu của hắn. Nếu như là phổ thông kim đan tứ trọng tu sĩ gặp phải hắn, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị hắn chém giết, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng là hiện tại Trúc Nguyên, nhưng như cũ có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, thậm chí có vẻ hơi thành thạo. Không hổ là Hồng Mông thiên nữ, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Nghĩ tới đây, Vương Trường Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ tàn nhẫn, tâm niệm nhất động, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào trước người huyết sắc phù văn phía trên. Chỉ một thoáng, phù văn nổi bắn ra chói mắt huyết quang, từng đạo khí tức kinh khủng từ trong đó điên cuồng tuôn ra, bao phủ lại phương viên mấy chục trượng phạm vi, hóa thành một mảnh huyết sắc quang mạc. Trúc Nguyên thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trúc Nguyên, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn đều là phí công. Vương Trường Phong thâm trầm cười lạnh, hai tay đột nhiên kết ấn. Huyết sắc quang mạc đột nhiên co vào, trong chớp mắt liền biến thành một viên huyết cầu, tản mát ra làm cho người sợ hãi quỷ dị ba động. Đi chết đi cho ta. Vương Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng lực đẩy, huyết sắc huyết cầu mang theo quần quần sóng máu, mang theo ngập trời sát khí, hung hăng hướng về Trúc Nguyên đập tới. Huyết cầu những nơi đi qua, hư không đều vặn vẹo lên, trong không khí tràn ngập một tầng huyết tinh chi khí. Trúc Nguyên cảm nhận được theo huyết cầu bên trong tản ra cái kia cỗ kinh khủng uy áp, thần sắc kinh hãi. Vội vàng đem thân linh lực trong cơ thể điên cuồng thôi động, hội tụ ở hai tay, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, sắc bén kiếm mang gào thét mà ra, hung hăng bổ về phía huyết cầu. Ầm ầm. Huyết sắc quang cầu cùng kiếm mang đụng vào nhau, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng oanh minh, huyết cầu trực tiếp bị bổ vỡ nát, huyết vụ đầy trời lan tràn ra. Cũng cùng lúc này, Trúc Nguyên thì là cảm giác cổ tay của mình kịch liệt đau nhức khó nhịn, cánh tay tê dại một mảnh, kém chút nắm chắc không được trường kiếm. Có chút ý tứ. Vương Trường Phong thấy cảnh này, trong mắt nhất thời hiện ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Trúc Nguyên lại có thể ngăn trở máu của mình bóng công kích. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Trúc Nguyên trong ánh mắt, lóe ra nồng đậm vẻ trêu tức. "Trúc Nguyên, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, giống như có lẽ đã hết biện pháp, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại sao? Nhìn xem một chiêu này, ngươi có thể hay không chống đỡ được?" Vương Trường Phong cười lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo quỷ dị pháp quyết theo giữa ngón tay của hắn bay ra, nhanh chóng tan vào bốn phía hư không bên trong. Trong chốc lát, một cỗ to lớn mùi huyết tinh bỗng nhiên tràn ngập ra. Sau một khắc, tại Vương Trường Phong trước người trong hư không, đột nhiên tuôn ra vô số dòng máu, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành nguyên một đám máu thịt bè bét đầu lâu. Một màn quỷ dị này, nhìn đến chúng người tê cả da đầu, tâm thần kịch chấn. Đây là thứ quỷ gì? Hắc hắc, chư vị, các ngươi không phải thường nói ta Nhật Nguyệt Quỷ Môn là tà ma ngoại đạo sao? Hôm nay, bản tọa thì để cho các ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là chân chính tà ma ngoại đạo. Vương Trường Phong khẽ miệng dương lên một vệt vẻ dữ tợn, phải duỗi tay ra, đem cách gần nhất một viên máu me đầm địa đầu tóm lấy. Cái kia cái đầu chừng trẻ sơ sinh lớn nhỏ, trắng bệch đầu lâu phía trên, giọt giọt huyết châu lan xuống, rơi trên không trung, vậy mà phát ra lạch cạch thanh âm. Mọi người cảm thụ được theo cái đầu lâu này bên trong truyền đến từng trận âm hàn chi khí, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đầu lâu bên trong tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, tựa hồ là tới từ cửu u thâm nguyên, làm cho người linh hồn run rẩy, trong lòng không tự chủ được khắp phía trên sợ hãi thật sâu. Đây là huyết luyện chi thuật. Thấy cảnh này, Trúc Nguyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia kinh hãi. Huyết luyện chi thuật là một môn chuyên môn hút sinh linh huyết đục tinh hoa tăng cao tu vi ma đạo công pháp. Nhật Nguyệt Quỷ Môn trấn phái công pháp. Chắc không được Vương Trường Phong bị trưởng môn hủy bỏ tu vi về sau, có thể trong thời gian ngắn như vậy từ không tới có đột phá đến kim đan thất trọng, nguyên lai đúng là tu luyện như thế tà pháp. Hắn không chỉ có giết hại vô số kẻ sinh linh, càng là luyện hóa xương sọ của người khác luyện chế được khủng bố như thế đồ vật, thực sự quá ác độc, quả thực táng tận lương tâm a. Cái này Vương Trường Phong thật không phải thứ tốt. Trên mặt của mọi người đồng đều toát ra oán giận biểu lộ. Ha ha, không nghĩ tới ta Nhật Nguyệt Quỷ Môn chấn phái tuyệt học lại bị người như thế nói chuyện say xưa, bản tọa thật đúng là vinh hạnh đâu. Vương Trường Phong nghe vậy cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập một cỗ nồng đậm đắc ý. Trúc Nguyên nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia hận ý, cắn răng nghiến lợi trừng Vương Trường Phong liếc một chút. Đúng lúc này, đầy trời huyết sắc đầu lâu ào ào phát ra trận trận kêu gào thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trúc Nguyên bay nhào tới, dường như một đám khát máu ác lang, tản ra hung tàn sát ý. Thấy thế, Trúc Huyên thần sắc siết chặt, cổ tay hơi hơi lắc một cái, trường kiếm trong tay vạch ra một đường vòng cung, từng đạo kiếm quang bén nhọn bỗng nhiên vạch phá không khí, hung hăng chém thẳng tại bay lượn mà đến huyết sắc đầu lâu phía trên. Bành! Bành! Thanh âm thanh thúy vang lên, huyết sắc đầu lâu nhất thời tứ phân ngũ liệt, biến thành một đám xương máu bạo tán ra. Không tiêu một lát, cái này đầy trời đầu lâu liền bị Trúc Huyên đều tiêu diệt, cái kia xương máu tản mắt ra, tựa như đem hư không đều cho nhuộm đỏ. Trúc Huyên, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy nha. Bản tọa toàn lực thi triển huyết luyện chi thuật, đều bị ngươi cứ thế mà chặn lại, xem ra rất lâu không có giết người luyện công, cái này huyết luyện chi thuật uy lực, quả nhiên so trước đó yếu nhược rất nhiều a. Vương Trường Phong thấy thế, nhất thời nhịn không được tán thưởng, có thể ngự khí lại có vẻ âm dương quái khí. Cái này huyết luyện chi thuật chính là Nhật Nguyệt Quỷ Môn chân phái tuyệt học, uy thế kinh người, nhưng lại so trước đó huyết cầu còn muốn dễ dàng phá giải, thực sự có chút cổ quái. Nguyên bản đã cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, Trúc Huyên nghe được Vương Trường Phong chào phúng, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Quả nhiên, nàng còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nghe Vương Trường Phong lại nói, "Có điều, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này huyết luyện chi thuật cũng không phải đơn giản như vậy." Vừa dứt lời, liền gặp phiêu tán trong hư không xương máu tựa như sống lại đồng dạng, lần nữa trong hư không nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt liền tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái biển máu, giả thiên tế nhật bao phủ lại Trúc Huyên. Thì ra là thế. Nguyên lai những cái kia huyết sắc đầu lâu sở dĩ như vậy yếu ớt, chính là Vương Trường Phong cố ý hành động. Đầu tiên là lấy uy thế ngập trời tế ra đầy trời đầu lâu, để Trúc Huyên coi là đầu lâu chính là huyết luyện chi thuật công kích thủ đoạn. Sau đó, lại tại Trúc Huyên đắc ý vong hình thời khắc, đem đầy trời xương máu ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành phiến này huyết hải. Trúc Huyên thấy thế, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia ngưng trọng, thân thể mềm mại liền lắc hai bộ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền từ tại chỗ vọt ra ngoài, muốn trốn xa ngàn mét, thoát khỏi mảnh này kinh khủng huyết hải. Thế mà, Trúc Huyên vừa mới nhảy lên ra mấy trăm mét xa, một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy, đột ngột tại huyết hải bên trong hiện lên đi ra, một cỗ to lớn thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt buông xuống, trực tiếp đem Trúc Huyên bao khỏa tại trong đó, hướng về huyết hải chỗ sâu kéo tới. Trúc Huyên giật nảy cả mình, tay ngọc vung vẩy ở giữa, mấy chục đạo kiếm khí bén nhọn, điên cuồng chặt chém tại huyết hải bên trong. Nhưng là, kiếm khí của nàng rơi vào huyết hải bên trong, lại như đá ném vào biển rộng, căn bản không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Đáng chết. Thấy thế, Trúc Huyên trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ lo lắng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nàng mặc dù có kim đan tứ trọng tu vi, thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt huyết hải vòng xoáy, y nguyên cảm nhận được thật sâu nguy hiểm, nếu như lâm vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy chính mình sắp bị huyết hải thôn phệ, Trúc Huyên không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thể nội linh lực, điên cuồng hướng về quanh thân dũng mãnh lao tới, nỗ lực hướng xuất huyết hải. Thế mà, vô luận nàng sử dụng ra dạng gì phương pháp, cũng không có cách nào đột phá cái kia bông dương huyết hải, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lâm vào trong đó. Trong nháy mắt, Trúc Huyên toàn bộ thân thể đều lâm vào huyết hải bên trong, chỉ để lại đầu lộ ở bên ngoài. Xong. Trúc Huyên trưởng lão bị vây. Cái này không xong. Nhìn Trúc Huyên trưởng lão ra sức dãy rủa dáng vẻ, căn bản là không cách nào thoát khốn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trúc Huyên trưởng lão nếu là đã xảy ra chuyện gì, cái này còn có ai có thể ngăn cản Vương Trường Phong? Nhìn đến Trúc Huyên bị nhốt vào huyết hải bên trong, trên mặt của mọi người đều là hiện ra một vẻ vẻ lo lắng. Không thiếu nữ đệ tử thậm chí dọa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Trúc Huyên bị huyết hải thôn vệ hình ảnh. Ha ha ha, ta nhìn lần này, ngươi còn có thể như thế nào đào thoát? Vương Trường Phong thấy thế, nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha ha. Chợt, một cái lắc mình đi vào Trúc Huyên bên người, một mặt trêu tức nhìn lấy nàng, nói: "Trúc Huyên, bản tọa huyết luyện chi thuật, thế nhưng là liền nguyên anh tu sĩ đều có thể thôn phệ tồn tại, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn chỉ là kim đan tứ trọng tu vi, liền có thể ngăn cản được sao?" Trúc Huyên cũng không nói lời nào, chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trường Phong, không có bất kỳ cái gì e ngại. "Ha ha, Trúc Huyên, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu mặc ta xâm lược, không muốn tại làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo bản tọa, tận tâm phục thị, bản tọa sẽ để cho ngươi trở thành Nhật Nguyệt Quỷ Môn nhị trưởng lão, hưởng hết tôn sùng vinh diệu." Vương Trường Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn lấy Trúc Huyên ánh mắt, giống như một đầu đói khát mãnh hổ thấy được con mồi đồng dạng. "Vương Trường Phong, ngươi nằm mơ." Trúc Huyên đôi mắt đẹp căm tức nhìn Vương Trường Phong, ánh mắt băng lanh thấu xương. Vương Trường Phong thấy thế, không khỏi ha ha phá lên cười, trong tiếng cười mang theo nồng đậm niệm ai cùng đùa cợt. "Ha ha, Trúc Huyên, ngươi thật sự là không biết cái gọi là, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác." "Thật sao? Ngươi ngược lại là cứ việc thử một chút, nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không." Trúc Huyên ánh mắt băng lãnh, không sợ hai chút nào cùng Vương Trường Phong đối mặt. "Hừ, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi triệt để đánh chết." Tiếng nói vừa ra, Vương Trường Phong ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, trong mắt lóe lên một vệt dày đặc sắc cơ. Cùng lúc đó, theo hắn vung tay lên, cái kia huyết hải lần nữa mãnh liệt quay cuồng lên, mắt thấy là phải đem Trúc Huyên triệt để thôn phệ đi vào. Lại tại lúc này, chỉ nghe Trúc Huyên đống nhiên cười lạnh nói: "Vương Trường Phong, ngươi cho rằng thì nương tựa theo một cái nho nhỏ huyết chỉ, thì có thể làm gì được ta Trúc Huyên sao? Ngươi không khỏi quá để ý mình." Nói, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo nhiếp nhân tâm phách hàn mang, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng đâm về Vương Trường Phong, để trong lòng của hắn không tự chủ được giật mình một cái. Chương 90, song kiếm hợp bích, kiếm bại tam đại kim đan. "Không tốt." Vương Trường Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Trúc Huyên tiếng nói vừa ra, hắn liền phát giác được huyết hải bên trong giống như là có đồ vật gì chính đang cuộn trào, đồng thời còn lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trúc Huyên chúng quanh hội tụ mà đi. Gặp một màn này, Vương Trường Phong không dám thất lễ, vội vàng thôi động huyết hải bên trong huyết khí, muốn ngăn cản Trúc Huyên chúng quanh tụ tập cái kia cố mạc danh kỳ diệu đồ vật. Thế mà lệnh hắn không tưởng được sự tình phát sinh, chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản Trúc Huyên trên thân cái kia cố mạc danh kỳ diệu hấp dẫn chi lực, ngược lại là huyết hải bên trong huyết khí theo hấp dẫn, không ngừng mà theo Trúc Huyên thân thể hướng trong cơ thể nàng chui vào. Ngắn ngắn một chút thời gian, Trúc Huyên khí tức trong người liền đột nhiên tăng vọt mấy lần không ngừng, trực tiếp tăng vọt chí kim đan tứ trọng đỉnh phong, mà lại còn đang không ngừng gia tăng bên trong. Vương Trường Phong nhất thời sắc mặt đại biến. Người tiện nhân này, vậy mà mượn hấp thu ta huyết luyện chi thuật, đột phá cảnh giới. Vương Trường Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, Trúc Huyên lại có biện pháp hấp thu máu của mình luyện chi thuật, còn muốn nhờ huyết hải bên trong huyết khí tăng lên tu vi của mình. Nữ nhân này, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Làm sao? Hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Trúc Huyên ánh mắt lạnh lùng quét Vương Trường Phong liếc một chút, thanh âm nhàn nhạt, tại huyết hải bên trong quanh quẩn mà ra. Một giây sau, từng sợi mãnh liệt kim mang, giống như thực chất, theo Trúc Huyên thể nội dâng lên mà ra, hóa thành từng đạo dải lụa màu vàng nóng, đem nàng cả người cho thật chặt cuốn chặt lấy. Mà nàng khí thế trên người cũng đột nhiên đại thịnh, trực tiếp vượt qua kim đan tứ trọng, đặt đến kim đan ngũ trọng. Kim đan ngũ trọng? Sao? Làm sao lại như vậy? Vương Trường Phong rung động trong lòng đến cực hạn, khuôn mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Làm sao? Người thật bất ngờ sao? Trúc Huyên lạnh lùng lườm Vương Trường Phong liếc một chút, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm vẻ trầm trọng. Trúc Huyên, tính ngươi lợi hại, lại có thể tương kế tự kế, hấp thu bản tọa huyết luyện chi thuật, bất quá, liền xem như ngươi đột phá kim đan ngũ trọng, vẫn như cũ không phải bản tọa đối thủ. Vương Trường Phong cố nén lửa giận trong lòng, ánh mắt dày đặc nhìn lấy Trúc Huyên, quát lạnh nói: "Đã như vậy, thì thử một chút đi." Trúc Huyên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi phát họa lên một vệt quỷ dị độ cong. Sau một khắc, bao khỏa nàng quanh thân huyết hải, giống như là đun sôi nước sôi một trận bốc lên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nàng quanh thân đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt, một cỗ cuồn cuộn rồi rào uy áp tự hắn thể nội nổ bắn ra mà ra, đem vây khốn biển máu của nàng cho cứ thế mà nứt vỡ một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, Trúc Huyên cả người hóa thành một đạo giống như sao băng, bay thẳng ra huyết hải, đứng ngạo nghệ ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Vương Trường Phong, trên mặt mang một vệt vẻ trào phúng. "Hừ." Vương Trường Phong thấy thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè, nhưng là rất nhanh, liền bị hung lệ sát ý thay thế. "Trúc Huyên, bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, để tiết bản tọa mối hận trong lòng." Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Trường Phong giỗi ra tay phải, một trường vỗ ra, một đạo đỏ tươi rớt át huyết sắc trường ấn cấp tốc ngưng kết mà thành. Cái này một cái trường ấn, ẩn chứa hủy diệt hết thảy bá đạo chi uy, để bốn phía hư không đều sinh ra từng tầng gợn sóng, từng vòng giống như gợn sóng đồng dạng khí lãng quét sạch mà ra, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. "Vương Trường Phong, ngươi thì chút thực lực ấy sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi có thể đi chết." Trúc Huyên cười lạnh, ngữ khí tràn đầy khinh thường. "Muốn chết?" Vương Trường Phong trên mặt phủ đầy mù mịt chi sắc, trong mắt sát ý lẫm liệt. "Huyết luyện chi thuật, dung." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Vương Trường Phong cái kia một cái huyết sắc trường ấn, trong nháy mắt biến đến như in dấu như sắt thép đỏ bừng vô cùng, tản mát ra ngập trời huyết tinh vị đạo, hướng về Trúc Huyên gào thét mà đi. Này huyết sắc trường ấn, ẩn chứa Vương Trường Phong kim đan thất trọng toàn bộ tu vi, nếu như một khi trúng đích, đừng nói kim đan ngũ trọng, cho dù là nguyên anh cường giả chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. "Hừ." Nhìn lấy đập vào mặt huyết sắc trường ấn, Trúc Huyên trên mặt biểu lộ không có chút nào cải biến, chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó chính là hai tay bấm niệm pháp quyết, hai thanh trường kiếm bỗng nhiên nổi lên. Ngay sau đó, Trúc Huyên trong tay hai thanh trường kiếm bay thẳng nhập giữa không trung, lơ lửng tại trước người của nàng, mũi kiếm chỉ về đằng trước. Hai chuôi trên trường kiếm tản ra một loại phong cách cổ xưa cẩn trọng cảm giác tang thương. Hai chuôi trên trường kiếm phủ văn lưu chuyển lên kỳ lạ quy tích, dường như có thể cùng thiên địa tương dung, cùng bên trong thiên địa sinh ra cộng minh, hình thành một cỗ huyền ảo vô cùng kiếm vực đồng dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, Vương Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, toàn thân đều run rẩy lên. "Song kiếm hợp bích." "Trúc Huyên, ngươi vậy mà lĩnh ngộ đệ nhị phong thiên giai công pháp song kiếm hợp bích? Cái này sao có thể?" "Ông." Một đạo ong long tiếng vang lên, hai chuôi trên trường kiếm đột nhiên sáng lên hai đạo chói lóa mắt kiếm mang, theo bọn chúng sáng lên, một cỗ quần quận mà rồi rào kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, làm đến không khí kịch liệt rung động, phát ra đùng đùng không dứt giòn vang âm thanh. "Không tệ, đây chính là đệ nhị phong thiên giai công pháp song kiếm hợp bích, Vương Trường Phong, ta nhìn ngươi như thế nào tránh thoát song kiếm của ta kết hợp." Đang khi nói chuyện, hai chuôi trên trường kiếm, kiếm quang lượn lờ, quang mang rực rỡ, giống như một vòng trăng tròn giống như, đem chúng quanh chiếu rọi thông minh một mảnh, giống như ban ngày. "Đi." Trúc Huyên quát một tiếng, hai thanh trường kiếm đột nhiên hóa thành hai đạo cầu vồng, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng về Vương Trường Phong trùng sát mà đi. Ầm ầm. Cầu vồng tiếp xúc đến huyết sắc trường ấn trong nháy mắt, liền đem cái sau xé cái vỡ nát. Nhìn lấy cái kia đạo cầu vồng phía trên phát ra mạnh mẽ sắc bén khí tức, Vương Trường Phong trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Cầu vồng phía trên ẩn chứa cực kỳ cường hãn hủy diệt tính năng lượng, một khi đánh trúng, cho dù là hắn, cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương thậm chí là vỡ lạc. "Đáng chết, Trúc Huyên, đây là ngươi bức ta." Vương Trường Phong ánh mắt biến ảo, cuối cùng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, cắn răng nghiến lợi gào rú lên tiếng. Lập tức, hai tay của hắn nhanh chóng nắm quyết, liên tiếp tối nghĩa phức tạp thủ ấn phi tốc biến hóa. nương theo lấy cái kia liên tiếp phức tạp thủ ấn biến hóa, cái kia bông dương huyết hải giống như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, không ngừng sôi trào, điên cuồng ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng tháp cao bộ dáng, đứng sững ở trước người hắn. Huyết phù đồ, cho ta trấn áp. Vương Trường Phong hét lớn một tiếng, chỉ thấy cánh tay hắn đột nhiên nâng lên, hung hăng vung lên. Cái kia một tôn từ huyết hải ngưng tụ mà thành to lớn huyết sắc lầu tháp, nhất thời hướng về Trúc Huyên nện như điên mà đi. Những nơi đi qua, không khí phát ra nghẹn ngào thanh âm, giống như là có một bàn tay vô hình trưởng cào mà qua, đem không khí đều cho sinh sinh kéo rách ra, lộ ra phá lệ khủng bố dọa người. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết sắc lầu tháp cùng sáng chói cầu vồng đụng vào nhau. Thời gian, tựa hồ ở trong nháy mắt này biến đến phá lệ chậm chạp. Một cỗ vô hình khí lãng, cùng cuồng phong, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Huyết sắc gợn sóng, đem xung quanh hư không đều cho quấy đến vặn vẹo biến hình lên. Cả mảnh trời tế, giống như là đột nhiên sụp đổ một khối giống như, hiện ra một cái thâm thúy hắc động, tản ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức. Cái này thâm thúy hắc động, liền tựa như thôn phệ vạn vật hắc ám thế giới, làm người ta nhìn tới đáy lòng phát lạnh. Nơi xa, những cái kia mọi người vây xem, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn không gì địch nổi khí tức khủng bố, giống như rời núi lấp biển đồng dạng, hướng bọn họ mãnh liệt mà đến, để thân thể của bọn hắn không khỏi khống chế lay động. Oeng! Một loáng sau cái kia, chỉ thấy một nói tiếng nổ cực lớn hoàn toàn chân trời. Lực lượng cuồng bạo, giống như là như vòi rồng bao phủ ra, đem cái kia huyết sắc gợn sóng trực tiếp vỡ ra tới. Phốc phốc. Sau một khắc, chỉ thấy một miệng Vương Trường Phong lịch huyết phun ra, thân thể trực tiếp bị đẩy lui ra vài trăm mét có hơn, kém chút khống chế không nổi theo giữa không trung ngã ngã xuống. Hắn một mặt không dám tin nhìn phía trước hư không, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Trúc Huyên hoàn toàn chính xác rất cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nữ nhân này thực lực, thế mà cường hãn đến mức này. Phải biết, vừa mới một chiêu kia, thế nhưng là hắn toàn lực thôi động huyết hải, ngưng tụ ra sát chiêu mạnh nhất ta, đủ để nghiền ép Nguyên Anh phía dưới tất cả tồn tại. Thế nhưng là, dù vậy, hắn thi triển ra một chiêu này, nhưng như cũng không địch lại nữ nhân này. Nàng chân chính chiến đấu lực, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Vương Trường Phong nghiến răng nghiến lợi. Trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn trước đó cùng Trúc Huyên lúc giao thủ tình huống. Ngay sau đó, trong nội tâm liền lặng lẽ manh động lùi bước suy nghĩ. Vương Trường Phong, hôm nay, liền là của ngươi tận thế, chịu chết đi. Trúc Huyên trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ sát khí lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Trường Phong, thân thể mềm mại hơi rung, lần nữa thi triển ra song kiếm hợp ích. Nhất thời, hai thanh trường kiếm lần nữa hóa thành hai đạo cầu vồng, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, hướng về Vương Trường Phong bao phủ tới. Không được, chỉ dựa vào ta một người căn bản ngăn cản không nổi công kích như vậy, nhất định phải tìm người giúp đỡ, nếu không, một chiêu này đi xuống, ta khẳng định sẽ chết. Vương Trường Phong trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Chợt, hắn đối với sau lưng Kim Đan Ma Đầu nhóm lớn tiếng kêu lên. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cùng bản tọa liên thủ chém giết tiện nhân này. Trong lúc nói chuyện, lần nữa thi triển huyết luyện chi thuật, đem huyết khí của mình rót vào huyết hải bên trong, điên cuồng tụ lại, tạo thành một cái huyết sắc cự hình khô lâu, hướng về Trúc Huyên trùng sát mà đi. Mà nghe được Vương Trường Phong, phía trước nhất hai cái Kim Đan Ma Đầu, vội vàng thu liễm tâm tư, bóng người lóe lên, xuất hiện ở Vương Trường Phong bên cạnh. Cùng lúc đó, tại hai cái này Kim Đan Ma Đầu trên thân, mỗi người bắn ra chói mắt huyết quang, một cỗ rồi rào huyết sát chi khí, điên cuồng hướng về trùng quanh khuếch tán ra. Huyết lục ma đao, chạm thiên liệt địa. Kim Đan Ma Đầu gầm nhẹ một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên chém ra, huyết quang bạo trán. Một cỗ ngập trời huyết sát khí tức, giống như một đầu huyết sắc sông dài đồng dạng, theo trên trường đao nổ bắn ra đến, mang theo sắc bén cùng cực lực phá hoại, hướng về Trúc Huyên đánh giết mà đi. Một cái khác Kim Đan Ma Đầu, cũng là hai tay kết động lấy quỷ dị pháp quyết, chỉ thấy mi tâm của hắn, bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, hóa thành một đầu huyết sắc đại mãng, trong hư không lóe ra, giống là sống lại đồng dạng, hướng về Trúc Huyên bắn tới. Ba đạo vô cùng kinh khủng công kích, mang theo bẻ gãy nghiền nát giống như khủng bố uy thế, hướng về Trúc Huyên điên cuồng bao phủ mà đi. Ta ma ngoại đạo, quả nhiên bị ổi vô sỉ. Tu vi cao hơn Trúc Huyên trưởng lao tốt mấy cảnh giới, một đối một không có đánh qua, vậy mà liên thủ vây công, thật sự là quá không biết xấu hổ. Gặp tình hình này, Hồng Mông Tông đệ tử cùng những cái kia bái sân người, ào ào đối Vương Trường Phong chờ ma đầu lộ ra thần sắc tức giận. Sư phụ, Tam Đại Kim Đan liên thủ, sư ba không có sao chứ? Lúc này, đã cùng Tiêu Huyền tụ hợp Chi Nô bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Một bên, Tô Mộc Hàm cũng là khuôn mặt ngưng trọng nhìn lấy bên kia, cau mày. Tiêu Huyền nhìn hai người liếc một chút, thản nhiên nói, yên tâm. Sư tỷ cũng không phải bình thường kim đan, lĩnh ngộ đệ nhị phong thiên giai tuyệt học song kiếm hợp ích, chính là đối kháng chính diện phía dưới, ta cũng không nhất định dám nói tuyệt đối có thể thắng nàng, ứng phó cái này ba cái kim đan ma đầu hẳn không có vấn đề. Mạnh như vậy sao? Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại hai nữ trong mắt, chính mình sư phụ cũng là nguyên anh phía dưới mạnh nhất kim đan, một kiếm miểu sát hơn 30 kim đan, một người diệt đi so Hồng Mông Tông còn cường đại hơn Lạc Vân Tông. Nhưng là bây giờ, Tiêu Huyền lại nói Trúc Huyên so với hắn còn mạnh hơn, cái này sao có thể? Bởi vậy hai nữ chỉ nói là Tiêu Huyền kiêm tốn, vẫn là lo lắng nói ra, có thể ta cảm giác sư bá khí tức cũng có chút hỗn loạn, cái này ba cái kim đan ma đầu công kích, tựa hồ không đơn giản a. Yên tâm đi, đã sư tỷ có nắm chắc có thể đối kháng, vậy liền nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Nếu là thật sự có cái gì đột phát tình huống, vi sư sẽ ra tay. Tiêu Huyền mỉm cười nói. Ừm. Chị Nô cùng Tô Mộc Hàm nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Mà liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, ba cái kia kim đan ma đầu liên thủ công kích đã cùng Trúc Huyên sáng chói cầu vồng hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy kịch liệt oanh minh nổ tung, cái kia ba cỗ huyết sắc công kích đầm vàng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người dương mắt nhìn lên, đã thấy Trúc Huyên vẫn như cũ an ổn đứng ở giữa không trung, không có chút nào bất kỳ tổn thương. Mà Vương Trường Phong ở bên trong ba tên kim đan ma đầu cũng đã bị cái kia một đạo chói lọi chói mắt cầu vồng đánh trúng, ào ào thổ huyết té bay ra ngoài. Chương 91, Trúc Huyên lực chiến thập đại kim đan. T. Thấy thế, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia một cái cầu vồng lại có như vậy uy lực khủng bố. Ba cái kia ma đầu đều là kim đan tứ trọng trở lên cường giả, Vương Trường Phong càng là kim đan thất trọng, tuy nhiên lại bị Trúc Huyên dễ dàng như vậy đánh bại. Làm sao có thể? Vương Trường Phong khỏe miệng chảy máu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Trúc Huyên, ánh mắt trừng căng tròn, trong mắt phảng phất muốn lồi ra đến đồng dạng. Ngươi vậy mà đem Song Kiếm Hợp Bích thôi diễn đến tầng thứ mới. Đệ nhị phong Song Kiếm Hợp Bích là Hồng Mông Tông duy nhất thiên giai hạ phẩm kiếm pháp. Hắn tu luyện điều kiện 10 phần hà khắc, cần phải dùng đến tuyệt âm, chí dương hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt hi hữu năng lượng. Hai loại năng lượng khắc chế lẫn nhau, cho dù kiếm đạo phía trên có thật tốt thiên phú, muốn thăng bằng cũng là cực kỳ khó khăn, cho nên Song Kiếm Hợp Bích tu luyện có thể nói khó khăn cùng cực. Đệ nhị phong mang tính tiêu chí tử thanh song kiếm, trên thực tế cũng là đem Song Kiếm Hợp Bích chia cắt thành hai bộ phận. Tử kiếm vì dương, thanh kiếm vì âm, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực vô cùng. Bất quá, cái này Song Kiếm Hợp Bích cũng không phải là nói một người đem dương kiếm cùng âm kiếm muốn tu luyện đến cực hạn liền coi như là thành công. Tầm thường thiên tài tu sĩ, có thể đem âm dương hai kiếm đều luyện thành đã rất là không dễ, còn muốn đem hai kiếm tiến hành dung hợp, vậy liền khó như lên trời. Trước đó, Trúc Huyên bằng vào sức một mình sử dụng ra Song Kiếm Hợp Bích môn tuyệt kỹ này, đã đầy đủ kinh diễm. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà đem Song Kiếm Hợp Bích phóng thích ra hai loại có thể đo song mỹ dung hợp lại cùng nhau, tương đương với đem cửa này kiếm pháp phẩm cấp theo thiên giai hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm tầng thứ, quả thực thì là yêu nghiệt. Không tệ, ta đã đem Song Kiếm Hợp Bích hoàn mỹ dung hợp. Trúc Huyên nhàn nhạt nhìn về phía Vương Trường Phong, khóe miệng phát họa ra một tia băng lãnh cười yếu ớt, nói: "Chó phản đồ, ngươi bây giờ còn có gì ngôn gì sao?" Nói xong, nàng khí thế trên người đột nhiên nhảy lên tới cực hạn, cả người giống như một vòng mặt trời gay gắt đồng dạng, chiếu sáng thương khung. Mà ở sau lưng nàng, hai thanh trường kiếm lơ lửng tại bên người nàng, chậm rãi xoay tròn lấy, phát ra trận trận kiếm minh. "Hừ, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay chúng ta thập đại kim đan liên thủ, cũng không tin còn không làm gì được ngươi." Vương Trường Phong sắc mặt tái xanh, trong mắt hung mang lấp lóe, trầm giọng quát nói: "Nhật Nguyệt Quỷ Môn Kim Đan trưởng lão nghe lệnh, đồng loạt ra tay diệt tiện nhân này." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phía sau hắn tám cái kim đan ma đầu cùng Vương trưởng lão nhất thời nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, mười đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế từ trên người bọn họ bộc phát ra, làm cho cả vùng không gian đều đang run rẩy, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng, làm cho những cái kia còn tại đám người vây xem vào hào hoảng sợ biến sắc. Thật là khủng khiếp uy áp. Chơi ạ, ngoại trừ cái kia phản đồ Vương trưởng lão, những ma đầu này tu vi đều đạt đến kim đan tứ trọng trở lên. Thập đại kim đan đồng loạt ra tay, cái kia Trúc Huyên mạnh hơn cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nếu là Trúc Huyên bị giết, vậy chúng ta chẳng phải là muốn tao ương? Chạy mau đi. Mọi người thấy cái kia 10 cái tản ra khí tức khủng bố kim đan, không nhịn được tâm thần run lên, nguyên một đám sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng sợ hãi kêu lấy thì phải thoát đi Hồng Mông Tông. "Sư phụ, ma đầu tất cả đều liên thủ, sư bá lần này chỉ sợ là nguy hiểm, ngài muốn hay không ra tay?" Nhìn thấy một màn này, Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm hai nữ sắc mặt đống nhiên lại biến, gấp vội mở miệng nói. Tiêu Huyền lắc đầu, nhìn chằm chằm bên kia chiến trường, thản nhiên nói: "Sư tỷ Song Kiếm Hợp Bích vừa mới đột phá cảnh giới mới, còn cần ma luyện vững chắc, vi sư nếu như lúc này xuất thủ, sợ rằng sẽ xáo trộn nàng tiết tấu. Bất quá, nếu là thật sự gặp phải sống còn nguy cơ, vi sư tự nhiên sẽ xuất thủ." Lời tuy như thế, Tiêu Huyền vẫn là lặng lẽ thi triển ra Thiên Lý Ngự kiếm thuật, khống chế ba thanh ngón tay mềm ẩn nút tại chỗ tối, vận sức chờ phát động. Trên quảng trường đám người hỗn loạn bên trong, một cái thanh niên tuấn mỹ hướng về bên người lão giả thấp giọng nói ra: "Ngụy gia gia, ngươi nói cái kia Trúc Huyên trưởng lão có thể hay không ngăn cản được thập đại kim đan công kích?" Lão giả cung kính trả lời: "Song Kiếm Hợp Bích tuy nhiên rất lợi hại, nhưng dù sao Trúc Huyên tu vi chỉ có kim đan ngũ trọng, muốn đối địch thập đại kim đan ma đầu, lại là có chút miễn cưỡng. Có điều, kiếm đạo của nàng tạo nghệ 10 phần kinh diễm, nếu là có thể thuận lợi vượt qua lần này kiếp nạn, chỉ cần đột phá đến kim đan thất trọng hai bên, đừng nói ngăn cản cái kia thập đại kim đan ma đầu, coi như một kiếm chém giết cũng không nói chơi." Nói, lão giả dừng lại một chút, tiếp theo thở dài, nghĩ không ra một cái nho nhỏ Hồng Mông Tông, lại có thể bồi dưỡng được Tiêu Huyền cùng Trúc Huyên đối với thiên kiêu nhân vật, hai người tư chất cùng thực lực, chính là tại Long Viêm Thượng Quốc những cái kia tuyệt thế thiên kiêu bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu. Ồ, thanh niên tuấn mỹ ánh mắt nhất thời sáng lên, nói: "Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là tương lai đều có thể?" Lão giả gật gật đầu, nói: "Không sai, Tiêu Huyền cùng Trúc Huyên thiên tư tuyệt hảo, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm. Nếu là thiếu chủ có thể đem bọn hắn thu phục, ngày sau cũng có thể trở thành cường đại trợ lực. Đã như vậy, chúng ta trước hết tính quan kỳ biến đi, như cái kia Trúc Huyên không địch lại, mong rằng Ngụy gia gia xuất thủ đem cứu." Thanh niên tuấn mỹ trong đôi mắt nổi lên tinh quang, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười tự tin. "Lão nô tuân mệnh." Lão giả cung kính hành lễ. Giờ này khắc này, trên bầu trời, Trúc Huyên toàn thân trên dưới đều bị một mảnh hào quang sáng chói bao vây lấy, khiến người ta cơ hồ thấy không rõ lắm nàng vốn là bộ dáng. chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng cặp kia trong con ngươi đen nháy mặt, hàn ý u tùm. Một đỏ một lam hai thanh trường kiếm trôi nổi ở sau lưng hắn, không ngừng mà tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố. Trúc Huyên, ngươi thật sự không hổ là Hồng Mông tiên nữ, nhưng là muốn bằng vào song kiếm hợp bích đánh tan chúng ta 10 cái kim đan, lại còn kém xa lắm đâu. Nhìn đến Trúc Huyên biểu hiện, Vương Trường Phong trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, lạnh mở miệng cười nói ra. Nghe hắn, còn lại kim đan ma đầu đều là ảo ảo phụ họa, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Thật sao? Trúc Huyên lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, trong mắt lướt qua một vệt rét lạnh sắc ý, lạnh lùng nói, kém hay không xa, các ngươi không ngại thử một lần. Ha ha, thật là cuồng vọng xú nha đầu, trước hết để cho ngươi nếm thử lao phu lợi hại. Nghe được Trúc Huyên, một cái kim đan ma đầu nhất thời giận tím mặt, trong mắt sát cơ lóe lên, đống nhiên vung trong tay búa lớn pháp bảo, chính là xông về Trúc Huyên. Hừ, không biết sống chết. Trúc Huyên mềm mại quát một tiếng, hai tay huy động, sau lưng hai thanh trường kiếm hóa thành hai đạo cầu vồng nổ bắn ra bay ra, đón nhận cái kia kim đan ma đầu búa lớn pháp bảo. Leng keng. Song kiếm trong nháy mắt cùng búa lớn pháp bảo tương giao, phát ra liên tiếp sắt đá đan sen thanh thúy kim loại giao minh âm thanh, búa lớn pháp bảo nhất thời bạo vỡ đi ra. Cái kia kim đan ma đầu nhất thời giật nảy cả mình, sắc mặt đột biến, vội vàng nhanh lùi lại, tránh né Trúc Huyên công kích. Thế mà, hắn vừa mới lùi lại, Trúc Huyên trường kiếm cũng đã đánh tới. Đáng chết. Kim đan kia ma đầu mắng to một tiếng, sắc mặt đỏ lên, song quyền hoành ra, hung hăng nện ở Trúc Huyên trên trường kiếm, muốn nhờ vào đó đẩy lui Trúc Huyên công kích. Thế nhưng là, song quyền của hắn vừa mới đụng chạm lấy Trúc Huyên trường kiếm, liền cảm giác được một cỗ cường hãn kiếm khí theo trên trường kiếm tán phát ra, mắt thấy là phải xuyên thủng hai cánh tay của hắn. Lại tại lúc này, một cái huyết sắc vòng tròn đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, đem cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí đã cách trở xuống tới. Kim đan ma đầu lòng còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đồng bạn thi triển tuyệt kỹ cứu được hắn một mạng, không khỏi đại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn. Không muốn vô lễ, chúng ta cùng tiến lên. Vương Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân phun trào ra năng lượng ba độ khủng bố, cả người toàn thân khí thế như hồng, giống như một tôn cửu u ác quỷ bông xuống thế gian, khủng bố ngập trời. Hắn lại một lần nữa thi triển huyết luyện chi thuật, huyết hải mãnh liệt mà ra, hóa thành ngập trời thủy triều, hướng về Trúc Huyên bao phủ mà đi. Còn lại 9 vị kim đan ma đầu hào đáp lời lấy xuất thủ, hào hào tế ra các loại tà dị pháp bảo, cuồng bạo linh khí điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, làm cho cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng, sắc trời đổi biến, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Giết! Theo Vương Trường Phong quát to một tiếng, 10 vị kim đan ma đầu cùng nhau hướng về Trúc Huyên bắn tới, mỗi người chung quanh thân thể đều lượn lờ lấy một đoàn năng lượng kinh khủng, làm cho hư không đều sinh ra kịch liệt vặn vẹo ba động. 10 vị kim đan ma đầu đồng loạt ra tay, cái kia uy thế kinh khủng, quả thực là cực kỳ kinh người. Nhất cử nhất động tựa hồ cũng dẫn động tới tự nhiên dị tượng, làm cho người trong lòng run sợ, cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Khí thế như núi cao biển rộng, làm đến Trúc Huyên thân thể đều hơi rung nhẹ, có vẻ hơi đứng không vững. Lực lượng thật là bá đạo. Trúc Huyên sắc mặt ngưng tụ, tay cầm song kiếm, thân thể khẽ run, cước bộ liên tục lùi mấy bước, mới thân hình vừa đứng vững. Nhưng là, mặc dù là như thế, Trúc Huyên sắc mặt vẫn như cũ lộ ra hết sức khó coi. Nàng không nghĩ tới thập đại kim đan ma đầu công kích cư nhiên như thế cường đại, vừa đối mặt phía dưới, liền để nàng cảm thấy một tia áp bách. Ha ha, Trúc Huyên, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Vương Trường Phong cuồng cười một tiếng, hai mắt bên trong lóe ra âm độc quang mang, nói, hôm nay thì cho bản tọa lưu lại đi. Vừa dứt lời, thập đại kim đan ma đầu đã vọt tới Trúc Huyên trước người, thua tay trong tay pháp bảo, điên cuồng hướng lấy Trúc Huyên đập tới. Song kiếm hợp bích. Trúc Huyên giận quát một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang lạnh lẽo, cắn răng một cái, chính là lần nữa thôi động song kiếm, đỏ lam hai đạo cầu vồng xen lẫn, tạo thành một thanh vắt ngang tại Trúc Huyên trước người, giống như một đầu ngân hà giống như, tỏa ra lấy vô tận kiếm quang chói mắt. Chương 92, có nguyên anh cường giả ẩn nút nơi này. Vâng. Chói hai binh khí giao kích thanh âm vang tận mây xanh, chấn động đến mảng nhĩ mọi người ông trực hưởng, đầu đều cảm giác một trận choáng váng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê đồng dạng. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, tu vi thấp càng là che nhức đầu khổ ngồi xổm ngã xuống đất, liên tiếp tiếng rên rỉ truyền đến, bị thương không nhẹ. Sau một lát, chỉ nghe đôm đốp vài cái thanh thúy thanh vang lên, thập đại kim đan ma đầu pháp khí vậy mà một cái tiếp một cái toàn bộ sụp đổ. Mà bọn họ cũng bị cái này va chạm sinh ra kịch liệt ba động thổi đến bay ngược xa vài trăm thước. Liên thủ công kích tuyên cáo thất bại, kết cục này làm cho 10 vị kim đan ma đầu sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Bất quá, Trúc Huyên tuy nhiên chặn 10 đại ma đầu liên thủ một kích, nhưng nàng lại là cũng nhận phản vệ, thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một hồi, trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ bừng chi sắc, một ngụm máu tươi phun ra, xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Ha ha, quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể tại chúng ta vây công phía dưới làm đến loại trình độ này, bất quá bản tọa muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Gặp tình hình này, Vương Trường Phong ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra tàn nhẫn khát máu hung quang. Hắn biết, phía bên mình chiếm cứ lấy người đông thế mạnh ưu thế. Một kích không thành liền tới lần thứ hai không được nữa, liền đến lần thứ ba. Chỉ phải kiên trì, Trúc Huyên luôn có chống đỡ không nổi thời điểm. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể cùng nhau tiến lên, đem Trúc Huyên diệt sát. Không cần nhiều lời nữa, các ngươi cùng lên đi, một mình ta đón lấy chính là. Nói, Trúc Huyên lần nữa thay đổi thể nội linh khí, muốn thôi động song kiếm, tiếp tục thi triển ra song kiếm hợp bích. Chỉ bất quá, lần này song kiếm phía trên quang hoa lấp lóe vài cái về sau, liền lại khôi phục thành bình thường trạng thái. Trúc Huyên hô hấp cũng là trục dần dần dồn dập lên. Ha ha. Trúc Huyên, song kiếm hợp bích uy lực là lớn, có thể tiêu hao đồng dạng không nhỏ, ngươi vừa mới liên tục thôi động mấy lần, hiện tại thể nội linh khí chỉ sợ đã tiêu hao đi. Vương Trường Phong cùng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm. Chính như hắn nói, Trúc Huyên vừa rồi liên tục thi triển nhiều lần song kiếm hợp bích, thể nội linh khí đã tiêu hao đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, muốn thôi động song kiếm hợp bích, xác thực khả năng không lớn. Bất quá dù là như thế, Trúc Huyên xinh đẹp trên mặt thủy chung băng lãnh đạm mạc, thần sắc không thay đổi chút nào. Trúc Huyên, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm a. Muốn là ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, nếu như chờ bản tọa xuất thủ, nhưng là không dễ dàng như vậy, hắc hắc. Vương Trường Phong trong mắt đi lòng vòng, khóe miệng phát họa ra một vệt nhe răng cười độ cong, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là không có lập tức động thủ, mà là chuẩn bị lại quan sát Trúc Huyên phản ứng. Thật sự là song kiếm hợp bích uy lực quá lớn, hắn sợ hiện tại Trúc Huyên cùng lúc trước bị nhốt huyết luyện chi thuật lúc mở dạng, là cô ý yếu thế chờ bọn hắn buông lòng cảnh giác, sau đó đột nhiên nổi lên nhất kích tất sát. Dù sao, Trúc Huyên thật sự là quá giàu hoạt, như không chú ý cẩn thận một chút, còn thật không phải dễ đối phó như vậy. Hừ. Trúc Huyên nghe vậy, sắc mặt càng băng lãnh lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra lạnh lẽo sắc cơ, lại là không nói một lời, trong bóng tối nuốt thêm một viên tiếp theo ngưng nguyên đan, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp, khôi phục thể nội hao tổn linh khí. Vương Trường Phong ánh mắt hơi bắt đầu híp mắt, trong mắt chỗ sâu lóe ra âm lãnh hàn mang. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu là không thừa cơ Trúc Huyên suy yếu thời điểm đem chém giết, đợi nàng khôi phục lại về sau, bọn họ căn bản không có cách nào đem Trúc Huyên cầm xuống. Nghĩ đến đây, Vương Trường Phong hướng về sau lưng Kim Đan Ma Đầu nháy mắt, mấy người các ngươi, trước đi dò thám nàng cơ sở. Gần nhất ba cái Kim Đan Ma Đầu lập tức hiểu ý, một ngựa đi đầu, ào ào lấy ra mới pháp khí, hướng về Trúc Huyên công giết đi qua. Gặp tình hình này, Trúc Huyên trong lòng lo lắng vạn phần. Ngưng Nguyên Đan ăn về sau, cần thời gian nhất định mới có thể bổ sung hao tổn linh khí, nàng vốn là muốn trì hoãn thời gian tận lực khôi phục một số thực lực. Nhưng không nghĩ tới, Vương Trường Phong lại không cho nàng cơ hội này. Mắt thấy ba cái Kim Đan Ma Đầu bóng người càng ngày càng gần, Trúc Huyên trong lòng thầm kêu hằng bét. Nàng thực lực bây giờ, căn bản không có cách nào đối phó những thứ này Kim Đan Ma Đầu. Dưới sự bất đắc dĩ, Trúc Huyên chỉ thật là mạnh mẽ nhấc lên Kim Đan bên trong bản nguyên linh khí rót vào song kiếm bên trong. Nguy rồi. Trúc Huyên trưởng lão linh khí không tốt, không có cách nào thi triển song kiếm hợp bích. Bốn phía nhất thời vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Tại mọi người nhìn lại, lâm vào trạng thái hư nhược Trúc Huyên là tuyệt đối ngăn cản không nổi ba cái kia Kim Đan Ma Đầu công kích. Không ít người trong lòng thầm than, Trúc Huyên lần này sợ là giữ nhiều lành ít, phải bỏ mạng nơi này. Ngụy gia gia, thời cơ đã đến, chuẩn bị xuất thủ. Trong đám người thanh niên tuấn mỹ ánh mắt ngưng tụ, hướng về bên cạnh lão giả phân phó nói: "Lão nô tuân mệnh." Thanh niên tuấn mỹ vừa dứt lời, lão giả kia chính là nhẹ gật đầu, lập tức điều động thể nội linh khí hội tụ ở trong lòng bàn tay, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ ba động. Cỗ khí tức này ba động rất là cường đại, mạnh hơn tại chỗ tất cả ma đầu, thậm chí ngay cả Kim Đan thất trọng Vương Trường Phong đều không thể triển lộ như thế khí thế cường đại. Lão giả này bất ngờ đúng là một tên nguyên anh cường giả, nhưng mà lại tại lão giả đem muốn xuất thủ trước một giây, giữa không trung đột nhiên xảy ra dị biến, đến đón lấy phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn thấy hết thảy. Chỉ thấy ba cái Kim Đan Ma Đầu công kích muốn trúng đích Trúc Huyên thời điểm, hư không bên trong đột nhiên nổ bắn ra ba mặt mảnh như tơ tuyến lưu quang, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Phát sau mà đến trước, trong nháy mắt cũng đã bay vụt đến ba cái Kim Đan Ma Đầu trước người. Ba cái kia Kim Đan Ma Đầu gặp tình hình này, trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian thu hồi chính mình pháp khí, muốn thoát ra lui lại. Đáng tiếc là, cái kia lưu quang tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ nháy mắt, cũng đã xuyên thấu trong lòng bọn họ, lại từ phía sau chui ra ngoài. Cái này ba cái Kim Đan Ma Đầu căn bản không kịp thi triển bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, cái kia ba đạo lưu quang phía trên cường đại sóng linh khí, liền trực tiếp đem ba người quấy một cái vỡ nát, hóa thành ba đám xương máu tiêu tán giữa thiên địa. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hung hăng hít sâu một hơi. Đó là thứ quỷ gì? Vậy mà một chiêu liền đem ba tên Kim Đan Ma Đầu cho miểu sát. Quả thực quá biến thái. Chẳng lẽ nói, đây là Trúc Huyên trưởng lão ẩn tàng át chủ bài? Thế nhưng là, cầm giữ có cường đại như thế át chủ bài, Trúc Huyên trưởng lão vừa rồi vì cái gì một mực cũng không có đụng tới đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nghi hoặc mọc thành bụi. Trong đám người thanh niên tuấn mỹ, trong lòng đồng dạng lóe qua một tia kinh ngạc, chợt hưng phấn mà đối bên người lão giả nói ra: "Ngụy gia gia, không nghĩ tới đi ra mấy tháng tu vi của ngươi lại có tiến tiến, miểu sát ba cái Kim Đan, chiêu này thật đúng là gọn gàng." Thế mà, lão giả lại khẽ lắc đầu, khổ sở nói: "Thiếu chủ, lão nô còn chưa kịp động thủ đâu." "Cái gì?" Nghe được lão giả lời nói, thanh niên tuấn mỹ trên mặt biểu lộ hơi hơi cứng ngắc một cái chớp mắt, trên mặt vui sướng chi sắc, nhất thời không còn sót lại chút gì. "Ngươi nói là, vừa rồi cái kia bỗng nhiên xuất hiện ba mặt lưu quang, không phải kiệt tác của ngươi?" "Cũng không phải là, lão nô còn chưa kịp xuất thủ, cái kia ba tên Kim Đan Ma Đầu thì đã chết." Lão giả lắc đầu, giải thích nói: "Cái kia ba đạo lưu quang, trên thực tế là ba thanh kiếm hình pháp bảo, phẩm cấp chí ít tại địa giai tuyệt phẩm trở lên, uy lực kinh người, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, nếu là lão nô chính diện đứng đối, cũng không dám nói bừa tuyệt đối có thể bảo vệ tốt công kích của bọn nó. Địa giai tuyệt phẩm pháp bảo, liên ngươi đều không dám hứa chắc phòng ngự được." Thanh niên tuấn mỹ nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua lão giả: "Ngụy gia gia, ngươi không có tính sai a. Lão nô không dám lừa gạt, cái kia ba thanh pháp bảo uy năng 10 phần khủng bố, vừa rồi một cái kia, đủ để miểu sát kim đan thập trọng trở lên tu sĩ. Nói đến đây, lão giả trên mặt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè, bởi vậy có thể thấy được, khống chế cái này ba thanh pháp bảo người, thực lực gì nó cường hãn, chỉ ít, lão nô là không thể địch lại. T. Nghe được lão giả trả lời, thanh niên tuấn mỹ lần nữa hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên kinh đạo cự lãng. Phải biết, Ngụy gia gia thế nhưng là một tên hàng thật giá thật nguyên anh nhất trọng cường giả. Đây chính là toàn bộ Đại Tần Vương triều đứng đầu nhất chiến lược a. Nhưng là hiện tại, Ngụy gia gia lại còn nói chính mình không phải cái kia pháp bảo chủ nhân đối thủ. Người này đến cùng là ai? Thế mà so Ngụy gia gia còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, thanh niên tuấn mỹ không khỏi giật mình một cái, ánh mắt lại là mạc danh kỳ diệu hướng về đài cao nhìn lại. Một cái từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên bóng người đập vào mi mắt. Gia hỏa này, cái kia không phải là cái này ba thanh pháp bảo chủ nhân a? Nếu thật là dạng này, cái này nho nhỏ Hồng Mông Tông thì thật thật là đáng sợ. Lúc này thời điểm, giữa không trung, những cái kia kim đan ma đầu rốt cục lấy lại tinh thần, nguyên một đám sắc mặt kinh hoàng. Cái này sao có thể? Ba vị huynh đệ nói thế nào vẫn lạc thì vẫn lạc. Chẳng lẽ là tiểu nương bị này trên người có pháp bảo gì lợi hại? Không cần phải a. Cho dù có cái gì đặc thù pháp bảo, cũng không đến mức liền một điểm phản kháng động tác đều không có, liền bị trong nháy mắt miểu sát a. Ba tên kim đan ma đầu chết đi, để còn lại kim đan ma đầu nhóm đều thất kinh lên. Không chỉ là bọn họ, thì liền Trúc Nguyên bản thân cũng trợn tròn mắt. Chính mình cũng chuẩn bị sẵn sàng liều mạng một lần, lại tại thời khắc mấu chốt được người cứu dưới, cái này sao có thể là trùng hợp? Đây rõ ràng là có người đã sớm dự liệu được chính mình gặp được nguy hiểm, cho nên mà xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là, cứu mình người là ai? Là ai có thể có thực lực như thế, miểu sát ba cái kim đan ma đầu? Trúc Nguyên suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, còn ai có thực lực kinh khủng như thế? Đối diện Vương Trường Phong lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Vừa mới tình cảnh này phát sinh quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã trơ mắt nhìn ba tên kim đan ma đầu trong nháy mắt mất mạng. Cái này, quả thực so gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Điều đó không có khả năng, ngươi linh khí rõ ràng đã dùng hết, không có khả năng lại thi triển ra lại như thế quỷ quệ thủ đoạn. Vương Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gào thét lên tiếng, thanh âm như là sấm nổ một dạng quần quật mà lên, đinh tai nhức óc. Ngay tại ba đạo lưu quang bạo bắn đi ra trước đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ tuyệt cường khí thế khóa chặt nhóm người mình. Thế nhưng là, cũng là tại loại tình huống này, hắn vẫn như cũ chưa từng phát giác được có người tới gần cùng đánh lén. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ địch nhân đối diện, tuyệt không phải kim đan tu sĩ đơn giản như vậy. Rất có thể, là Nguyên Anh. Cái này sao có thể? Đối diện chẳng qua là một cái nho nhỏ Hồng Mông Tông thôi. Làm sao có thể sẽ có Nguyên Anh cường giả tọa trấn đâu? Chẳng lẽ, đối phương là Hồng Mông Tông trưởng môn Trương Hạc mời đến trấn giữ? Không đúng. Nguyên Anh tu sĩ làm sao có thể sẽ cùng cái này nhỏ yếu môn phái lăn lộn cùng một chỗ? Mặc kệ là tình huống như thế nào, có thể xác định là có Nguyên Anh cường giả ẩn nút nơi này. Vương Trường Phong ở trong lòng liên tục đặt câu hỏi, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Ngay sau đó, hắn lập tức tập trung ý chí, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn một phía. Chương 93, sư phụ, bọn họ tại yêu cầu ngươi đây. Thế mà, Vương Trường Phong triển khai thần thức đem chúng quanh 10 dặm đều bao phủ, trước đó cái kia khí thế khủng bố lại không còn có xuất hiện. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, cái kia Nguyên Anh cường giả nhất định thì ở phụ cận đây, 89 phần 10 là xuất thủ về sau ẩn giấu đi khí tức, cho nên thần trí của ta mới không có cách nào dò xét đến. Nghĩ đến đây, Vương Trường Phong sâu hít vào một hơi thật sâu, liền ôm quyền hướng về không khí cao giọng nói, hôm nay chính là ta Nhật Nguyệt Quỷ Môn cùng Hồng Mông Tông ở giữa sự tình, xin hỏi tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn nhúng tay việc này. Vương Trường Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều đưa ánh mắt về phía hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Chuyện gì xảy ra? Cái này Vương Trường Phong đánh như thế nào lấy đánh lấy thì hướng về hư không bái. Trong giọng nói lại còn mang theo một tia vẻ sợ hãi. Hắn đến cùng là đang sợ cái gì? Vừa mới Vương Trường Phong một bộ ăn liệm đồng dạng biểu lộ, rất nhiều người tự nhiên suy đoán ra Vương Trường Phong khẳng định biết thứ gì. Không phải vậy, làm sao lại bị hoảng sợ thành cái bộ dáng này đâu? Cho nên, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên tới. Thì liên Trúc Huyên chờ trưởng lão cũng đầy mặt nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía. Bọn họ cũng rất muốn biết, vừa mới ra tay đến tột cùng là ai? Có thể đánh bại dễ dàng ba tên kim đan ma đầu, đồng thời đem miểu sát, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một người bình thường. Thế mà, khiến cho mọi người thất vọng là, không trung cũng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Sau chốc lát im lặng, Vương Trường Phong lại tiếp tục mở miệng nói, tiền bối đường đường Nguyên Anh cường giả, vì sao không chịu hiện thân gặp mặt? Ta Nhật Nguyệt Quỷ Môn môn chủ cùng tiền bối một dạng, đều là Nguyên Anh cường giả, nói không chừng còn là bạn cũ, còn hy vọng tiền bối không nên nhúng tay chúng ta cùng Hồng Mông Tông ở giữa phân tranh, để tránh tạo thành hiểu lầm, hư hao song phương hòa khí. Vương Trường Phong vừa thốt lên xong, nhất thời gây nên mọi người một trận xôn xao. Cái gì? Mới vừa xuất thủ cứu Trúc Nguyên người lại là một tên Nguyên Anh cường giả. Chơi ạ. Nói như vậy, Hồng Mông Tông sau lưng lại có một tên Nguyên Anh cường giả tỏa chấn. Khó trách Nhật Nguyệt Quỷ Môn đột kích, Hồng Mông Tông trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều không có sợ hãi. Thế mà, đáp lại Vương Trường Phong nhưng như cũng là vô tận trầm mặc. Hừ. Vương Trường Phong mi đầu nhíu chặt, sắc mặt càng âm trầm, lạnh hừ một tiếng. Đã tiền bối không muốn hiện thân gặp nhau, vạn bối cũng không miễn cưỡng, chỉ hy vọng tiếp sau đó tiền bối không muốn lại nhúng tay việc này, bằng không, chờ môn chủ buông xuống, liền không giống vãn bối dễ nói chuyện như vậy. Lời tuy như thế, thế nhưng là Vương Trường Phong trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Đối với xuất thủ cứu trúc những người, hắn vẫn là nắm bất ổn, không rõ ràng đối phương thực lực chân thật. Nhưng mặc kệ người kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đều tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc nổi, cho nên Vương Trường Phong không thể không cẩn thận cẩn thận. Sau đó hắn hướng về sau lưng gần nhất mấy cái kim đan ma đầu phân phó nói, các ngươi ba cái, lại đi vây công trúc viên, dò xét thăm dò hư thực. Ách. Nghe xong Vương Trường Phong, ba cái kia kim đan ma đầu sắc mặt nhất thời khó nhìn tới cực điểm. Mẹ nó, vừa mới có ba tên đồng bạn bị cái kia không rõ cường giả cho miểu sát. Vừa mới qua đi không bao lâu công phu, lại để bọn hắn đi chịu chết. Ba tên kim đan ma đầu trong lòng gọi là một cái bị khuất. Đại trưởng lão, đây chính là nguyên anh cường giả a. Theo vừa rồi cái kia ba đạo công kích tới nhìn, ba người chúng ta căn bản là không có cách cùng đối phương địch nổi. Đúng vậy a đại trưởng lão, bây giờ đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ. Y miệng. Vương Trường Phong hung hăng trừng ba người liếc một chút, tức giận quát lớn, bản tọa nói cái gì, chính là cái gì, nhanh cho bản tọa đi, nếu không, đừng trách bản tọa trở mặt không quen biết. Nghe xong Vương Trường Phong, ba cái kim đan ma đầu còn muốn nói gì? Có thể là chống lại Vương Trường Phong cái kia âm hàn vô cùng đôi mắt, bọn họ đều là toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu xưng là. Rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa tế ra mỗi người pháp bảo, kiên trì hướng về trúc huyên nhào tới. Bất quá lần này, ba người bọn hắn rõ ràng cảnh giác không ít, cũng không có mau đủ toàn lực công hướng trúc huyên. Dù sao, cái kia ba đồng bạn thì là ví dụ sống sờ sờ. Nếu như ba người bọn hắn khinh thường nữa, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn kết quả, cũng sẽ cùng ba tên kia mở dạng, bị miểu sát rơi. Bọn họ một bên không yên lòng thao túng pháp bảo, một bên lại là trong bóng tối vận chuyển công pháp, một khi phát hiện có bất kỳ dị động, liền sẽ không chậm trễ chút nào triển khai hộ thể linh khí. Thế nhưng là đợi đến trúc huyên đều đã tiến vào bọn họ phạm vi công kích trong vòng, lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nói cách khác, đối phương cũng không có xuất thủ. Không chỉ có không có xuất thủ, thậm chí liền khí tức đều không có triển lộ mảy may. Xem ra hẳn là đại trưởng lão nói cái kia mấy câu có tác dụng, đối phương là thật không còn dám nhúng tay sự kiện này. Nghĩ được như vậy, ba cái kim đan ma đầu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng rốt cục lớn mạnh một chút, đã không còn trước đó như vậy sợ hãi. Sau đó trực tiếp từ bỏ phòng ngự, nổi lên toàn thân linh khí hướng về trúc huyên mãnh liệt oanh kích ra ba cái huyết tinh âm hán pháp bảo. Thấy cảnh này, Vương Trường Phong khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười gắn cho, xem ra vị tiên nguyên anh cường giả là bị ta uy hiếp dọa lui. Nói nhỏ ở giữa, trên mặt của hắn nổi lên vẻ đắc ý cùng vẻ tự hào. Ta Nhật Nguyệt Quỷ Môn Ma Diễm Thao Thiên, coi như đối phương là nguyên anh cường giả thì thế nào, còn không phải cùng dạng bị ta Vương Trường Phong dọa sợ. Ngay sau đó, Vương Trường Phong không tại cố kỵ, trong bóng tối điều động linh khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái huyết cầu, chuẩn bị tùy thời đánh lén một lần hành động đem trúc huyên đánh chết. Bất quá ngay lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì trước đó cái kia ba đạo dây nhỏ lưu quang lại một lần nữa bất ngờ theo hư không bên trong nổ bắn ra mà ra. Đáng chết, người kia vậy mà lại xuất thủ, mà lại lần này tốc độ nhanh hơn. Vương Trường Phong nguyên bản dương dương đắc ý sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Không tốt, nhanh thôi động hộ thể chân khí. Ba tên kim đan ma đầu thấy thế, trong lòng nhất thời dâng lên vẻ hoảng sợ, vội vàng gào rú lên tiếng. Đáng tiếc, đã chậm. Chỉ nghe xoẹt 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 ba tiếng vang lên, ba tên kim đan ma đầu liền hộ thể linh khí cũng không kịp triển khai, ba đạo lưu quang liền trong nháy mắt xuyên thủng ba người tấm miệng, máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra, trong chớp mắt cũng đã nhuộm đỏ áo bào. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba tên kim đan ma đầu thân thể bị lưu quang phía trên bám vào khủng bố năng lượng triệt để phá hủy, tại tất cả mọi người hoảng sợ muốn tuyệt nhìn chăm chú phía dưới, nổ bể ra tới. Ba tên kim đan ma đầu lại là một chiêu miểu sát. T. Thấy cảnh này, toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt không dám tin nhìn qua không trùng cái kia ba đám ngay tại phiêu tán xương máu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tên kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện nguyên anh cường giả, thế mà mạnh mẽ như vậy. Cái này sao có thể? Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Vương Trường Phong đầu ông một tiếng, xa vào đến ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Hắn lần này hoàn toàn không có phát giác được mảy may khí thế hoặc là sóng linh khí. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, người kia xuất thủ thời điểm, căn bản không có thi triển võ kỹ hoặc là thuật pháp. Thật giống như một cái gì cũng không hiểu người bình thường giơ kiếm vung vậy đồng dạng. Có thể mặc dù là như thế, người kia vẫn như cũ hời hợt thì diện sát đi hắn ba tên kim đan thuộc hạ. Đây quả thực là một loại không cách nào tưởng tượng rung động. Hắn không biết cái kia cái nguyên anh cường giả đến tột cùng có được dạng gì thực lực, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến đối phương tuyệt đối vô cùng cường đại. Thậm chí, so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn được nhiều. Người kia so nguyên anh còn cường đại hơn. Chẳng lẽ là nguyên anh đỉnh phong, thậm chí phân thần cảnh giới? Vương Trường Phong tâm lý nhất thời dâng lên một cái thật không thể tin suy nghĩ. Nếu thật là phân thần cường giả lời nói, vậy hắn Vương Trường Phong ha không là chết chắc sao? Không, không nói mình, liền là Nhật Nguyệt Quỷ Môn, thậm chí toàn bộ Đại Tần Vương triều đều tuyệt đối ngăn không được như thế một tôn kinh khủng cường giả. Nghĩ tới đây, Vương Trường Phong trên trán trong nháy mắt toát ra lít nha lít nhít mồ hôi. Mà phía sau hắn còn lại hai cái kim đan ma đầu cùng phản đồ Vương Trường lão, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, một cái thần bí nguyên anh cường giả, vậy mà thật sẽ ở cái này nho nhỏ Hồng Mông Tông hiện thân, đồng thời chỉ xuất hai lần tay thì miểu sát phe mình sáu cái kim đan cao thủ. Đại trưởng lão, chúng ta vẫn là mau chạy đi, bằng không mà nói, chờ người kia xuất thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không sai, huynh trưởng, chúng ta không phải đối thủ của người nọ, mau chạy đi.
Nghe được thuộc hạ, Vương Trường Phong trong lòng không khỏi dâng lên một vệt đắng chát chi sắc.
Trốn?
Làm sao trốn? Đối phương loại kia tài năng như thần thủ đoạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, liền xem như thiêu đốt tinh huyết sử dụng huyết độn đại pháp phút chốc trăm dặm, đoán chừng đều không nhất định có thể tránh né qua. Trừ phi đối phương dừng tay thả bọn họ đi, nếu không muốn theo trong tay đối phương đào tẩu, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Nghĩ tới đây, Vương Trường Phong hai chân không khỏi đánh lên bệnh sốt rét, một trái tim phanh 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 cuồng loạn không ngừng, dường như đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng.
Không được, không thể ngồi chờ chết,
nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, đợi đến môn chủ giải quyết Trương Hạc đuổi tới cứu viện. Chỉ cần môn chủ xuất mã, coi như người kia mạnh hơn cũng không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến, Vương Trường Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó đối với hư không túi đầu liền bái.
Tiền bối, hôm nay là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, còn mời ngài đừng nên trách, chúng ta bây giờ lập tức liền lăn ra Hồng Mông Tông, từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện tại Hồng Mông Tông trong phạm vi trăm dặm, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi.
Nói, Vương Trường Phong liền trùng điệp dập đầu, một bộ cực kỳ thành kính bộ dáng. Phía sau hắn thuộc hạ cùng Vương Trường Lao thấy thế, cũng ào ào học bộ dáng của hắn, ào ào quỳ bái, hướng về hư không dập đầu mấy chục cái khấu đầu, trong miệng kêu thảm cầu xin tha thứ.
Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là đột nhiên sững sờ, một mảnh xôn xao.
Những cái kia ma đầu đang làm gì? Bọn họ thế mà làm sao đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?
Thật là sống gặp quỷ, vừa mới còn khí diễm phách lối Vương Trường Phong, thế mà không tiếp tự mất mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi.
Vương Trường Phong là ai?
Đường đường kim đan thất trọng cường giả, Nhật Nguyệt Quỷ môn đại trưởng lão.
Tại cái này đại tần vương triều cảnh nội, không nói là đi ngang, cũng không xê xích gì nhiều đi.
Thế mà, nhưng chính là như thế một tôn khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cường giả, bây giờ vì giữ được tính mạng, vậy mà cũng sẽ như thế hèn mọn. Giống như cháu trai quỳ xuống đất cầu khẩn, thậm chí so phía sau hắn thuộc hạ còn muốn thành kính.
Có thể nghĩ, cái kia ẩn nút trong bóng tối nguyên anh cường giả đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào.
Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời nhịn không được đánh run một cái, nhấc liếc trong mắt bốn phía dao động, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kính sợ.
Loại này kính sợ, thậm chí đã đạt đến một loại gần như quỳ bái trình độ.
Ha ha,
sư phụ, bọn họ tại yêu cầu ngươi đây.
Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại là bỗng dưng tại mọi người bên tai vang lên.
Bất thình lình thanh âm để mọi người không khỏi sửng sở, theo bản năng quay đầu đi.
Chỉ thấy một người mặc đen đỏ trang phục thiếu nữ, chính cười tủm tỉm đứng tại quảng trường trên đài cao, trên mặt một bộ xem kịch vui thần sắc.
Nàng, đương nhiên đó là Tiêu Huyền đại đồ đệ, Chino.
Chương 94, tội ác chồng chất đồ bỏ đi, chó đều ghét bỏ.
Cái quỷ gì? Cái kia Lâm Chí đang nói cái gì?
Đều loại thời điểm này, nàng vẫn không quên nâng chính mình sư phụ, chẳng lẽ nàng không biết, ẩn nút trong bóng tối cái kia tiền bối là nguyên anh cường giả sao?
Loại nữ nhân này thật sự là hại người rất nặng a, loại sự tình này cũng dám buốc lên nhận.
Quả thực không biết sống chết.
Thu loại này không biết sâu cạn đồ đệ, Tiêu Huyền lúc này chỉ sợ liên tục giết lòng của nàng đều có.
Đúng vậy a, vậy mà mưu toan khiêu khích vị tiền bối kia.
Quả thực cũng là tự tìm đường chết, nàng không thực sự coi là, vị tiền bối kia giúp Hồng Mông Tông hai lần, cũng là Hồng Mông Tông người đi.
Chí Nô tiếng nói mới rơi xuống, lập tức liền đã dẫn phát một trận ồn ào thanh âm, từng đạo niệm ai, đùa cợt thanh âm, nhất thời chuyển khắp toàn bộ quảng trường.
Mà Vương Trường Phong chờ ma đầu, nghe được Chí Nô, thì là sắc mặt đột biến, trong mắt lóe ra một vệt vẻ âm tàn.
Bọn họ đương nhiên biết cái kia cái Nguyên Anh cường giả là tại giúp Hồng Mông Tông, nhưng là bọn họ lại vô luận như thế nào cũng không tin, cái kia cái Nguyên Anh cường giả cũng là Tiêu Huyền.
Dù sao, đây chính là hai chiêu miểu sát sáu cái Kim Đan Nguyên Anh cường giả a.
Tiêu Huyền chẳng qua là Kim Đan nhất trọng mà thôi, làm sao có thể là khủng bố như vậy tồn tại.
Cho nên, nghe được Chí Nô, Vương Trường Phong chờ ma đầu trong lòng phản ứng đầu tiên chính là nàng điên rồi.
Ngươi tiện nhân kia chớ có hồ ngôn loạn ngữ, tiền bối là ai?
Làm sao có thể là ngươi cái này chỉ biết là trốn ở nữ nhân sau lưng kéo dài hơi tàn phế vật sư phụ?
Tiền bối đường đường Nguyên Anh cường giả, há lại cho ngươi tùy ý khinh nhẫn.
Vương Trường Phong giận dữ mắng mỏ lấy, mặt mũi tràn đầy hung quang trừng lấy Chí Nô, cắn răng nghiến lợi khiển trách quát mắng.
Nói xong, Vương Trường Phong lập tức thay đổi một bộ gương mặt, trên mặt gạt ra vẻ lĩnh hót nụ cười, cung kính vạn phần nhìn về phía hư không.
Tiền bối ngài nhìn xem, ngài hao phí tâm lực bảo toàn Hồng Mông Tông, nhưng Hồng Mông Tông những đệ tử này lại là lang tâm cầu phế.
Không chỉ có không cảm kích ngài ân đức, ngược lại ở sau lưng phỉ báng ngài, nói xấu ngài, thực sự đáng chết.
Chỉ cần ngài lão nhân ra lệnh một tiếng, ta cái này liền mang theo thủ hạ người đem Hồng Mông Tông trên dưới giết cái chó gà không tha, tuyệt đối sẽ không để ngài thụ nửa điểm ủy khuất.
Nói, Vương Trường Phong vẫn không quên quay đầu nhìn về phía bên cạnh quỳ rạp xuống đất những cái kia ma đầu, lạnh giọng quát lớn, còn không mau nói chuyện.
Vương Trường Phong bên cạnh những cái kia ma đầu nhóm thấy thế, nhất thời nguyên một đám như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt lòng đầy căm phẫn hô lên.
Đúng vậy a tiền bối, cái này Hồng Mông Tông đều là chút bạch nhãn lang, không chỉ có không cảm tạ tiền bối ngài, ngược lại còn nói xấu ngài, thật sự là tội không thể tha thứ.
Tiền bối, chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta mấy người chính là sông pha khói lửa, không chối từ.
Đúng đúng đúng, chúng ta mấy cái nguyện ý đi theo tiền bối, thể sống chết hiệu chung, chạm tận thiên hạ bạch nhãn lang.
Nghe xong Vương Trường Phong, mọi người miệng đều đã trương thành không hình, trong mắt đều là vẻ kinh hãi muốn chết.
Mẹ nó,
cái này Nhật Nguyệt Quỷ Môn ma đầu nhóm, quả thực là vô sỉ cùng cực. Cái này không biết xấu hổ trình độ, quả thực đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Những lời này, có thể nói là đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi, ác độc cùng cực. Nhưng là, chuyện như vậy, bọn họ lại vẫn cứ nói đến lẽ thẳng khí hùng, tuyệt không cảm thấy mình hành động có chỗ nào không ổn. Nhìn lấy những cái kia ma đầu bộ kia lòng đầy căm phẫn biểu lộ, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra nồng đậm kinh bỉ. Giờ phút này, nhìn lấy Vương Trường Phong chờ ma đầu cử động, là thật đem Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm cho cả sẽ không, hai người đưa mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là im lặng chi sắc. Sư phụ à, những ma đầu này ra mặt thực sự quá dày, ta nhìn đều nhanh đuổi lên thành tượng, thật sự là đầy đủ có thể. Chí Nô lắc đầu, im lặng nói ra. Tô Mộc Hàm sâu lấy làm người gật đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra gương mặt ghét bỏ cùng khinh bị thần sắc. Ma Tiêu Huyền thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn kia, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Các ngươi những ma đầu này thật sự là buồn cười, nguyên một đám tự cho là thông minh, nhưng trên thực tế đều là ngu xuẩn, lại không biết chính mình quỳ bái cái gọi là tiền bối, xa tận chân trời. Lúc này, Tô Mộc Hàm khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt châm chọc nói: "Sư muội nói rất đúng, hảo luôn khó khuyên đáng chết chó, đã bọn họ không tin, liền để bọn hắn nhiều đập mấy cái đầu đi, dù sao chúng ta lại không lỗ lã." Chí Nô nhìn lấy Tô Mộc Hàm, cười híp mắt nói ra. Nghe được giữa hai người lời nói, Vương Trường Phong chờ ma đầu nhóm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nhíu mặt, hai mắt trợn tròn xoe, trong hốc mắt hỏa diễm đang thiêu đốt. Các ngươi hai cái tiện nhân, lại dám làm nhục bản tọa, thật là muốn chết. Trầm mặc một hồi, Vương Trường Phong rốt cục kìm nén không được, nổi trận lôi đình quát. Ngươi ma đầu kia nói chuyện thật sự là không trải qua suy nghĩ, rõ ràng là chính các ngươi phải quỳ yêu cầu tha cho, ta mới đã nói qua, trong miệng các ngươi cái gọi là tiền bối chính là ta sư phụ, có thể ngươi chính là không tin, hiện tại ngược lại trách tội người khác làm nhục ngươi, thật sự là cực kỳ kỳ hoa. Chí Nô không chút khách khí suýt cười một tiếng, trên mặt đều là trào phúng thần sắc. Vương Trường Phong nghe vậy, nhất thời giận tím mặt, sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán đều bạo xông ra ngoài, toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm hận ý. Tiêu Huyền bất quá chỉ là kim đan nhất trọng tu vi, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân đằng sau kéo dài hơi tàn thôi, làm sao có thể đầy đủ cùng thần bí tiền bối đánh đồng. Như vừa rồi thật sự là Tiêu Huyền xuất thủ, bản tọa lập tức liền quỳ xuống cho hắn liếm dạy. Nghe được Vương Trường Phong lời này, Chí Nô cùng Tô Mộc Hàm đều là sững sờ một chút, chợt cười khanh khách lên tiếng đến, cười đến trang điểm lộng lẫy. Hai nữ cứ như vậy không coi ai ra gì cười nửa ngày, mới đình chỉ tiếng cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền. "Sư phụ, gia hỏa này muốn cho ngài liếm dạy, ngài muốn hay không tiếp nhận hắn quỷ liếm đâu?" Chí Nô một mặt trêu tức, cười hì hì hỏi. Tiêu Huyền lúc này cũng là một mặt cổ quái nhìn về phía Vương Trường Phong, khóe miệng phát họa ra một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, thản nhiên nói, "Loại này tội ác chồng chất đồ bỏ đi, chó đều ghét bỏ, vi sư làm sao có thể tiếp nhận? Có điều, cuộc náo kịch này cũng là thời điểm thu tràng." Đang khi nói chuyện, Tiêu Huyền trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Trúc Nguyên bên người. "Sư tỷ, người không sao chứ?" "Không có việc gì, vừa rồi chỉ là linh khí tiêu hao, hiện tại đem ngưng nguyên đan tiêu hóa về sau, đã khôi phục rất nhiều." Trúc Nguyên lắc đầu, gặp Tiêu Huyền, nàng một mặt hiếu kỳ tiến đến Tiêu Huyền bên hai, thấp giọng hỏi, "Sư đệ, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới Nhật Nguyệt Quỷ Môn sẽ đến, cho nên trước đó mời một tôn Nguyên Anh cường giả đến đây che chở?" Trúc Nguyên cũng không tin Tiêu Huyền cũng là cái kia trong bóng tối tương trợ Nguyên Anh cường giả. Nàng quan tâm là, Tiêu Huyền đến cùng giao sẽ ra điều gì đại giới? Lại là từ đâu nhi mời một tên Nguyên Anh cường giả đến phù hộ Hồng Mông Tông. Nghe được Trúc Nguyên vấn đề, Tiêu Huyền sững sờ một chút, cười nhạt nói, "Sư tỷ, cái này cái gọi là Nguyên Anh cường giả, chính là ta à?" "Là ngươi?" Trúc Nguyên nháy mỹ lệ mắt hạnh, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tiêu Huyền, có chút không xác định hỏi. Tiêu Huyền gật đầu cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đối diện Vương Trường Phong chờ ma đầu lại bắt đầu kêu gào. "Tiểu Súc Sinh, ngươi thiếu ở nơi đó giả vờ giả vịt, ngươi cái này tu vi thấp phế vật có thể là Nguyên Anh cường giả. Cái kia tiền bối ngay ở chỗ này, ngươi tiểu Súc Sinh này lại dám bước lên nhận, chẳng lẽ là không muốn sống sao?"